Chương 347, Thất thải quang mang bị đoạn, thân chuyển tiên pháp. Chương 347, Thất thải quang mang bị đoạn, thân chuyển tiên pháp. Đứng ở một bên vô tình, thì là mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng kỳ dị. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng bị loại này trước đây chưa từng gặp tình cảnh, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Vào giờ phút này, nàng bắt đầu một lần nữa đánh giá đến, trước mắt vị nam tử này, trong lòng đối hắn sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Nàng thực sự muốn tìm kiếm, nam tử này sâu trong nội tâm, đến tột cùng ẩn giấu đi, như thế nào không muốn người biết bí mật to lớn. Giờ phút này, thân ở cấm chế Liêu Vân Cực, nhưng là đầy mặt nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Chỉ thấy cái kia nguyên bản không thể phá vỡ uy lực to lớn cấm chế, vậy mà giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển đồng dạng, không thể tưởng tượng, tự mình tránh ra một cái thông đạo. Cứ như vậy, Liêu Vân Cực tại không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì dưới tình huống, dễ như trở bàn tay xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới tòa kia tràn đầy khí tức thần bí tế đàn cổ xưa phía trước. Tòa tế đàn này nhìn qua trang nghiêm túc mục, bốn phía tràn ngập một loại khiến người kính sợ khí tức, mà làm người khác chú ý nhất thì là một bản chính trôi nổi tại tế đàn phía trên, tỏa ra thất thải quang mang bí tịch. Quang mang này bóng ánh chói mắt, phản phất tận chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, hấp dẫn lấy Liêu Vân Cực không tự chủ được vươn tay ra, như muốn bắt lấy tới. Nhưng lại tại hắn sắp chạm đến quyển bí tịch kia thời điểm, một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh đột nhiên tại trong thức hải của hắn ầm vang vang lên: "Tiểu tử, như muốn lấy đến bản này tuyệt thế tiên pháp, liền nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Cần dùng ngươi tự thân toàn bộ tu vi, lại thêm một nửa thọ nguyên, đến xem như lần này trao đổi điều kiện. Nếu không, ngươi chắc chắn mất mạng nơi đây, hôi phi yên diệt." Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực không nhịn được toàn thân chấn động, trong lòng nháy mắt nhấc lên vạn thước cao thao thiên cự lãng. Hắn bắt đầu rơi vào ngắn ngủi do dự bên trong, dù sao mất đi toàn bộ tu vi cùng với một nửa thọ nguyên cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhưng chỉ vẹn vẹn do dự sau một lát, hắn liền khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc: "Ta nguyện ý đáp ứng điều kiện này, xin tiền bối chỉ thị cụ thể nên như thế nào trao đổi." Cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa từ trên tế đàn truyền đến, rất đơn giản: "Ngươi chỉ cần đứng đến cái này trên tế đàn, sau đó cam tâm tình nguyện buông lỏng tâm thần, không cần có mảy may ý phản kháng. Tiếp xuống, liền yên tĩnh chờ đợi, ta thu lấy liền có thể." Liêu Vân Cực nghe xong, không có lại làm nhiều do dự, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn. Đứng vững thân hình về sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, đồng thời hoàn toàn mở rộng thể xác tinh thần, làm tốt dâng ra tu vi chuẩn bị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại, lại không cách nào kháng cự lực lượng, cấp tốc từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt thất thải quang mang, giống như sa mỏng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi xuống, bất thiên bất ỷ đem cả người hắn cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái bao ở trong đó. Cái kia thất thải quang mang tựa như ảo mộng, lóe ra yếu ớt mà mê người hào quang, phản phất một tầng thần bí hộ thuẫn, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, đột nhiên, một đạo khiến người dùng mình dọa người ma khí, tựa như một đầu dữ tợn hắc long, từ tế đàn chỗ sâu đột nhiên thoát ra. Tốc độ nó cực nhanh, tản ra vô tận khí tức tà ác, để người không rét mà run. Cùng lúc đó, tòa kia nguyên bản bị cấm chế dày đặc phong tỏa hắc sắc cung điện, vậy mà cưỡng ép phá tan cấm chế gò bó, giống như một đầu hùng mãnh như cự thú, gầm thét xông về tế đàn phía trước. Thừa dịp đạo kia thất thải quang mang bao phủ Liễu Vân Cực thời khắc mấu chốt, hắc sắc cung điện cấp tốc đem đạo kia chân quý thất thải quang mang thu vào trong đó. Ngay sau đó, hắc sắc cung điện xuất kỳ bất ý thả ra một cỗ cường đại đến cực hạn ma khí, giống như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt hướng, không có chút nào phòng bị Liễu Vân Cực phóng đi. Cỗ này cường đại ma khí mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, nháy mắt của tới, không cho Liễu Vân Cực mảy may cơ hội thở dốc. Hoàn thành cái này cường đại sau một kích, hắc sắc cung điện tựa hồ cũng không tính toán, ở chỗ này dừng lại chốc lát. Nó giống như quỷ mị, trong phút chốc lại như thiểm điện lui về, cái kia sâu không thấy đáy hắc ám thâm viên bên trong biến mất không còn chút tung tích. Mà lúc này đang đứng ở thất thải quang mang bên trong Liễu Vân Cực, căn bản là không có cách chống cự công kích kinh khủng như thế. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hắn liền bị cỗ kia cường đại lực trúng kích, trực tiếp đánh ra tế đàn bên ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại nơi xa một mảnh tàn tạ không chịu nổi phế tích bên trên. Vô tình xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run lên bần bật, một loại khó nói lên lời cảm giác đau đớn xông lên trong lòng nàng. Cứ việc nàng ngày bình thường luôn là biểu hiện lãnh khốc vô tình, nhưng giờ phút này đối mặt thụ thương Liễu Vân Cực, sâu trong nội tâm vậy mà không tự chủ được nổi lên một tia đau lòng chi ý, nàng không kịp nghĩ nhiều, cũng không lo được thụ thương thân thể, lập tức phi thân đi tới Liễu Vân Cực bên cạnh. Nàng lo lắng ngồi xổm người xuống, muốn xem xét thương thế của hắn làm sao, lại đối hắn tiến hành cứu chữa. Tại nàng thi triển lực lượng thần thức tiến vào Liễu Vân Cực trong cơ thể thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại ma khí đột nhiên từ Liễu Vân Cực trên thân phun ra ngoài, không chút lưu tình chặn lại, nàng tra xét con đường. Không những như vậy, cỗ này bạo ngược ma khí càng là hung ác phản phệ tới, tiến vào Vô Tình trong cơ thể. Vô Tình biến sắc, biết rõ cỗ này ma khí lợi hại, lập tức không dám chậm trễ chút nào. Nàng vội vàng vận lên toàn thân công lực, toàn lực thôi động trong cơ thể công pháp, tính toán xua đuổi những cái kia đã xâm nhập thân thể của mình ma khí. Trong lúc nhất thời, nàng quanh thân linh lực khuấy động, cùng cái kia xâm lấn ma khí, mở rộng một tràng kinh tâm động phách kịch liệt bỏ sức. Ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh không lay động trên tế đàn, đột nhiên tách ra, phóng ánh chói mắt thất thải quang mang, giống như trong bầu trời đêm, rực rỡ nhất khói lửa đồng dạng, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, đạo kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa vang tận mây xanh, phảng phất đến từ viễn cổ thời đại thần linh, khiến người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. "Ta lực lượng sắp tan đi trong trời đất, Nhưng mà, ngươi như vậy kiên nghị không rút, trong lòng càng là đầy cõi lòng, cứu vớt thương sinh đại nghĩa, thực sự là khó gặp một lần, người hữu duyên à. Cho nên, bộ này vô cùng chân quý tiên pháp, hôm nay liền không giảng buộc tặng cho ngươi. Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực đầu tiên là chấn kinh đến, trừng lớn hai mắt, sau đó trên mặt toát ra khó mà ức chế vẻ vui sướng. Nhưng hắn cũng không bị thình lình kinh hỉ choáng váng đầu óc, mà là cấp tốc tỉnh táo lại, lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, "Tiền bối, có thể là phía trước, ta rõ ràng nhìn thấy, đạo kia thất thải quang mang đã bị Hắc Sắc cung điện sở đoạt đi. Chẳng lẽ còn có những thất thải quang mang phải không?" Cái kia thanh âm thần bí, chậm rãi giải thích nói, "Lúc trước xuất hiện đạo kia thất thải quang mang, chính là một bộ tiên phẩm cao giai công pháp, xác thực không may rơi vào những cái kia tà ác ma tộc nhân trong tay. Bất quá, lần này thất thải quang mang cũng không phải là vật thật, mà là ta liên quan tới bộ này công pháp, một đoạn trí nhớ khắc sâu cùng cảm ngộ. Đã các ngươi bởi vậy bị ma tộc nhân đánh lén trọng thương, tạm thời đưa nó coi như đối ngươi một loại bồi thường a. Đến mức tu lấy tu vi cùng thọ nguyên sự tình, kỳ thực vẹn vẹn đối ngươi một tràng nghiêm trọng thử thách mà thôi. Ta sớm đã mất đi nhiều năm, bây giờ duy nhất sở cầu chính là có thể tìm được một vị danh xứng với thực người thừa kế, để cái này tuyệt thế tiên pháp có thể kéo dài tiếp, lại xuất hiện bản môn huy hoàng." Nói đến đây, thanh âm kia dừng lại một chút một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy cảm khái nói, "Nhắc tới cũng là tiếc nuôi a. Trước đây từng có một cái tên là Vô Ưu nữ hoa, ở chỗ này trấn thủ. Nữ tử này thiên phú dị bẩm, vốn là rất tốt nhân tuyển, làm sao nàng đã có thuộc về mình đặc biệt truyền thừa, cho nên cuối cùng chưa thể tiếp thu, ta đưa ra điều kiện, nếu không ta tất nhiên sẽ đem cái này tiên pháp truyền thụ cho nàng." Liêu Vân Cực một mặt vẻ sợ hãi, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, "Tiền bối, văn bối thực tế tiếp nhận không nổi, như vậy hậu đại a. Ngài như vậy đại ân đại đức, để văn bối làm sao báo đáp mới tốt đây? Nếu là ngài còn có cái gì chưa chọn bện sự tình chưa hết tâm nguyện, xin cứ việc phân phó, văn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó, đi giúp ngài đã tới." Vị lão giả kia nghe vậy, cười lên ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại bốn phía, chấn động đến không khí xung quanh cũng hơi rung động. "Ta tại cái này khổ đợi nhiều năm, cuối cùng chờ đến, ta hài lòng chuyên nhân. Đợi đến ngươi đăng lâm thượng giới về sau, chỉ cần giúp ta chi hài nữ leo lên cái kia chí cao vô thượng đế vị liền có thể." Liêu Vân Cực nghe xong, run lên trong lòng, nhưng vẫn là cung kính hỏi, "Còn mời tiền bối chỉ rõ, không biết ngài cùng lệnh ái tục danh?" "Ta tên là Lam Liêm, mà ta chi nữ thì gọi là Lam Tô Tâm. Mặt khác, tiểu tử ngươi nhưng muốn ghi nhớ, tuyệt đối không cần cùng phía dưới những cái kia hung tàn thành tính ma tộc nhân chính diện liều mạng a. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tuyệt không phải bọn họ đối thủ, như cưỡng ép chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo chói lọi chói mắt thất thải lưu quang, tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, chui vào Liêu Vân Cực đầu. Cùng lúc đó, một bộ thần bí khó lường công pháp, cũng như thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào thất hải của hắn chỗ. Chương 348, rời đi táng ma khư, thiên đao môn nữ tử. Chương 348, rời đi táng ma khư, thiên đao môn nữ tử. Đứng ở một bên vô tình mắt thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi, nàng đầu tiên là vận dụng tự thân pháp lực, đem trong cơ thể tràn ngập ma khí, toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Sau đó, nàng ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú Liêu Bất Cực, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người này quả thật không phải tầm thường, có thể được đến Lam tiền bối như vậy ưu ái, nghĩ nhất định có chỗ hơn người. Xem tại phần cơ duyên này phân thượng, ngày sau có lẽ thật nên tìm cơ hội cùng người này kết xuống một đoạn thiện duyên. Thời khắc này Liễu Bất Cực hoàn toàn đắm chìm tại vừa bận lấy được cái kia bộ công pháp bên trong, đã không cách nào tự kiềm chế. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu phía sau, hắn phát hiện cái này đúng là một bộ phẩm giai cực cao tuyệt thế tiên pháp, tên là Đạp Tuyết Lăng Thiên. Dù cho bộ này công pháp tinh diệu tuyệt luân, nhưng làm hắn thông quyển sách xem xong xuôi về sau, lại như cũng cảm thấy so với chính mình tu luyện Thiên Khải Quy Hư Quyết mà nói, nó tựa hồ vẫn là hơi kém một chút. Thế nhưng đối với Thiên Khải Quy Hư Quyết đến tiếp sau công pháp, hắn cũng không tận lực đi tìm kiếm, hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời chuyên chú bảo tu luyện bộ này hiện có công pháp. Bởi vì trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối lo âu, cái kia đáng sợ ma tộc nhân phải chăng còn sẽ tùy thời đối với chính mình lần thứ hai phát động công kích. Liêu Vân Cực không dám có chút lơ biếng, vội vàng tối lui ra khỏi thức hải của mình. Hắn chậm rãi quay người trở lại, bất ngờ phát hiện vô tình đã mang theo hắn rời đi cái kia thần bí khó dò, lại nguy cơ tứ phía táng ma khư. Liêu Vân Cực tràn ngập lòng cảm kích, vội vàng hướng vô tình chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Văn bối cả gan thỉnh giáo tiền bối, không biết muốn làm như thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào hai cái kia giới bậc đầu. Vô tình khẽ gật đầu, gặp hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhẹ nói, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, không thích hợp tiếp tục buôn ba mạo hiểm, bản cung trước hộ tống ngươi trở về trong môn, để ngươi hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi một thời gian. Trùng hợp chính là thương hải giới cùng các ngươi thiên cực môn cách xa nhau cũng không tính xa, đợi ngươi thương thế khỏi hẳn về sau lại đi xuất phát cũng không muộn, không nhất thời vội vã. Tiền bối làm sao tiến vào thương viêm giới? Chỉ cần ngươi đến thương hải giới hải vực phân cuối, đánh vỡ nơi đó kết giới bình chướng, sau đó xuyên qua cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật tử vong chi viêm, liền có thể bước vào thương viêm giới lĩnh vực. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngay sau đó lại mở miệng hỏi, tiền bối, thương vân giới liền không có cách nào trực tiếp đi qua sao? Vô tình nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng đường này nhưng là hung hiểm dị thường a. Muốn đến thương vân giới, nhất định phải trải qua tuyệt mệnh tiên hồ. Cái này tiên hồ cũng không phải nơi bình thường, nghe nói đã từng có tiên nhân ở chỗ này vẫn lạc mất mạng, trong đó cất giấu nguy cơ có thể nghĩ, cơ hồ là không có khả năng thông hành. Liêu Vân Cực không khỏi chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, liền tiên nhân đều khó mà may mắn thoát khỏi, vậy ta vẫn là lựa chọn đi thương hải giới à? Ai có thể nắm giữ, vượt qua tiên nhân thực lực à? Thực sự là quá mức kinh khủng. Thời gian cấp bách, tuyệt không thể không ngừng nghỉ kéo dài thêm, nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, dẫn đến cục diện không cách nào khống chế. Bây giờ cái kia khủng bố đến cực điểm tà ma, đã được đến cái kia bộ cường đại tiên pháp, sợ rằng không cần đến 10 năm thời gian, hắn liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bản cung sở dĩ không cách nào thời gian dài rời xa nơi đây, chính là bởi vì bản cung phía trước ngắn ngủi rời đi, khiến ngươi kém chút phạm phải sai lầm ngất trời. Nếu như tùy ý những cái kia tà ác ma tộc nhân xâm nhập, cái kia tà ma sẽ trước thời hạn tỉnh lại, đồng thời khống chế toàn bộ Thương Vân giới. Đến lúc đó, Thương Vân giới chắc chắn luôn hãm là ma tộc lãnh địa, tất cả môn phái cùng với vô tội bách tính cũng khó khăn trốn bị ma hóa bận rủi. Văn bối minh bạch, tiền bối ngài cứ việc yên tâm, văn bối nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, nhanh chóng đem trong truyền thuyết kia ngũ hành thánh vật an toàn mang trở về. Mong rằng tiền bối có thể trước đưa văn bối tiến về Thiên Đa môn, văn bối đã quyết định muốn đi thử nghiệm một phen. Cũng được, bản cung cái này liền đưa ngươi đến Thiên Đa môn, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, đều là muốn nhìn vận mệnh của ngươi cùng vận thế. Nói xong, chỉ thấy vô tình thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền mang liễu bất cực, đi tới Thiên Đao môn phụ cận. Sau đó, nàng lại như ma quỷ đồng dạng, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Liễu Vân Cực lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh một cái tâm tình, cất bước hướng về Thiên Đao môn sơn môn đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi đến trước sơn môn, chỉ thấy có hai tên giữ cửa đệ tử, chính thần tình cảm trang nghiêm đứng thẳng ở cái này. Liễu Vân Cực đội vàng tiến lên hướng bọn họ thi lễ, đồng thời ngôn từ khẩn thiết cho thấy chính mình khát vọng gia nhập Thiên Đao môn mãnh liệt nguyện vọng. Kết quả, Thiên Đao môn lúc này cũng không mở ra thu đồ, cửa ra vào hai tên đệ tử liền không chút lưu tình đem Liễu Vân Cực ngăn tại ngoài cửa. Đứng tại chỗ Liễu Vân Cực, nhìn qua cái kia đóng chặt cửa đá, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, đầy mặt đều là vẻ u sầu. Ngay tại hắn cảm thấy thúc thủ vô sách không có đầu mối thời điểm, một bóng người xinh đẹp như phúc tinh từ bên trong cửa phi thân mà ra. Nguyên lai là một vị mặc màu xanh váy dài nữ tử khuôn mặt tươi đẹp thoát tục, tựa như ngày xuân bên trong mới nở đóa hoa, tản ra một loại tươi mát mà linh động mỹ lệ khí tức. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt, giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, nhìn quanh sinh huy. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, theo gió nhẹ nhàng tung bay, càng tăng thêm mấy phần phiêu dật cảm giác. Tại nàng nhìn thấy Liễu Vân Cực về sau, ánh mắt cấp tốc rơi vào Liễu Vân Cực vết thương trên người chỗ. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, cho rằng Liễu Vân Cực mới vừa cùng cửa ra vào thủ vệ phát sinh kịch liệt xung đột. Vì vậy, nàng mở miệng hướng hai tên đệ tử kia, nhẹ giọng dò hỏi: "Hai vị sư đệ, người này có thể là trước đến gây chuyện?" Gặp nữ tử hiểu lầm, trong đó một tên đệ tử vội vàng hồi đáp: "Đại sư tỷ, cũng không phải là như vậy. Hắn một lòng muốn bái nhập chúng ta môn hạ, trở thành đệ tử bản môn, tuyệt không phải đến gây chuyện." Nghe đến đó, nữ tử quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Liêu Vân Cực, trên mặt toát ra ân cần: "Vị đạo hữu này, nhìn trên người ngươi vết thương chồng chất, thương thế xác thực không nhẹ a. Theo ý ta, ngươi vẫn là lúc trước hướng phụ cận Thiên Mạc Thành điều dưỡng một phen, chờ thân thể khôi phục về sau, lại đến cũng không muộn." Liêu Vân Cực gặp cơ hội này, như thế nào bỏ lỡ? Hắn vội vàng chắp tay nói cảm ơn, đa tạ vị sư tỷ này quan tâm. Bất quá tại hạ thật cũng không lo ngại, cái này đều chỉ là một chút, bé nhỏ không đáng kể bị thương ngoài ra. Mong rằng sư tỷ có khả năng lòng từ bi, thay tiểu đệ tại môn phái bên trong, nhiều nói tốt vài câu, hỗ trợ dẫn tiến một hai. Tiểu đệ đối gia nhập Thiên Đao môn một chuyện, chính là chân tâm thành ý, tuyệt không phải hư tình giả ý. Nữ tử hơi nhíu nhíu mày, trên dưới quan sát một phen Liễu Vân Cực, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tất nhiên ngươi cố chấp như thế, muốn gia nhập chúng ta Thiên Đao môn, bản tiểu thư liền cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy xin hỏi đạo hữu, bây giờ đến tột cùng là cái gì tu vi đâu?" Liên tại một sát na này ở giữa, Liễu Vân Cực trong lòng vô cùng rõ ràng, mình không thể ẩn tàng quá nhiều, nhất định phải để nữ tử hai mắt tỏa sáng. Nếu như hắn tiếp tục che giấu, tự thân chân thực tình huống, như vậy trước mắt vị nữ tử này, tất nhiên sẽ quả quyết cự tuyệt hắn. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng chân thành nói: "Tiểu đệ năm nay 18 tuổi, trúc cơ kỳ tầng 5." Nữ tử kia nghe lời ấy, không khỏi trừng lớn mắt đẹp, đầy mặt vẻ kinh ngạc, giọng dịu dàng hoảng sợ nói: "Cái gì? Ngươi vậy mà là một vị đệ tử thiên tài? Bản tiểu thư vì sao không nhìn ra được chứ?" Đột nhiên, nữ tử bình tĩnh lại, tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm: "Có thể là vì sao dạng này thiên tài đệ tử, thế mà không có gia nhập bất kỳ môn phái nào đâu?" Liêu Vân Cực có chút túi đầu, trong mắt lóe lên một tia bi thương cùng cô đơn, nhẹ giọng đáp lại nói: "Từ nhỏ đệ tuổi nhỏ thời điểm lên, chính là từ gia phụ đích thân dốc lòng dạy bảo, một chút nông cạn con đường tu luyện. Nhưng mà không may, bây giờ gia phụ đã đi về coi tiên, tiểu đệ cũng chỉ có thể lẻ loi một mình ra ngoài sông sáo, muốn tìm kiếm một cái thích hợp sư môn, để cầu tăng thêm một bước chính mình, bước vào con đường tu hành chân chính." Nữ tử nghe xong, trong lòng dâng lên một trận thương hại chi tình, ôn nhu an ủi: "Thật sự là quá đáng thương. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền có thể thuận lợi tiến vào cái nào đó môn phái, dốc lòng tu hành lời nói, chắc hẳn lấy thiên tư của ngươi, tất nhiên muốn so hiện tại, còn muốn hơi cao một bậc nha. Bất quá tốt tại hôm nay, sư tỷ cùng ngươi hữu duyên gặp nhau, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Không bằng dạng này vừa vặn rất tốt, ngươi liền bái nhập đến sư tỷ sư phụ môn hạ a." Liêu Vân Cực nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là lo lắng nặng nề mà hỏi: "Dám hỏi sư tỷ, sư phụ của ngài, đến tột cùng là phương nào cao nhân a?" Nữ tử khẽ mỉm cười, môi son khẽ mở phun ra bốn chữ đến: "Lãnh diện đào hoa sở ngọc trác." Chương 349, Sở Niệm Tiên, bái sư Sở Ngọc Trác. Chương 349, Sở Niệm Tiên, bái sư Sở Ngọc Trác. Nghe đến cái tên này, Liêu Vân Cực trong lòng hơi động, hắn đã từng tại Sở gia nghe được có người nhắc qua. Thế nhưng Sở gia người, chỉ nói Sở Ngọc Trác là mẫu thân mình thị nữ, cũng không có nói nàng là người tu hành. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nháy mắt thu hồi suy nghĩ, trên mặt lộ ra kính ngưỡng chi sắc, kích động nói, nguyên lai đúng là Sở tiền bối. Tiểu đệ đối nó uy danh, sớm đã như sớm bên hai. Nếu có thể may mắn trở thành Sở tiền bối đệ tử, quả thật tiểu đệ đời này lớn lao vinh hạnh. Tiểu đệ tại cái này, đa tạ sư tỷ dẫn tiến tri ân. Nữ tử thấy thế, lòng tràn đầy vui vẻ gật gật đầu cười, đối với Liêu Vân Cực thái độ rất là tán thưởng. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi. Tiểu sư đệ nha, việc này đã định ra, ngươi có thể ngàn vạn không thể lật lòng nha. Nếu không sư tỷ liền sẽ sinh khí, đối ngươi lòng sinh oán hận, cần phải để ngươi nhận đến cái kia ra thịt nỗi khổ a. Còn có a, mấy ngày nữa, trong môn chúng ta sẽ cử hành một chàng trọng yếu đọ sức, hy vọng tiểu sư đệ có khả năng đại chiến thân thủ, giúp sư phụ một chút sức lực, thành công vãn hồi tại thượng quan uy nơi đó, vứt bỏ mặt mũi. Nhất định không thể để sư phụ lại lần nữa bị thua đi. Không phải vậy chúng ta liền không mặt mũi gặp người rồi. Sư tỷ, vạn nhất ngài sư phụ không thu tiểu đệ làm sao bây giờ đâu? Liêu Vân Cực đầy mặt sầu lo, nhìn trước mắt nhí nha nhí nhảnh, nhưng lại tràn đầy tự tin nữ tử, thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất an cùng lo lắng. Nữ tử khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ Liêu Vân Cực bả vai, nhẹ giọng an ủi, "Tiểu sư đệ, yên tâm đi. Nếu như sư phụ thật không chịu thu ngươi, cái kia sư tỷ liền khóc cho nàng nhìn. Nàng sợ nhất nhìn thấy sư tỷ rơi lệ rồi." Chăm phát chăm chúng. Nói xong, nữ tử còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn, đầy mặt vui vẻ rạng rỡ. Nghe đến nữ tử lời nói, Liêu Vân Cực trong lòng hơi yên ổn một chút, nhưng vẫn là có chút thấp phẩm hỏi, "Có thể là dạng này có thể được sao? Nếu là chọc giận sư phụ, nên làm thế nào cho phải đâu?" Nữ tử phất phất tay, không hề lo lắng nói, "Ai nha, đừng lo lắng như vậy nhiều rồi. Đi nhanh lên đi. Sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa gạt sư tỷ à, không phải vậy liền tính sư tỷ rơi lệ cầu tình, cũng vô dụng rồi." Nhìn thấy nữ tử có nghi ngờ trong lòng, Liêu Vân Cực liền vội vàng gật đầu bảo đảm nói, "Sư tỷ, tuyệt đối sẽ không. Lần này đối tiểu đệ đến nói, có thể là cơ hội khó được, tiểu đệ nhất định sẽ cố mà trân quý." "Vậy liền tốt, chúng ta mau mau đi thôi." Sư phụ lúc này vừa vặn liền tại trong động phủ đâu. Nữ tử thỏa mãn gật gật đầu, liền cùng Liêu Vân Cực bước nhanh đi thẳng về phía trước. Liêu Vân Cực nhìn qua trước mặt thiên chân vô tả nữ tử, lòng mang cảm kích nói, "Sư tỷ cái này ân, tiểu đệ suốt đời khó quên, chắc chắn khắc trong tâm cảm." Nữ tử mắt cười cong cong, hơi làm trêu chọc gắt giọng, "Chỉ là ghi nhớ cũng không đủ nha. Chờ ngươi thuận lợi thông qua sư phụ một cửa ải kia phía sau, nhưng phải thật tốt báo đáp sư tỷ a." "Ân, chỉ cần sư tỷ mở miệng, không quản muốn cái gì, cho dù tiểu đệ nghiêng tất cả, con mắt đều tuyệt sẽ không nháy một cái." Nữ tử hi hi cười một tiếng, phi thường hài lòng Liêu Vân Cực thời khắc này biểu hiện. "Kỳ thật cũng không cần phiền vãi như vậy rồi, về sau ngươi liền cho sư tỷ làm cái tiểu tùy tùng liền được rồi. Sư tỷ nếu là xem ai không vừa mắt, ngươi liền muốn trợ giúp sư tỷ đi dạy dỗ người kia." Liêu Vân Cực hơi do dự một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Làm như vậy sư phụ sẽ không tức giận sao?" Nữ tử hất cằm lên, yêu ngạo mà nói, "Mới sẽ không đâu. Ta cũng không phải là loại kia cố tình gây sự người, lại nói, liền tính môn chủ tới, cũng không quản được bản tiểu thư." Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem nữ tử, đối nàng thân phận sinh ra hiếu kỳ. "Wow, sư tỷ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy nha. Thế mà liền môn chủ cũng không sợ." "Đương nhiên, hắn là cha ta. Ta sợ hắn làm cái gì? Hắn còn sợ ta sinh khí đâu." Liêu Vân Cực sững sờ, không dám lại nhiều nói, sợ tự mình nói sai, chọc giận vị đại tiểu thư này. Vị nữ tử này không phải người khác, chính là Sở Tiêu Chi nữ Sở Nhập Tiên. Tại toàn bộ Thiên Đao môn bên trong, nàng có thể là vị hết sức quan trọng, rất được chú mục nhân vật mấu chốt. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước liên tục, dẫn theo Liêu Vân Cực một đường tiến lên, hướng Sở Ngọc Trác động phủ đi đến. Không bao lâu, hai người liền đi đến một chỗ thần bí động phủ phía trước. Sở Niệm Tiên từ trong túi chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối trong suốt long lanh tín vật, đem nhẹ nhàng đặt ở động phủ bên cạnh lỗ khảm bên trên. Theo tín vật bỏ vào, một trận trầm thấp tiếng nổ tại hai người bên tai vang lên. Cái kia nặng nề cửa đá chậm rãi hướng bên trái mở ra, phảng phất là tại hoan nên hai vị này khách quý đến. Sở Niệm Tiên cầm về tín vật của mình, quay đầu ra hiệu Liêu Vân Cực đuổi theo chính mình, vẻ mặt tươi cười đi vào động phủ bên trong. Liêu Vân Cực theo sát phía sau, bước vào tòa động phủ này bên trong, một cỗ thấm vào ruột gan linh khí đập vào mặt, để hắn bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngay phía trước, một tấm tinh xảo ngọc thạch trên giường, ngồi ngay thẳng một vị ngay tại nhắm mắt tu hành nữ tử. Người này chính là Sở Niệm Tiên sư phụ, uy danh hiển hách lãnh diện đảo hoa Sở Ngọc Trác. Nhìn xem nhắm mắt tu hành sư phụ, Sở Niệm Tiên vui sướng nói, "Sư phụ, đồ nhi cho ngài mang về một vị dị bẩm thiên phú tiểu sư đệ, ngài mau tới nhìn một cái." Kỳ thật, sớm tại Liêu Vân Cực bước vào động phủ một khắc kia trở đi, Sở Ngọc Trác liền đã có chỗ phát giác. Nàng bất động thanh sắc, thi triển ra cường đại thần thức, đem Liêu Vân Cực từ đầu đến chân tỉ mỉ dò xét một phen. Làm nàng ngạc nhiên phát hiện, người thiếu niên trước mắt này vậy mà có một loại cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Đồng thời, loại này huyết mạch đã thành công giác tỉnh, cái này để trong lòng của nàng không khỏi mừng thầm. Lập tức, Sở Ngọc Trác chậm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc rơi vào Liêu Vân Cực trên thân. Trên mặt nàng lộ ra hết sức hài lòng nụ cười, khẽ gật đầu phía sau, ôn nhu hỏi, "Hài tử, nói cho sư phụ, ngươi họ tên là gì? Đến từ phương nào?" Liêu Vân Cực không dám thất lễ, đội vàng cung cung kính kính hồi đáp, "Điều quân trở về cha lời nói, đệ tử tên là Xuất Vân, chính là Tân Hải trấn người." Nghe đến Tân Hải trấn ba chữ, Sở Ngọc Trác sắc mặt thoáng biến đổi, đầy mắt nghi hoặc hỏi tới, "Tân Hải trấn?" Theo lẽ thường đến nói, lấy tư chất của ngươi cùng điều kiện, hoàn toàn có thể gia nhập ẩn môn hoặc là tụ long đạo, dạng này danh môn đại phái. Có thể ngươi vì sao lại bỏ gần tìm xa, từ bỏ hai cái kia tông môn, mà lựa chọn đi tới chúng ta Thiên Đao môn đâu? Liêu Vân Cực trong mắt ra vẻ một tia căm hận chi sắc, cắn chặt môi nói, sư phụ, thực không dám giấu giếm, cái kia ẩn môn cùng tụ long đạo, cùng đệ tử có huyết hải thâm cửu. Như thế thủ không đợi trời chung, đệ tử như thế nào bằng lòng dẫn thân vào tại bọn họ môn hạ, làm bọn họ đệ tử đâu? Thì ra là thế, không nghĩ tới đúng là như vậy nguyên nhân, cũng là một cái hải tử đáng thương nha. Trước đem thù hận của ngươi để xuống đi, nếu không đối ngươi tu hành bất lợi, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta chính là nhị trưởng lão Sở Ngọc Trác, nhìn ngươi căn cốt kỳ giai thiên phú dị bẩm, quả thật tài năng có thể nặng. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý bái nhập bản trưởng lão môn hạ, trở thành bản trưởng lão đệ tử đâu? Sở Ngọc Trác ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem trước mắt vị này đệ tử thiên tài, trong lòng tràn đầy thương tiếc chi tình. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong lòng một trận mừng như điên, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Đệ tử nguyện ý, có thể được sư phụ ưu ái, chính là đệ tử phúc phận. Sở Ngọc Trác vui mừng gật gật đầu, thản nhiên tiếp thu. Liêu Vân Cực quỳ lạy. Rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là sư phụ nhị đệ tử. Đây là một cái khí, hiện tại sư phụ đưa nó ban cho ngươi, nhìn ngươi chuyên cần khổ luyện, chớ có phụ lòng sư phụ, đối ngươi tha thiết kỳ vọng. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một cái khí trường kiếm liền bay đến Liêu Vân Cực trước mặt. Liêu Vân Cực hai tay run rẩy, tiếp nhận huyền khí, kích động vạn phần nói cảm ơn, đa tạ sư phụ ban thưởng. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ thầy ân. Lúc này, đứng ở một bên Sở Niệm Tiên, mặt mày hớn hở đi lên phía trước, hướng Sở Ngọc Trác cung kính thi lễ nói, sư phụ, tiên nhi mang sư đệ tiến đến nội môn đăng ký tạo sách. Sở Ngọc Trác đầy mắt yêu thương, nhìn xem Sở Niệm Tiên, khẽ vuốt một cái sợi tóc của nàng. Tiên nhi, ngươi là sư phụ tiểu phúc tinh a. Cái này đệ tử sư phụ rất hài lòng. Sư phụ hài lòng liền tốt. Lần sau lại chọc ngài sinh khí, liền miễn đi trách phạt, có tốt hay không? Có thể. Sư phụ đáp ứng ngươi. Tạ ơn sư phụ. Cái kia tiên nhi cùng sư đệ đi ra, sẽ không quấy rầy ngài thanh tu rồi. Nói xong, Sở Niệm Tiên kéo Liêu Vân Cực ống tay áo, quay người hướng về bên ngoài động phủ đi đến. Hai người cùng nhau lui ra động phủ phía sau, Liêu Vân Cực thở dài một hơi, đầy mắt cảm kích nói, đa tạ sư tỷ, là tiểu đệ giải vây. Sở Niệm Tiên khẽ mỉm cười, nàng nhìn ra Liêu Vân Cực khẩn trương, cho nên mới không kịp chờ đợi, mang theo hắn rời đi. Không sao, về sau chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ, không cần khách khí như thế. Theo sát sư tỷ a, chúng ta trước đi nội môn chấp sự đường, cho ngươi đăng ký tạo sách. Chương 350, đao ảnh tái hiện, kinh thế một đao. Chương 350, đao ảnh tái hiện, kinh thế một đao. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến, nằm ở nội môn chấp sự đường. Sở Niệm Tiên cùng chấp sự nói rõ ý đồ đến phía sau, thuận lợi trợ giúp Liêu Vân Cực hoàn thành thủ tục đi danh. Sau đó, nàng lại dẫn Liêu Vân Cực đi tới nội môn các đệ tử hàng ngày tu hành chỗ ở, đồng thời chỉ vào một hàng phong ốc, đối Liêu Vân Cực giới thiệu nói, sư đệ, nơi này chính là chúng ta nội môn đệ tử trụ sở, gian phòng của ngươi chính ở đằng kia. Bất quá muốn nắm giữ độc lập đạo phủ, còn cần bằng vào thực lực bản thân, xông vào nội môn trước 10 mới được, a chỉ có xếp hạng trước 10 đệ tử mới có tư cách thu hoạch được đạo phủ, cho nên ngươi nhưng muốn cố gắng gấp bội nha. Liêu Vân Cực nặng nề mà gật đầu, kiên định ngồi đáp, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào nội môn trước 10. Sư tỷ, tại động phủ bên trong tu hành, thật muốn so trong phòng nhanh rất nhiều sao? Liêu Vân Cực giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, đầy mặt mong đợi nhìn xem trước mặt Sở Niệm Tiên. Sở Niệm Tiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, đó là tự nhiên rồi. Tại động phủ bên trong tu hành, tốc độ ít nhất có thể so sánh trong phòng nhanh hơn gấp đôi đầu. Mà còn nha, mỗi tháng còn có thể nhiều lĩnh một viên chân quý linh thạch. Nhưng mà đối với Liêu Vân Cực đến nói, những cái kia hạ phẩm linh thạch cũng không phải là hắn để ý nhất đồ vật. So với linh thạch, hắn tâm tâm niệm niệm thủy chung là thanh kia trong truyền thuyết chấn thiên đao. Vừa nghĩ tới cây đao kia, Liêu Vân Cực tâm liền không nhịn được đập bịch bịch. Sư tỷ, ta nghe chúng ta môn phái trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ to lớn pho tượng khổng lồ, không biết sư tỷ ngài có thể hay không mang theo tiểu đệ tiến đến chiêm ngưỡng một phen đâu? Đương nhiên có thể a, pho tượng kia thật không đơn giản a, hắn là khai sơn tị tổ pho tượng, tương truyền tại cái này tòa pho tượng bên trong còn ẩn giấu đi một bộ thần bí đao quyết đâu. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Dứt lời, nàng liền làm trước một bước, dẫn lĩnh Liêu Vân Cực hướng về phía trên quảng trường chậm rãi đi đi. Liền tại hai người vừa vặn khởi hành lúc, một thân ảnh lại lặng yên xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa. Người này là Sở Niệm Tiên, đông đảo người ngưỡng mộ bên trong một vị, coi hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn, Sở Niệm Tiên cùng Liêu Vân Cực sóng vai mà thịnh hành, trong lòng lập tức dâng lên ghen ghét chi ý, vì vậy hắn không chút do dự lặng lẽ đi theo sau, muốn biết rõ ràng hắn bọn họ đến tột cùng muốn đi đâu. Hai người tới trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đám các đệ tử chính vây tụ tại tòa kia pho tượng to lớn xung quanh, hết sức chăm chú quan sát. Liêu Vân Cực thấy thế, cũng liền vội vàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn trước mắt tòa kia cao vút trong mây màu vàng pho tượng. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khí thế bằng bạc, như như bài sơn đảo hải, hướng chính mình mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, một loại mãnh liệt uy áp cảm giác, càng là giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, từ pho tượng nội bộ đột nhiên đánh tới, làm hắn gần như có chút không thở nổi. Loại này thình lình cảm giác, giống như một đạo kinh lôi tại trong lòng hắn nổ vang, làm hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn bén nhạy phát giác được, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, đang từ một phương hướng nào đó truyền đến. Vì vậy, bằng vào tự thân, vượt qua thường nhân siêu cường năng lực nhận biết, Liêu Vân Cực cấp tốc hướng về cố lực lượng kia đầu nguồn nhìn lại. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là tôn kia pho tượng hai mắt. Xuyên thấu qua cái kia thâm thúy mà sáng tỏ đôi mắt, mơ hồ có thể thấy được hai đạo lăng lệ đao ảnh, tựa như tia chớp ở trong đó lấp loé không yên, lúc gần lúc hiện. Nơi đây phảng phất tận chứa vô tận sát phạt chi khí, cùng với tuyệt thế đao pháp huyền bí. Đúng vào thời khắc này, Sở Niệm Tiên vị kia cùng nhiệt người ngưỡng mộ, mặt âm trầm bước nhanh đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ giận dữ, không che giấu chút nào nội tâm không vui chi tình, đối với Sở Niệm Tiên lớn tiếng chất vấn: "Niệm Tiên sư muội, ngươi vì sao lại cùng vốn không quen biết nam tử xa lạ như vậy thân mật?" Sở Niệm Tiên nghe nói như thế, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, nháy mắt thay đổi đến lạnh lùng như băng, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng điêu đồng dạng. Nếu không phải giờ phút này, chính làm bạn tại Liêu Vân Cực bên cạnh, sợ rằng nàng sớm đã quay người phẩy tay áo bỏ đi, sẽ không tiếp tục cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Nhưng mà, đối mặt vị này dây dưa không nghỉ người ngưỡng mộ, Sở Niệm Tiên vẫn là cưỡng chế, lửa giận trong lòng, lạnh lùng đáp lại nói: "Ta sự tình cùng ngươi có gì có liên quan với nhau? Đừng đội lại đến phiền nhiễu bản tiểu thư. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, đáng giá ngươi như vậy hạ mình, làm bạn hai bên." Vị kia đệ tử, hiển nhiên cũng không cam lòng như vậy bỏ qua, hắn đem tràn đầy ghen tị và oán hận ánh mắt, nhìn về phía Liêu Vân Cực. Thế nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà đối với chính mình nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối đều không chớp mắt nhìn chăm chú phía trước pho tượng kia. Phảng phất trong mắt của hắn chỉ có trước mắt tòa này thần bí pho tượng, cùng với ẩn tàng phía sau không biết bí mật. Gặp Liêu Vân Cực hoàn toàn lờ đi chính mình, vị kia đệ tử càng thêm tức giận lên, nhịn không được mở miệng châm chọc nói: "Hừ, bất quá là đang cố lộng huyền hư, làm ra vẻ mà thôi. Chẳng lẽ cho rằng bày ra cái bộ dáng này, liền có thể lĩnh ngộ được trong truyền thuyết đao quyết phải không?" Nhưng mà, đối với nam tử phiên này châm chọc khiêu khích, Liêu Vân Cực vẫn như cũ mắt điếc hai ngơ. Hắn vẫn như cũ yên tĩnh, cùng pho tượng kia nhìn nhau, không buông tha bất luận cái gì một kia có thể tồn tại manh mối. Hắn tính toán từ tôn này, nhìn như bất phàm pho tượng bên trong, phá giải ra cái kia khiến người tha thiết ước mơ đao quyết chi mê. Đột nhiên, Liễu Vân Cực trong cơ thể, kiện kia vô cùng thần bí thiên khải thủ hộ cảm nhận được hắn ý nghĩ, bắt đầu điên cuồng thả ra, thuộc về tự thân lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này như một dòng lũ lớn, liên tục không ngừng hướng Liễu Vân Cực hai mắt tập hợp mà đi. Trong chốc lát, Liễu Vân Cực hai mắt tách ra, chói lóa mắt hào quang màu vàng nóng, tựa như hai vòng nóng ánh kim này treo ở viền mắt bên trong. Giờ khắc này, hắn tại hai con mắt màu vàng nóng cùng pho tượng kia hai mắt ở giữa, sinh ra một tia khó có thể tưởng tượng kỳ diệu cộng minh. Ngay tại lúc này, vị kia một mực yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này người ngưỡng mộ, nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng về sau, không khỏi chố mắt đứng nhìn kinh ngạc và phẫn. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Liễu Vân Cực, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ vị này bình thường không có gì lạ nam tử, vậy mà thật nắm giữ trong truyền thuyết loại kia có khả năng thấy rõ thiên địa huyền bí, khống chế vạn vật sinh tử linh đồng. Mà lúc này thời khắc này Liễu Vân Cực tại thu được thiên khải thủ hộ giao phó cho năng lực thần kỳ về sau, ánh mắt xuyên thấu pho tượng kia băng lãnh cứng rắn bên ngoài, thẳng tắp rơi vào thật sâu thúy sâu thẳm hai mắt bên trong. Ngay sau đó, một bức làm cho người rung động không thôi hình ảnh đập vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy một tên mặc trường bào màu vàng nam tử, chính lấy mạnh mẽ nhanh nhẹn dáng người, trong hư không vũ động, trong tay chuôi này lỏng lánh, kim sắc quang mang trường đao. Nam tử này dung mạo cùng pho tượng kia dáng dấp một trời một vực, có thể rõ ràng nhìn ra, cũng không phải là cùng là một người. Mặc dù như thế, hắn cái kia trong lúc phất tay, phát tán ra uy nghiêm khí tức, cùng với khí thế bén nhọn, không chút nào không kém hơn bất luận cái gì cao thủ tuyệt thế. Trong tay nam tử màu vàng trường đao, tại hắn huy động phía dưới, giống như một đầu linh động kim long, tại trên không tùy ý bay lượn. Hắn mỗi một lần vung đao, đều mang lôi đỉnh vạn quân thế, mỗi một chiêu một thức ở giữa, đều là ẩn chứa cử thế vô song cường đại uy năng. Theo động tác không ngừng biến hóa, từng đạo lóa mắt kim sắc quang mang từ trên trường đao bắn ra, giống như từng tầng rực rỡ màu sắc màn sáng, đem nam tử toàn bộ thân hình, xít sao lưới bắt quái che đậy trong đó. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những này lập loại đao mang cũng không trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Ngược lại, bọn họ liền tựa như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại nam tử quanh người xoay quanh bay lượn. Sau đó lại kèm theo, hắn một vòng mới công kích, lần thứ hai thi triển ra, đồng dạng uy lực tuyệt luân chiêu thức. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này, kim quang giăng khắp nơi, đao ảnh chống chết, tạo thành một bức lộng lẫy, nhưng lại tràn đầy sát cơ hùng vĩ cảnh tượng. Cứ như vậy, một lần lại một lần, nam tử không ngừng mà tái diễn, giống nhau động tác. Tại liên tục tuần hoàn, dòng dã 8 lần về sau, nam tử đống nhiên hơi buông tay, cầm trong tay thanh kia lóe ra hàn quang trường đao, dùng sức ném giữa không trung bên trong. Chỉ thấy thanh trường đao kia, vắt ngang ở giữa không trung, cao tốc vây quanh nam tử, xoay quanh bay múa. Theo trường đao phi tốc chuyển động, nó phát tán ra kim sắc quang mang, cũng càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng vậy mà tạo thành một tầng kín không kẽ hở lồng ánh sáng màu vàng, đem nam tử xít sao bảo hộ ở trong đó. Đột nhiên, nguyên bản còn đứng ở tại chỗ nam tử, không có chút nào bất luận cái gì báo trước thả người nhảy lên, nhanh chóng đưa tay bắt lấy, ngay tại xoay tròn cấp tốc bên trong chuôi đao. Ngay sau đó, hắn dùng hết lực khí toàn thân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, thiên đao chấn bát hoang. Kèm theo tiếng giống giận này, mấy đạo bóng ánh chói mắt màu vàng đao ảnh, nháy mắt từ trường đao bên trong phun ra ngoài. Những này màu vàng đao ảnh, giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, lấy nam tử làm trung tâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng càn quét mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị cái này hào quang chói sáng chỗ tràn ngập, phảng phất hóa thành một mảnh vô biên vô tận hải dương màu vàng nóng. Chương 351, Thiên đao chấn thiên quyết, xấu hổ sợ niệm tiên. Chương 351, Thiên đao chấn thiên quyết, xấu hổ sợ niệm tiên. Mà nam tử sau cùng một thức này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần cường đại đao pháp, càng là thật sâu rung chuyển, một bên quan chiến Liêu Vân Cực. Cả người hắn đều đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt si ngốc nhìn qua trước mắt một màn này, ý thức phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại đại dương màu vàng nóng này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Vừa đúng lúc này, pho tượng cặp con mắt kia bên trong đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Đạo kim quang này tốc độ nhanh như lưu tinh, không tưởng được, hướng về Liêu Vân Cực bay vụt mà đến, đồng thời trong nháy mắt chui vào đầu của hắn. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, đau đớn một hồi đánh tới. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm thụ đến có một cỗ cực kỳ cường đại nóng dực khí lưu, giống như một vòng mặt trời chói chang đồng dạng, thế không thể đỡ vọt vào thức hải của hắn. Tại cái này cỗ nóng bỏng dòng lũ xung kích bên dưới, Liêu Vân Cực thức hải bên trong bắt đầu dần dần rõ ràng hiện ra một bộ thần bí khó lường công pháp Thiên Đao Chấn Thiên Quyết. Bộ này công pháp văn tự cùng đồ án, tựa như là vật sống đồng dạng, tại trong thức hải của hắn chậm rãi lưu chuyển, lòng lánh tia sáng kỳ dị. Nhìn xong bộ này đao quyết về sau, Liêu Vân Cực trong lòng mừng như điên không thôi, khó tự kiềm chế. Bộ này vô cùng cường đại đao quyết, vậy mà có được, khiến người sợ hãi thán phục đặc tính. Nó không cần hao phí mảy may linh lực, liền có thể thi triển ra công pháp một nửa kinh người uy lực. Nhưng mà, nếu muốn chân chính đem bộ này đao quyết uy lực phát huy đến cực hạn, thì cần có đủ 3 cái mấu chốt điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải nắm giữ như là bản thạch, cứng cỏi lại cường hãn vô song thể phách, để kích thích ra loại này đao quyết uy lực. Thứ hai, còn cần nắm giữ bẩm sinh tuyệt đỉnh thiên phú, mới có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Một điểm cuối cùng thì trọng yếu hơn, đó chính là muốn có một viên dung cảm tiến tới anh dung không sợ vĩnh viễn không nói bại lại bất khuất vô địch đao tâm. Đúng lúc này, bên cạnh hắn Sở Niệm Tiên đột nhiên phát hiện, Liêu Vân Cực cặp kia biến thành tròng mắt màu vàng nóng, chẳng biết lúc nào lại dần dần khôi phục ngày xưa sáng tỏ sắc thái, lóe ra vẻ hưng phấn. Gặp cái này tình hình phía sau, nàng lập tức lòng tràn đầy vui vẻ xông lên phía trước, nắm chắc Liêu Vân Cực cánh tay, đội bằng hỏi: "Sư đệ, ngươi có phải hay không đã thành công thu hoạch được cái kia bộ tha thiết ước mơ đao quyết rồi? Mau cùng sư tỷ nói một chút nha." Thời khắc này Liêu Vân Cực chính cẩn thận nghiên cứu, vừa vặn tới tay đao quyết, hoàn toàn đắm chìm trong đó, đối Sở Niệm Tiên lời nói, đúng là hồn nhiên không hay. Một mực ở bên cạnh, âm thầm dò ngó tất cả những thứ này, người ngưỡng mộ kia, tại nhìn thấy Sở Niệm Tiên đối Liêu Vân Cực làm ra thân mật như vậy cử động phía sau, trong lòng ghen ghét chi hỏa, nháy mắt cháy hừng hực. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Liêu Vân Cực, hét lớn: "Thử! Chỉ bằng ngươi dạng này một cái vô danh tiểu tốt, cũng có thể có cơ duyên như thế, thu hoạch được chân quý như thế đao quyết. Quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Theo ta thấy à, hắn khẳng định là thi triển, không muốn nhìn người yêu pháp, đến cố lộng huyền hư phô trường thành thế mà thôi." Nghe đến hắn thế này, tràn đầy ghen tị và ác ý lời nói, Sở Niệm Tiên không chút do dự đứng ra, thân thể mềm mại lóe lên liền vững vàng ngăn tại Liêu Vân Cực trước người. Nàng đôi mắt đẹp ngậm giận, lông mày dựng thẳng, đối với người ngưỡng mộ kia nghiêm nghị quát lớn: "Tốt ngươi cái Tiêu Tân Diễm, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ này xấu xí không chịu nổi sát mặt, chính mình không chiếm được bực này cơ duyên thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn không cho phép sư đệ của ta được đến sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là môn chủ sao?" Sở Niệm Tiên vẹn vẹn chỉ là một vệ kim quang, lại làm sao có thể nói rõ ngươi sư đệ nhất định có thu hoạch đâu? Nói không chừng quay đầu lại, hắn cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, cao hứng hụt một chàng mà thôi. Ngược lại là ngươi, tại chỗ này đoán lung tung kỵ nói nhảm, thực sự là để người xem thường. Thử, ngươi mới là không vui một chàng đâu. Có thể làm cho cái kia thủy tổ pho tượng tỏa ra cảnh tượng kỳ dị, liền lấy là xưa nay chưa từng có. Dù cho cuối cùng chưa thể thành công thu hoạch trong đó huyền bí, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hy vọng tràn đầy à. Dù sao cũng tốt hơn một ít người, chỉ có thể trông mong nhìn qua pho tượng kia, lại vô kế khả thi, thiếu thắng quá nhiều rồi. Như ngươi loại này không muốn nhìn, người khác mới có thể cùng bản lĩnh người, thuần túy chính là cái tâm ngực chật hẹp đấu kỵ người tài, tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Buồn cười đến cực điểm. Ta như thế nào đi đấu kỵ tại hắn? Bất quá là chỉ là một tên non nớt đệ tử mới mà thôi, lại có gì đáng giá ta đi ghen ghét địa phương. Tiêu Tân Diễm sở dĩ dám can đảm như vậy không khách khí chút nào chống đối Sở Niệm Tiên, bởi vì chỉ vì biết Sở Niệm Tiên thân phận chân thật người chỉ có giải rác mấy vị trưởng lão mà thôi. Đang lúc song phương rằng có không xong lúc, một thân ảnh chạy nhanh đến, rơi vào hai người trung ương. Nguyên lai là một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, kịp thời chạy tới trên quảng trường, hét lớn một tiếng ngăn lại trận này kịch liệt tranh chấp. Chỉ thấy vị trưởng lão kia đầu tiên là mắt sáng như đuốc, đảo qua Sở Niệm Tiên, chờ xác nhận bình yên vô sự phía sau, treo cao tâm, vừa rồi vững vàng rơi xuống. "Các ngươi không chuyên chú vào lĩnh ngộ đao quyết, ngược lại ở chỗ này làm ổn tranh chấp không ngớt, như vậy hành vi còn thể thống gì? Phạt hai người các ngươi 2 tháng linh thạch, cấm túc 10 ngày, lấy đó trừng trị." Sau đó vị trưởng lão này vừa nhìn về phía vây xung quanh đệ tử khác bọn họ, còn không mau mau tản đi, đến thủy tổ pho tượng phía trước, tĩnh tâm tiếp tục lĩnh ngộ đao quyết, chớ có tại cái này vây xem. Tiêu Tân Diễm đối với chính mình bị trách phạt một chuyện, hiển nhiên lòng mang bất mãn. Hắn tấm kia nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên khuôn mặt, giờ phút này càng là có vẻ hơi bặm mẹo, một mặt ủy khuất la lên: "Tứ trưởng lão, đệ tử van buồn à." Tên đệ tử kia phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc khóc kể lể, là Sở Niệm Tiên nói, nàng sư đệ được đến đao quyết, đệ tử cảm thấy đây quả thực là thiên phương giả đảm. Làm sao lại có người dễ dàng như thế liền thu hoạch được như vậy chân quý đao quyết đâu? Cho nên đệ tử liền cùng nàng tranh luận, tuyệt không gây chuyện thị phi cử chỉ. "Còn mời tứ trưởng lão, nhất định muốn nhìn rõ mọi việc, còn đệ tử một cái trong sạch cùng công đạo a." Tứ trưởng lão nghe lời ấy, nguyên bản meo lại hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nháy mắt toát ra hai đạo tinh quang. Hắn cấp tốc xoay người sang chỗ khác, biểu lộ nghiêm túc, mắt sáng như bước, nhìn về phía đứng ở một bên Sở Niệm Tiên. "Tiên nhi, quả thật có việc này sao? Ngươi có thể tuyệt đối không cần lừa gạt bản trưởng lão a. Nếu biết rõ chuyện này, có thể là không thể coi thường, quan hệ đến cả môn phái hưng suy vinh đủ. Nếu quả thật có đao quyết xuất thế, cái kia chắc chắn gây nên sóng to gió lớn." Sở Niệm Tiên có chút không người thi lễ, cung kính hồi đáp, "Về tứ trưởng lão, liên quan tới việc này, tiên nhi xác thực cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá tất nhiên hiện tại đại gia đều đối với chuyện này có chỗ hoài nghi, cái kia tiên nhi tự nhiên hướng sư đệ hỏi thăm một phen, lấy cha ra trận tướng." Đúng lúc này, Liêu Vân Cực tại pho tượng trong bụng đột nhiên phát giác một cỗ khí tức như có như không. Cỗ này lóe lên liền biến mất khí tức, phản phất đến từ viễn cổ thời đại, để hắn khó mà nắm lấy chân chính nơi phát ra. Liêu Vân Cực không khỏi nhíu mày, lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong, tính toán biết rõ ràng nguyên do trong đó. Đang lúc Liêu Vân Cực hết sức chăm chú suy tư thời điểm, Sở Niệm Tiên không chút nào không để ý tới người xung quanh ánh mắt khác thường. Nàng có chút nâng lên chân phải của mình, hướng về vẫn ở vào trầm tư trạng thái bên trong sư đệ, nhẹ nhàng đã tới, tức giận đoán trách nói: "Sư đệ, ngươi ngây ngốc tại chỗ này, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy?" Bị bất thình lình một chân đánh thức Liêu Vân Cực, giống như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn nguyên bản có chút nghiêm túc khuôn mặt, lập tức chất đầy định nọt nụ cười, cúi đầu không lưng đáp lại nói: "Hắc hắc, sư tỷ, chúng ta đây là muốn trở về sao?" Nhìn trước mắt cái này cười đùa tí tưởng, không có chính hình sư đệ, Sở Niệm Tiên không nhịn được liếc mắt, tức giận nói: "Về cái gì về? Tranh thủ thời gian chi tiết nói cho sư tỷ, ngươi đến cùng có hay không được đến đao quyết?" Nghe đến Sở Niệm Tiên tra hỏi phía sau, Liêu Vân Cực không khỏi nhíu mày, ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản, hắn tính toán đem việc này chôn sâu đáy lòng, dù sao trước đến nơi đây chân chính mục đích chính là ăn cắp cái kia uy chấn thiên hạ chấn thiên đao. Thực tế không muốn chuyện như vậy, mà dẫn phát quá nhiều chú ý cùng phiền phức, ảnh hưởng chính mình kế hoạch. Giờ phút này, đứng ở một bên Tiêu Tân Diễm, lại đột nhiên lộ ra một bộ dương dương đắc ý, không ai bị nổi răng rớp, lôi kéo cuống họng lớn tiếng kêu ầm lên: "Ha ha, thế nào? Ta cũng đã sớm nói, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ nha. Sở Niệm Tiên a, Sở Niệm Tiên, lần này ngươi cũng không có lời nói a." Sở Niệm Tiên gặp sư đệ, từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, phản phất không nghe thấy đồng dạng. Nàng cảm thấy không nhịn được trầm xuống, bắt đầu dao động lòng tin của mình. Chẳng lẽ thật sự là chính mình đoán sai? Chẳng lẽ vị sư đệ này quả thật đối với cái này không có chút nào sở ngộ phải không? Nghĩ đến đây, nàng cảm giác trên mặt của mình một trận nóng bỏng nóng lên, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bối rối phía dưới, nàng vô ý thức cúi đầu, chân tay luống cuống vươn tay, giữ chặt Liêu Vân Cực vào áo, khẽ run ra hiệu muốn cùng nhau nhanh chóng rời đi. Chương 352, truyền thụ đao quyết, đao quyết chi bí. Chương 352, truyền thụ đao quyết chi bí. Liên tại Sở Niệm Tiên, lòng tràn đầy xấu hổ lúc, Liêu Vân Cực một lần tình cờ thoáng nhìn, nàng gái kia thất vọng đến cực điểm thân xác, cùng với bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên khuôn mặt. Trong chốc lát, một cô manh liệt thương tiếc chi tình xông lên trong lòng của hắn, làm hắn thực tế không đành lòng lại nhìn tiếp. Hắn biết rõ như lúc này, tiếp tục bảo trì trầm mặc, sợ rằng Sở Niệm Tiên ngày sau chắc chắn trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Vì vậy, trải qua một phen kịch liệt nội tâm rẽ rủa về sau, Liêu Vân Cực cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra: "Sư tỷ, kỳ thật chỉ có hai thức mà thôi. Không biết sư tỷ có hay không có ý học tập đâu." Lời còn chưa dứt, Sở Niệm Tiên tấm kia nguyên bản che kín mù mịt gương mặt xinh đẹp, nháy mắt như xuân hoa nở rộ hiện ra nét mặt tươi cười, trong mắt càng là lóe ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ qua mang. Nàng khó có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp, giọng dịu dàng hỏi: "Sư đệ, ngươi chuyện này là thật? Ngươi quả thật được đến cái kia thần bí chiêu thức?" Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại nói: "Ân. Sư tỷ yên tâm, đợi ta cái này liền truyền thụ cho ngươi." Liêu Vân Cực không chút do dự, nháy mắt liền đem cái kia uy chấn thiên hạ, thần bí khó lường thiên đao chấn thiên quyết phía trước hai thức, lấy một loại huyền diệu vô cùng phương thức, truyền vào Sở Niệm Tiên thức hải bên trong. Sở Niệm Tiên chỉ cảm thấy thức hải bên trong đột nhiên tràn vào một cỗ cường đại mà xa lạ khí tức, làm nàng định thần nhìn lại lúc, phát hiện vậy mà là trong truyền thuyết kia đao quyết. Chỉ biết trong biển, từng đạo kim sắc quang mang đan vào thành phức tạp mà tinh diệu đồ án, mỗi một đạo đường cong tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền cơ. Mà những cái kia liên quan tới vận công tâm pháp khẩu quyết, cùng với thi pháp chiêu thức, càng là giống như hồng trung đại lữ đồng dạng, tại bên thai nàng vang vọng, chấn động đến nàng tâm thần khuấy động. Sở Niệm Tiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng bị nhìn thấy trước mắt chỗ nghe, triệt để chấn động, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đao này quyết uy lực, quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng, vận công pháp quyết sự cao thâm, càng làm cho nàng nhìn mà than thở. Qua một hồi lâu, nàng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt tách ra như xuân hoa nụ cười sáng lạ. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt, cong thành hình trăng lưỡi liềm, để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Sở Niệm Tiên vui vẻ giống đứa bé đồng dạng, vươn tay ra nắm chặt Liêu Vân Cực cánh tay, gắt giọng: "Quá tốt rồi. Sư đệ, có bực này tuyệt thế đao quyết, lần này so tài, chúng ta nhất định có khả năng thắng được." Liêu Vân Cực nhìn xem sư tỷ cao hứng như thế, cũng là khẽ mỉm cười, nhưng lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Sư tỷ, lợi hại như vậy đao quyết, chẳng lẽ không cần đem nó viết xuống đến, sau đó chuyển thụ cho đệ tử khác bọn họ sao? Như vậy mọi người cùng một chỗ tu luyện, môn phái thực lực chẳng phải là sẽ càng thêm cường đại?" Sở Niệm Tiên nghe vậy, nhưng là nghịch ngợm trừng mắt nhìn, hừ nhẹ một tiếng nói: "Sướng chết bọn họ rồi. Nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vậy nhưng làm sao bây giờ? Lại nói, nếu như chúng ta tùy tiện liền chuyển đi, cái kia còn có cái gì chỗ chân quý? Muốn học được đao này quyết, liền để chính bọn họ đi thủy tổ pho tượng nơi đó, chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi." Tiếp lấy, Sở Niệm Tiên lại hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, "Sư đệ, ngươi không biết, thủy tổ năm đó có thể là lưu lại khẩu dụ đâu. Nếu có vị kia đệ tử có khả năng tự mình lĩnh ngộ ra đao này quyết, vậy hắn chính là Thiên Đao môn đời tiếp theo môn chủ." "Cái gì? Đời tiếp theo môn chủ?" Liêu Vân cực giật nảy cả mình, kém chút kêu thành tiếng, không nghĩ tới cử động lần này, thế mà lại dẫn phát như thế lớn manh động. Sở Niệm Tiên đắc ý gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói, "Còn không phải sao? Chính vì vậy, đám này ngày bình thường không thế nào chăm chỉ tu hành các đệ tử, mới từng cái tranh nhau chèn lấn, hướng tòa này thủy tổ pho tượng nơi này chạy, đều vọng tưởng có khả năng một bước lên trời đâu. Đáng tiếc a, bọn họ phần lớn chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi, chân chính có thể lĩnh ngộ ra đao này quyết tinh túy người, lại có thể có mấy cái đâu? Trung quy là chỉ có cái này tâm, lại không có cái này mệnh a." Liêu Vân cực phi thường khẳng định, cô kia thần bí mà khí tức cường đại đã triệt để tiêu tán vô tung, từ đây trên đời lại không người có khả năng lĩnh hội đến trong truyền thuyết kia thiên đao chấn thiên quyết. Sự thật này để hắn cảm giác áp lực trong lòng nặng nề như núi, bởi vì hắn biết rõ chính mình đánh bác một hạng cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, nhất định phải không giữ lại chút nào, đem bộ này tuyệt thế công pháp truyền thụ cho Sở Niệm Tiên. Đến mức người môn chủ kia vị trí, vô luận như thế nào hắn đều là tuyệt đối không chịu tiếp nhận. Cứ như vậy, Sở Niệm Tiên cùng Liễu Vân Cực hai người tại đông đảo đồng môn các đệ tử kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi rời đi, tiếng người huyên náo quảng trường. Trên đường đi hai người trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Làm bọn họ đi đến nửa đường lúc, Liễu Vân Cực trong lòng lặp đi lặp lại xoắn xuýt, do dự mãi về sau, rốt cục vẫn là nhịn không được hạ giọng, hướng bên cạnh Sở Niệm Tiên mở miệng dò hỏi, "Sư tỷ, ta muốn biết, tại thủy tổ pho tượng kia bên trong, trừ cái kia bộ đao quyết bên ngoài, phải chăng còn ẩn giấu đi mặt khác bí mật không muốn người biết?" Nghe nói như thế, Sở Niệm Tiên hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, ôn nhu hồi đáp, "Chưa nghe nói qua nha. Sư đệ, chẳng lẽ nói ngươi phát giác một số không giống bình thường chỗ sao?" Liêu Vân Cực đội vàng xua tay, thề thốt phủ nhận nói, "Không có. Không có gì rồi. Có thể chỉ là tiểu đệ một loại ảo giác mà thôi." Trong ánh mắt của hắn, lại không tự chủ được toát ra một tia nghi hoặc cùng mê man. Thấy tình cảnh này, Sở Niệm Tiên không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Sau một lát, nàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhẹ giọng thì thầm phân tích nói, "Ân, kỳ thật cũng không hẳn vậy à, dù sao chúng ta Thiên Đao môn hộ sơn đại trận liền thiết lập tại cái kia trên quảng trường. Nói không chừng chính là bởi vì ngươi đối với trận pháp tương đối mẫn cảm, cho nên mới sẽ cảm ứng được trận khí hoặc là phù văn vận chuyển lúc sinh ra yếu ớt ba động đầu." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực bừng tỉnh đại ngộ, yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó linh quang lóe lên, lại lần nữa hỏi tới, "Sư tỷ, chúng ta cái này Thiên Đao môn đến tột cùng là vì sao nguyên nhân mà sáng lập đâu?" "Cái kia tất nhiên là trong truyền thuyết chấn thiên đao a. Chỉ tiếc từ xưa đến nay, còn chưa từng có người tận mắt nhìn thấy qua chân dung của nó đâu. Liên tra của ta sử dụng pháp khí đều chẳng qua là thủy tổ năm đó lưu lại phòng chế đồ vật mà thôi. Nếu là có thể nắm giữ chân chính chấn thiên đao, chắc hẳn lão nhân gia ông ta thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại." Sở Niệm Tiên một mặt vẻ tiếc hận, đối chấn thiên đao tràn đầy khát vọng. "Sư tỷ, nếu như chúng ta môn phái không có hộ sơn đại trận thủ hộ, sẽ cho trong môn mang đến như thế nào ảnh hưởng đâu?" Sở Niệm Tiên biến sắc, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, "Ảnh hưởng này nhưng là quá lớn. Một khi bị ngoại vực những cái kia nhìn chằm chằm địch nhân phát giác được chúng ta sơ hở, sợ rằng cả môn phái đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu." Nghe đến nơi đây, Liễu Vân Cực không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong, vốn là muốn ăn cắp chấn thiên đao tâm, tại lúc này lại có chút dao động. Lúc này, thức hải của hắn bên trong đột nhiên hiện ra, cái kia kinh khủng tà ma có thể xuất thế, làm cả thương vân giới lâm vào một hồi gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán thảm trạng. Giờ phút này, Liễu Vân Cực trong lòng vừa vặn dâng lên một chút do dự, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là càng thêm kiên định quyết tâm. Chờ hai người phân biệt trở về, riêng phần mình nơi ở về sau, Liễu Vân Cực đối với phía trước, tại pho tượng chỗ cảm nhận được khí tức thần bí, càng cảm thấy hiếu kỳ cùng mê. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng quyết định, thừa dịp lúc đêm khuya vắng người, lần thứ hai tiến về pho tượng kia vị trí, thật tốt tra xét một phen, tự mình cảm thụ một chút, cất giấu trong đó bí mật. Liêu Vân Cực nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đem tự thân tâm cảnh bình phục lại. Sau đó, hắn bắt đầu vận công linh lực, tu tập lên Đạp Tuyết Lăng Thiên môn tâm pháp này. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào vận chuyển bộ này cường đại tiên pháp. Phản phất có một cỗ thần bí, mà cường đại lực vô hình, tựa như một cái nhìn không thấy cự thủ, xích sao giữ lại linh lực vận chuyển, khiến Liêu Vân Cực cảm thấy vô cùng nghi hoặc cũng khó giải quyết. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, điều động linh lực trong cơ thể đều giống như rơi vào như vũng bùn, khó mà thoát khỏi cỗ này quỷ dị gò bó. Trải qua lặp đi lặp lại thử nghiệm cùng suy tư, Liêu Vân Cực cuối cùng không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc. Trừ cái kia bộ Thiên Khải Quy Hư quyết mặt khác tất cả công pháp, với hắn mà nói vậy mà đều giống như bị phong ấn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào tu luyện. Phát hiện này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Liêu Vân Cực cũng không có vì vậy mà nhục chí, đang tìm kiếm những thánh khí lúc, hắn quyết định trước đi tìm kiếm mấy cái kia màu vàng phiến mỏng. Chương 353, ma nhân tập kích, thi triển đao quyết. Chương 353, ma nhân tập kích, thi triển đao quyết. Cùng lúc đó, màn đêm như một bức to lớn màu đen lụa, gấm chậm rãi trải rộng ra, lặng lẽ bao phủ tại toàn bộ đại địa bên trên. Mê người ánh trăng tung xuống nhàn nhạt ngân huy, cho tất cả xung quanh bịt kín một tầng mông lung mạng che mặt. Liêu Vân Cực một nắng hai sương, chân đạp gió nhẹ, nhẹ nhàng qua lại cảnh đêm bên trong. Không bao lâu, hắn liền đi đến tòa kia cổ lão mà trang nghiêm pho tượng phía trước. Hắn tập trung tinh thần, đem chính mình nhạy cảm thần thức một mực khóa chặt tại pho tượng phần bụng vị trí, cẩn thận cảm giác mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Nhưng khiến người thất vọng là hiện nay còn chưa phát giác được cho dù một tia dị thường khí tức. Đúng lúc này, một trận tiếng động rất nhỏ đột nhiên chuyển vào Liêu Vân Cực trong hai. Trong lòng hắn siết chặt, nháy mắt ý thức được có người đang đến gần nơi đây. Trong lòng đội vàng, hắn đội vàng thu lại tự thân khí tức, lách mình trốn đến pho tượng phía sau. Trong chớp mắt, mấy đạo bóng đen như ưu linh im hơi lặng tiếng đáp xuống pho tượng phía trước. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một viên màu đen viên châu. Không chờ Liêu Vân Cực kịp phản ứng, những người này liền không chút do dự đem trong tay màu đen viên châu hướng về pho tượng dùng sức ném ra. Làm Liêu Vân Cực thấy rõ viên kia màu đen viên châu nháy mắt, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn bản năng muốn quay người thoát đi hiện trường, nhưng đã quá muộn. Từng đợt tiếng vang đinh thai nhức óc tại hắn bên thai vang lên. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là toàn lực thôi động trong cơ thể thiên khải thủ hộ lực lượng, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của nó ngăn cản được lần này nguy cơ. May mắn là thiên khải thủ hộ trước đây thành công hấp thu lôi kiếp lực lượng, đồng thời nhờ vào đó bổ sung một bộ phận cực kỳ trọng yếu bản nguyên chi lực. Nếu không phải như vậy, sợ rằng nó căn bản bất lực chống cự cái này cuồng bạo lực lượng xung kích. Làm cỗ kia sôi trào mãnh liệt, phản phất có thể xé rách thiên địa lực lượng, dần dần tiêu tán về sau, mấy bị người áo đen kinh ngạc phát hiện, tòa kia nguyên bản sừng sững không đổ pho tượng, vậy mà không tổn thương chút nào. Ngay tại lúc này, một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc và mang, đột nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người, giống như một tầng kín không kẽ hở lồng ánh sáng, nháy mắt đem ở đây mọi người đều bao phủ tại trong đó. Mà những cái kia thần bí khó lường người áo đen, tựa hồ đối với cái này sớm có dự liệu, chỉ thấy bọn họ không chút do dự từ trong lực móc ra vài kiện tảng ra quỷ dị hắc quang ma khí. Sau đó, bọn họ dùng sức đem những này ma khí hướng về trước mắt pho tượng hung hăng ném mà đi. Những người áo đen này hành động đều nhịp, mục tiêu dị thường rõ ràng, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhúc nhích chút nào, chỉ là tập trung tinh thần tập trung hỏa lực công kích tới ngay phía trước tòa kia hùng vĩ màu vàng pho tượng. Đối mặt bất thình lình lại một vòng mãnh liệt thế công, vừa vặn còn bình yên vô sự pho tượng lần này nhưng là không có như vậy may mắn. Theo mấy tiếng vang lanh lảnh truyền đến, pho tượng mặt ngoài bắt đầu chậm rãi hiện ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, liền như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Một mực trong bóng tối quan sát thế cục phát triển Liêu Vân Cực, nhìn thấy pho tượng bị tổn thương, lập tức giận không nhịn nổi. Mặc dù hắn cũng không biết pho tượng này đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào, không muốn người biết bí mật kinh thiên, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt không thể cứ như vậy ngồi yên không để ý đến, trơ mắt nhìn pho tượng bị vô tình phá hủy. Dù sao lúc trước kinh lịch bên trong, hắn đã từng may mắn chiếm được qua đến từ pho tượng này hào phóng ban ân. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực dứt khoát kiên quyết dứt bỏ đối người an nguy lo lắng, thân hình lóe lên liền phi thân mà ra. Chỉ thấy tay phải của hắn nắm thật chặt Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về kia bảy người áo đen bọn mạnh đi qua. Các người áo đen hoàn toàn không có dự liệu được pho tượng sau lưng vậy mà còn ẩn giấu đi những người khác, không khỏi một trận bối rối, cho là bọn họ trung kế. Bất quá những này nghiêm chỉnh huấn luyện người áo đen cấp tốc tỉnh táo lại, một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, phân ra một bộ phận nhân viên hướng về Liêu Vân Cực đánh giết mà đi. Liêu Vân Cực giờ phút này thi triển công pháp, mặc dù bị hạn chế, nhưng hắn trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ lại trở thành hắn cường có lực giúp đỡ. Bằng vào món pháp bảo này uy lực cùng với chính mình cao siêu kỹ xảo, Liêu Vân Cực thế mà cùng rất nhiều người áo đen mở rộng một tràng kịch liệt của nhau. Liên tại song phương chiến đến khó phân thắng bại lúc, nơi xa Thiên Đao Môn một đám cường giả đột nhiên phát giác nơi đây dị thường ba động. Bọn họ thân hình như điện, nhộn nhịp chạy nhanh đến gia nhập chiến cuộc này bên trong. Những cường giả này gia nhập lập tức cho nguyên bản chiếm thượng phong người áo đen mang đến áp lực lớn. Đối mặt cường địch như thế vây quanh, người áo đen trong lòng nháy mắt manh động thoái ý, nhưng mà bọn hắn lúc này đã thân xông vào trận địa pháp bên trong, bốn phía lực lượng trói buộc hắn bọn họ hành động, lại thêm Thiên Đao Môn các cường giả không ngừng theo bên cạnh phát động công kích mãnh liệt, muốn toàn thân trở ra nói nghe thì dễ. Mấy tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa không cần ngôn ngữ, liền đã ngầm hiểu. Bọn họ biết rõ lập tức thế cục nguy cấp, nếu như tiếp tục phân tán lực lượng, sợ rằng cuối cùng một cái đều trốn không thoát. Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng, đem mục tiêu công kích khóa chặt tại Liêu Vân Cực trên người một người. Liêu Vân Cực mắt thấy Thiên Đao Môn cường giả chạy tới, lòng dạ biết rõ nếu là tiếp tục sử dụng Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ tất nhiên sẽ gây nên bọn họ càng nhiều quan tâm cùng hoài nghi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thu hồi pháp bảo, ngược lại rút ra phía sau trôi này khí trường đao. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển trong cơ thể công pháp, liên tục không ngừng đem hùng hồn linh lực rót tới đất khí trường đao bên trong. Trong chốc lát, trên trường đao quang mang đại thịnh, một cỗ lăng lệ vô song khí thế tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, thiên đao chấn sơn hải. Kèm theo tiếng giống giận này, hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, đột nhiên vung về phía trước một cái. Một đạo bóng ánh chói mắt đao mang gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, bay thẳng những cái kia vây công hắn người áo đen. Nghe đến Liêu Vân Cực tiếng hét phẫn nộ, mấy vị kia thiên đao môn cường giả lập tức cực kỳ hoảng sợ. Sở Tiêu đứng bình tĩnh tại đám người bên trong, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, ngay tại thi triển công pháp Liêu Vân Cực. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, bởi vì hắn rõ ràng biết, người này chỗ biểu hiện ra, đến tột cùng là loại nào, thần bí mà cường đại công pháp. Cứ việc hắn vắt hết óc đi nghiên cứu linh ngộ, nhưng thủy chung chưa thể hiểu thấu đáo, huyền diệu trong đó. Liên tại hắn cho rằng, không người có khả năng lĩnh ngộ công pháp này lúc, thế mà tại lúc này, nhìn thấy có một vị đệ tử, ngay tại thi triển bộ này tuyệt thế đao quyết. Cái này phát hiện kinh người, khiến Sở Tiêu trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết rõ bộ này đao quyết một khi luyện thành sẽ mang đến kinh khủng bực nào uy lực. nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch, thời khắc này Liễu Vân Cực còn chưa hoàn toàn nắm giữ tinh túy, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sở Tiêu không chút do dự, lúc này giật ra cuống họng, cao giọng la lên, nhanh đi bảo vệ người này, ngàn vạn không thể để hắn bị những cái kia đáng ghét ma nhân tổn thương đến. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại trên không nổ vàng, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Tuân mệnh, môn chủ. Tiếng đáp lại liên tục không ngừng, mọi người nhộn nhịp lĩnh mệnh mà động, hướng về Liễu Vân Cực vị trí phóng đi. Liễu Vân Cực tay cầm trường đao, thân hình giống như quỷ mị, qua lại trận địa địch ở giữa. Hắn đột nhiên vung ra một đao, cái kia lăng lệ đao khí gào thét mà ra, tựa như một đầu gào thét cự long, lao thẳng về phía trước mặt địch nhân. Cái này kinh thế hai tục một đao, không những để Sở Tiêu chấn động theo không thôi, càng là cho đối diện người áo đen tạo thành thương tổn không nhỏ. Những người áo đen này tu vi kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao thâm, đều tại nguyên ma kỳ tả hữu, giống như là chính đạo quang nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn họ sở dĩ có khả năng cùng Liễu Vân Cực đám người một mực rằng co không xong, toàn bộ ỷ vào trong tay nắm giữ ma khí cùng với ma bạo châu chờ tà ác pháp bảo, bằng vào những này quỷ dị vũ khí, bọn họ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Liễu Vân Cực công kích, đồng thời thỉnh thoảng phát động phản kích. Tại cái này quần ma người bên trong có một tên thân hình cao lớn ma tộc nhân, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Người này toàn thân tản ra khí tức cường đại, thực lực tựa hồ vượt xa Sở Tiêu đám người, tại cái này chúng cường người bên trong riêng một mặt cờ. Chỉ thấy hắn chiêu thức hung ác, xuất thủ xảo trá, vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Sở Tiêu cũng bị hắn gắt gao ngăn chặn, căn bản không dành phân thân đi cứu viện Liễu Vân Cực. Liên tại Liễu Vân Cực rơi vào chúng đây, tình thế tràn ngập nguy hiểm lúc, mấy thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc chạy tới. Nguyên lai là môn phái bên trong mấy vị trưởng lão kịp thời chạy đến tiếp viện, bọn họ phối hợp ăn ý, các hiện thần thông, nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, thành công trợ giúp Liễu Vân Cực thoát khỏi người áo đen vây công. Chương 354, Sở Tiêu phẫn nộ, pho tượng diệt ma. Chương 354, Sở Tiêu phẫn nộ, pho tượng diệt ma. Đúng vào lúc này, nguyên bản sừng sững bất động pho tượng khổng lồ, đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng. Nó phảng phất phát giác, Liễu Vân Cực đang đối mặt nguy cơ sinh tử, nhưng vẫn đi thả ra một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng nóng này vừa xuất hiện, liền hiện ra uy thế kinh người, giống như một vầng mặt trời vàng nóng đột nhiên sáng lên, nháy mắt đem toàn bộ khu vực đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Những cái kia ngang ngược cản rỡ ma tộc các cường giả lập tức cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực đập vào mặt. Trong cơ thể của bọn họ sôi trào mãnh liệt ma khí, tại cái này cỗ cường đại lực lượng áp chế xuống, nháy mắt thay đổi đến vẻ mặt suy sụp. Vị kia thực lực khủng bố khiến người e ngại ma tộc nhân lúc này đã vô tâm ham chiến, chỉ thấy ánh mắt của hắn như điện, xích sao tập trung vào Liễu Vân Cực vị trí phương hướng, không chút do dự thi triển ra thuấn di chi thuật, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bảo vệ người này. Sở Tiêu mắt thấy một màn này, không khỏi la thất thanh, hắn lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới mặt khác, tựa như tia chớp theo sát phía sau, trong chớp mắt liền đi đến Liễu Vân Cực trước người. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vị kia ma tộc cường giả xuất thủ nhanh như tật phong, lấy lôi đình vạn quân thế, đột nhiên giữ lại Liễu Vân Cực cái kia mảnh khảnh cái cổ. Ma tộc cường giả mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn uy hiếp nói, lập tức mở ra đại trận, thả chúng ta bình yên rời đi. Nếu không, tiểu tử này sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vung hắn ra a. Bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tùy ý các ngươi rời đi. Sở Tiêu một mặt nghiêm trọng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sốt ruột, tại trong lòng của hắn, trước mắt vị này đệ tử sinh mệnh an toàn, xa so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Ma tộc cường giả nghe đến Sở Tiêu dễ dàng như vậy lựa chọn thỏa hiệp, trong lòng lập tức sinh ra lo nghĩ. Hắn bén nhạy phát giác được, trong đó nhất định có kỳ lạ, âm thầm nghĩ ngợi, vị này đệ tử thân phận, chắc hẳn không thể coi thường. Ma tộc cường giả con mắt hơi chuyển động, trường kiếm trong tay dùng sức ép xuống, lại đưa ra một cái mới điều kiện, thử, chuyện cho tới bây giờ, há có thể nói buông liền buông. Các ngươi trước hết đem pho tượng này, tại trước mắt ta triệt để hủy đi, ta mới sẽ cân nhắc buông tha hắn. Sở Tiêu nghe vậy giận không nhịn nổi, lớn tiếng quát lớn, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hắn liền tính lại làm sao trọng yếu, chẳng lẽ còn có thể so sánh phải lên, chúng ta thủy tổ pho tượng phải không? Nếu là ngươi nhất định không chịu nhượng bộ, nhất định muốn đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, vậy chúng ta nếu không được, liều cho cá chết lưới rách. Chỉ cần ngươi dám can đảm tổn thương hắn mảy may, các người đám này ma nhân chắc chắn toàn bộ biến thành cho bụi, một tên cũng không để lại. Ma tộc cường giả mắt thấy tình thế bất lợi, sau khi cân nhắc hơn thiệt, đành phải lựa chọn lui nhường một bước. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, thử, vậy được rồi, chờ chúng ta bình yên vô sự rời đi cái này thiên ba môn, tự nhiên sẽ thả hắn trở về. Một bên Sở Tiêu mắt sáng như bước, chăm chú nhìn trước mắt ma tộc cường giả, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương nhu đồ. Mặc dù hắn đại khái đoán được những này ma tộc người ý nghĩ, nhưng đối với cái kia bị cưỡng ép người đến tột cùng trọng yếu bực nào, hắn nhưng không tìm ra. Đối mặt cục diện như vậy, Sở Tiêu biết rõ không thể lại có mảy may do dự, nhất định phải quả quyết áp dụng hành động. Chỉ thấy hắn nháy mắt thu hồi, phía trước hơi có vẻ hòa hoãn thần sắc, ngược lại thay đổi một bộ vô cùng uy nghiêm khuôn mặt, đối với ma tộc cường giả tức giận quá lớn, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi chớ coi cho là bản tọa quả thật e ngại cho các ngươi. Lúc trước đã cho qua các ngươi cơ hội, có thể các ngươi vậy mà không biết tốt xấu, như toan được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là mắt bị mù, tìm nhầm đối tượng. Các vị trưởng lão nghe lệnh, nhanh chóng động thủ. Ma tộc nhân nghe đến Sở Tiêu phiên này, thình lình giận dữ mắng mỏ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thất thố. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được Sở Tiêu thái độ, tại sao lại tại thoáng qua ở giữa phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Nhưng mà, cái này ma tộc cường giả cũng không phải hạng người bình thường, mà là một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Hắn quyết tâm, tất nhiên việc đã đến nước này, không bằng tiên hạ thủ vi cường, cầm trong tay chỗ cưỡng ép Liêu Vân Cực tại chỗ chém giết, sau đó lại nghĩ cách tìm cơ hội chạy trốn nơi đây. Vì vậy, hắn cắn răng nghiến lợi, lớn tiếng giận dữ hét, "Tốt, đã như vậy, vậy lao tử liền trước tiến hắn quy thiên. Sau đó, lại đến cùng các ngươi đám người kia đánh nhau chết sống." Dứt lời, trong tay hắn ma kiếm, thuận thế liền muốn bạch phá Liêu Vân Cực cái cổ. Liên tại cái này thời khắc sống còn lúc, chỉ nghe Sở Tiêu hét lớn một tiếng, dừng tay. Cùng lúc đó, tòa kia thần bí pho tượng đột nhiên bắn ra chói mắt, bóng ánh vô cùng kim sắc quang mang. Chỉ thấy một đạo bóng ánh chói mắt kim quang, tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, trong nháy mắt liền lặng lẽ giáng lâm tại vị kia ma tộc cường giả sau đầu. Không có chút nào tiếng vang phát ra, đạo này thần bí mà cường đại kim quang, dễ như trở bàn tay địa động xuyên bảo ma tộc cường giả thức hải. Phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng, nháy mắt liền đem vị này không ai bị nổi ma tộc cường giả triệt để xóa bỏ tại trận pháp bên trong. Một đạo hùng hậu không có lao giả âm thanh tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang, dám can đảm uy hiếp tân chủ người, chỉ có một con đường chết. Kèm theo câu nói này, một chữ cuối cùng trùng điệp rơi xuống, mấy đạo đồng dạng chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Những này kim sắc quang mang giống như một tấm to lớn lưới ánh sáng, phô thiên cái địa, cấp tốc lan tràn ra, qua trong dây lát liền đem mảnh này rộng lớn khu vực hoàn toàn bao phủ trong đó. Mấy vị khác mặc áo đen thân ảnh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này mấy đạo thình lình kim sắc quang mang vô tình đánh trúng. Trong chốc lát, những này nguyên bản khí thế hung hăng người áo đen liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền đã nhộn nhịp ngã xuống đất bỏ mình, biến thành từng sợi khói đen tiêu tán ở không khí bên trong. Lúc này, Liêu Vân Cực đội vàng xoay đầu lại, ánh mắt một mực khóa chặt tại tòa kia hùng vĩ pho tượng bên trên. Làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, phía trước pho tượng phía trên còn rõ ràng có thể thấy được vết rách, giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tản ra vô tận tia sáng màu vàng trường đao, vững vàng nắm tại pho tượng trong tay. Thanh này màu vàng trường đao toàn thân lóe ra, khiến người hoa mắt thần mê kinh quang, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không treo, tỏa ra một cỗ hùng hồn bàng bạc hạo nhiên chính khí. Cỗ này hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng từ thân đao phun ra ngoài, giống như thủy triều cấp tốc bao phủ đến toàn bộ quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Những nơi đi qua, phảng phất gió xuân phất qua đại địa, đem mọi người trong lòng mù mịt cùng người bại quét sạch sành xanh, khiến người cảm thấy tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng. Cẩn thận tường tận xem xét phía dưới có thể phát hiện, thanh này màu vàng trường đao, mặc dù mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì lộng lẫy phức tạp điêu khắc trang trí, nhưng nó cái kia ngắn gọn trôi chạy đường cong, cùng với thiên y vô phùng tạo hình, lại cho người một loại xảo đoạt thiên công tự nhiên mà thành cảm giác. Phản phất nó cũng không phải là từ nhân công chế tạo thành, mà là thiên sinh địa trường, trải qua tuế nguyệt tăng thương ý nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Liêu Vân Cực si ngốc ngắm nhìn, trước mắt thanh này uy phong lẫm liệt màu vàng trường đao, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời rung động chi tình. Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, cả người phản phất hóa đá đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Mà một bên Sở Tiêu đám người cũng đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc, từng cái chố mắt đứng nhìn. Hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng kỳ cảnh. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú thanh kiếm màu vàng trường đao, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hắn chậm rãi vươn tay muốn đi đụng vào trường đao, liền tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng phải trường đao nháy mắt, một đạo ôn hòa lực lượng đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đúng lúc này, cỗ kia thanh âm uy nghiêm lần thứ hai tại Liêu Vân Cực bên tai nổ vang, thời cơ chưa tới, không thể hành động mù quáng. Bất thình lình âm thanh chấn động đến Liêu Vân Cực toàn thân run lên, hắn cuốn quýt đem đưa ra tay, cấp tốc thu hồi lại. Sau đó, hắn cung cung kính kính đứng ở tại chỗ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khắp khuôn mặt là cấp thiết cùng vẻ kính sợ, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, dám hỏi tiền bối, đến tột cùng muốn đợi đến khi nào mới có thể động đầu. Cái kia thần bí mà thanh âm uy nghiêm, thong thả truyền đến, một đoạn khiến người khó hiểu lời nói, thiên hoa lần đầu thả, tường vân rơi đỉnh, ngôi sao may mắn treo cao, đao ảnh tái hiện. Trong vòng 5 năm, nếu có thể đạt tới những điều kiện này, ta tự nhiên đi theo tại tân chủ. Nếu không, ta liền sẽ lần thứ 2 rơi vào vĩnh cửu ngủ say bên trong. Liêu Vân Cực nghe xong đoạn này lời nói phía sau, cả người đều mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn lông mày nhíu chặt, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, có thể là văn bối thực tế không hiểu, đây rốt cuộc là có ý gì a? Lại nên làm như thế nào đâu? Tùy ý hắn làm sao truy hỏi, đạo kia thanh âm thần bí, lại giống như đã chìm đáy biển đồng dạng, không còn có cho bất kỳ đáp lại nào. Chương 355, đối mặt Sở Tiêu, thẳng thắn cho biết. Chương 355, đối mặt Sở Tiêu, thẳng thắn cho biết. Lúc này, trôi này bóng ánh chói mắt kim đao, y nguyên vững vàng nắm tại pho tượng trong tay, tỏa ra từng trận làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, kỳ thật hắn thật rất muốn mượn rút Thiên Khải thủ hộ lực lượng cường đại, cưỡng ép đem thanh này kim đao mang đi. Thế nhưng, hắn lại lo lắng làm như vậy sẽ dẫn phát kim đao mãnh liệt phản kháng, từ đó dẫn tới Thiên Đao môn, những cường giả kia bọn họ bất mãn, thậm chí có thể bởi vậy đột phải nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút do dự cùng nhát gan, không có làm ra bất kỳ cử động nào. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Liêu Vân Cực vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ cái này mạo hiểm ý nghĩ. Vì vậy, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy mấy vị tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả đang đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành nhìn chăm chú lên chính mình. Thấy tình cảnh này, Liêu Vân Cực không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với mấy vị lão giả, thật sâu bái một cái, một mực cung kính nói, đệ tử xuất vân, bái kiến các vị tiền bối. Sở Tiêu cất bước đi đến Liêu Vân Cực trước mặt, hắn tấm kia dãi dầu xương gió gương mặt bên trên, lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Hai tử, không cần đa lễ. Ngươi là người phương nào đệ tử? Liêu Vân Cực chưa từng gặp qua Sở Tiêu, nhưng nhìn thấy hắn mặc, cùng với trên người hắn vô hình bên trong thả ra khí thế, đoán được thân phận của hắn. Bái kiến môn chủ. Đệ tử chính là nhị trưởng lão, Sở Ngọc Trác tọa hạ đệ tử. Hắn cung cung kính kính làm một đại lễ, đầu thật sâu thấp, không dám nhìn thẳng môn chủ uy nghiêm khuôn mặt. Sở Tiêu có chút nheo mắt lại, đánh giá trước mắt vị này đệ tử trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng hỏi: "A, không biết là người phương nào dẫn dắt ngươi bước vào ta Thiên Đao môn đây này?" Hồi môn chủ, là đại sư tỷ Sở Niệm Tiên mang đệ tử đi vào. Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên đối vị môn chủ này tràn đầy lòng kính sợ. Sở Tiêu mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không có thả xuống đối với hắn lòng đề phòng. "Đêm khuya thế này thời gian, ngươi tới chỗ này vì chuyện gì a?" Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói: "Khởi bẩm môn chủ, đệ tử suy đoán trong đêm thủy tổ pho tượng có thể sẽ xuất hiện không giống bình thường dị tượng, trong lòng hiếu kỳ không thôi, cho nên trước đến tìm tòi hư thực." Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, lén lén liếc một cái Sở Tiêu sắc mặt, gặp cũng không có sắc mặt giận dữ, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sở Tiêu nghe lời ấy, có chút hăng hái hỏi tới: "Như vậy, ngươi có thể từng nhìn ra manh mối gì? Là có hay không như nghe đồn lời nói, có dị tượng hiện rõ đâu?" Liêu Vân Cực lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, tiếc rẻ thở dài một hơi: "Ai, đệ tử còn chưa kịp nhìn kỹ, những cái kia đang ghét ma tộc nhân lại đột nhiên giết tới, đã quấy rầy đệ tử quan sát. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ở chỗ này, tĩnh tâm quan sát ta. Yên tâm, có bản môn hộ sơn đại trận thủ hộ, lượng trước cái kia ma nhân cũng không dám lại đến lỗ mãng." Liêu Vân Cực nghe vậy hết sức vui mừng, đội vàng không người thi lễ nói: "Đa tạ môn chủ." Đệ tử ổn thỏa toàn tâm đầu nhập, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau đó, Sở Tiêu môn chủ mang theo mấy vị trưởng lão, thỏa mãn quay người rời đi. Bọn họ biết rõ hộ sơn đại trận uy lực đủ để chống cự ngoại địch xâm lấn, bởi vậy không hề lo lắng ma tộc nhân sẽ lại lần nữa phát động tập kích, yên tâm trở về riêng phần mình động phủ đi. Mà Liêu Vân Cực thì một thân một mình lưu tại chỗ, yên tĩnh nhìn chăm chú trong bóng đêm thanh kia kim đao. Ngay tại lúc này, hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt thanh này kim đao lại chính là người kia tất cả đều biết như sấm bên thai Thiên Đao môn thánh vật trấn thiên đao. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình kích động tâm tư thoáng bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Tiền bối, nếu như ngài rời khỏi nơi này, như vậy lại nên dùng cái gì đồ vật tới lấy thay ngài đâu? Mất đi ngài chống đỡ, hộ sơn đại trận có hay không còn có thể ngăn cản được ngoại địch xâm lấn?" Chỉ nghe một cái âm u mà thanh âm hùng hậu từ trường đao bên trong truyền ra: "Không cần phải lo lắng. Kỳ thật ta từ trước đến nay đều không phải cái này hộ sơn đại trận một bộ phận. Chân chính hình thành tòa đại trận này hạch tâm chính là nút ở pho tượng này nội bộ, một kiện thần bí trận khí, nó mới là toàn bộ đại trận nơi mấu chốt." Liêu Vân Cực không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ nói, chính là vừa rồi ta phát giác được, nằm ở pho tượng phần bụng, đạo kia như ẩn như hiện khí tức sao?" "Ha ha ha ha. Không sai, đúng là như thế. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi năng lực, ngược lại là có chút nhạy cảm a. Nếu như những cái kia hung tàn ma tộc cường giả cũng nắm giữ giống ngươi như vậy nhãn lực cùng sức quan sát, chỉ sợ cái này Thiên Đao môn hộ sơn đại trận đã sớm khó mà duy trì. Toàn bộ Thiên Đao môn cũng sẽ bởi vì đại trận biến mất, rơi vào trùng điệp nguy cơ bên trong." Nghe đến Chấn Thiên Đao chính miệng xác nhận, cùng hộ sơn đại trận cũng không có trực tiếp quan hệ phía sau, Liêu Vân Cực trong lòng lập tức có quyết đoán. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lại đối vị này thực lực cao thâm khó dò tiền bối có chỗ che giấu. Vì vậy, hắn đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem màu vàng trường đao, thành cần nói: "Tiền bối, xin thứ cho vãn bối mạo muội quấy rầy. Thứ không dám giấu giếm, vãn bối lần này trước đến nơi đây, chính là hy vọng có thể mượn nhờ ngài lực lượng cường đại, cùng nhau chấn áp cái kia mai táng tại táng ma khư chỗ sâu đáng sợ tà ma. Hiện nay, cái kia tà ma đã thu được một loại nào đó thần bí tiên pháp. Chiếu tình hình này phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu nữa, nó liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Khi đó, tất nhiên sẽ cho thế gian mang đến một tràng tai họa thật lớn." Nghe xong Liêu Vân Cực lời nói này, Chấn Thiên Đao hơi chấn động một chút, trầm mặc một lát phía sau, đột nhiên hỏi: "Ngươi là từ táng ma khư mà đến? Chẳng lẽ ngươi là không có nhà hậu nhân?" "Không phải. Vạn bối chỉ là trong lúc vô tình, xâm nhập cái chỗ kia, không cẩn thận phá hủy nơi đó phong ấn, mới sẽ đem thanh khủng kiếm mang ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, cũng bởi vì cái cử động nho nhỏ này, vậy mà đã dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy." Hắn đầy mặt vẻ hối tiếc, âm thanh đều mang một ít run rẩy. Bởi vì vạn bối sai lầm, làm cho bên trong ma khí không chút kiêng kỵ mãnh liệt mà ra. Những cái kia nuốt ở chỗ sâu ma vật cũng nộn nhịp hiện thân, càng hỏng bét chính là, liền cái kia bị phong ấn đã lâu tà ma đều vì vậy mà có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Nói đến đây, trên trán của hắn đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Đúng lúc này, vị kia tên là Vô Tình Tiền Bối, một đường truy tìm ma khí tiết lộ vết tích, cuối cùng tìm tới ta. Vị này Vô Tình Tiền Bối là bên trong thủ hộ giả, đem sự tình ngọn nguồn đều báo cho tại Vãn Bối. Vì vậy, Vãn Bối liền không thể không đi tới nơi đây, hướng ngài xin giúp đỡ, trợ giúp Vãn Bối giải trừ thương vân giới hạo kiếp. Nghe hắn nói xong lời nói này phía sau, khí linh hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau, nó mới chậm rãi nói: "Vẹn vẹn chỉ có ta kiện này linh khí, sợ rằng xa xa không đủ, đem cái kia tà ma trấn áp à?" "Là, xác thực không đủ. Trừ ngài bên ngoài, Vãn Bối còn cần lại tìm đến mặt khác bốn cái thánh vật. Mà còn, cái này còn lại bốn cái, phân biệt nằm ở khác biệt hai cái giới vực bên trong. Cho nên tiếp xuống, Vãn Bối còn muốn ngựa không dừng vó chạy tới hai cái kia giới vực tiếp tục tìm kiếm." Liêu Vân Cực một mặt nghiêm túc gật gật đầu, bày tỏ chính mình vô cùng rõ ràng nhiệm vụ gian khổ. "Đã như vậy, vậy ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi.
chờ ngươi thành công góp đủ còn lại 4 cái linh khí về sau lại tới tìm ta, đến lúc đó ta tự sẽ đi theo ngươi cùng nhau tiến đến xử lý việc này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia những giới vực có thể là tràn đầy các loại nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến, đối với cái này ngươi nhưng có tương ứng cách đối phó sao? Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, chớ có tùy tiện đi mạo hiểm. Liêu Vân Cực không chút do dự hai tay ôm quyền, thần sắc kiên định hồi đáp, mặc dù vạn bối thực lực trước mắt xác thực vẫn còn tương đối thấp, so không phải những môn phái kia trưởng môn, nhưng xin yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Huống chi vạn bối trên thân còn có một chút pháp bảo cường đại, sẽ tại thời khắc mấu chốt cho vạn bối trợ giúp. Cho nên, cho dù gặp phải lại nhiều gian nan hiểm trở, vạn bối cũng tin tưởng vững chắc chính mình, nhất định có khả năng biến nguy thành an, thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả thánh khí tập hợp. Nghe đến hắn phía này, rõ ràng lời nói, khí linh không khỏi lộ ra ý tán thưởng. Tốt một cái có chí khí người trẻ tuổi. Bất quá, dũng khí dĩ nhiên đang khen, nhưng làm việc còn vẫn cần cẩn thận. Nhất định không thể bởi vì ham muốn công trạng và thành tích mà tùy tiện tiến lên, nếu không một khi gặp bất chắc, nhưng là được không bù mất. Còn có chính là, cái kia bộ có thể nói tuyệt thế báo vật đao quyết, tuyệt đối không thể cứ như vậy, không có tiếng tăm gì tan biến tại thế gian. Cho nên ngươi nhất định phải tìm được một vị thích hợp hậu bối truyền thừa tiếp, như vậy mới có thể kéo dài Thiên Đao môn trước kia vô thượng uy hoàng. Chương 356, lưu lại đao quyết, rời đi Thiên Đao môn. Chương 356, lưu lại đao quyết, rời đi Thiên Đao môn. Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định, trong lòng kỳ thật cũng sớm đã có lý tưởng nhân tuyển. Hắn thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng nói, vạn bối ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, đem cái này vô cùng chân quý đao quyết, không giữ lại chút nào truyền thụ cho đại sư tỷ. Ta xin thề tuyệt đối sẽ không để cái này Thiên Đao chi thuật, bởi vì một mình ta sai, mà hướng đi suy bại cùng cô đơn. Nói xong lời nói này về sau, hắn dứt khoát kiên quyết xoay người sang chỗ khác, liền muốn lập tức rời đi. Nhưng ngay lúc này, sau lưng truyền đến khí linh cấp thiết tiếng hô hoán. Các loại, tiểu tử, nghe cho kỹ, nếu như sau này một ngày ngươi gặp bất hạnh sinh tử tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ thời điểm, có thể thử nghiệm thiêu đốt tự thân tinh huyết để kích thích tiềm ẩn tại trong cơ thể to lớn tiềm năng, từ đó thi triển ra bộ này uy lực kinh người đạo quyết. Bất quá ghi nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận làm việc, ngàn vạn không thể quá độ hao tổn tự thân tinh huyết, nếu không hậu quả khó mà lường được, chẳng những cảnh giới của ngươi sẽ trên diện rộng rơi xuống, thậm chí còn có thể lại bởi vậy vứt bỏ quý giá tính mệnh. Nghe đến khí linh phiên này lo lắng đầy đủ lời nói, Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một dòng nước cấm sông lên đầu. Hắn dừng bước lại, xoay đầu lại, đối với khí linh vị trí sâu sắc bái một cái, đồng thời cao giọng đáp lại nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối ghi nhớ trong lòng, hôm nay xin từ biệt. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp đằng không mà lên, hướng về Sở Niệm Tiên ở động phủ bay đi. Cũng không lâu lắm, Liêu Vân Cực liền đi đến Sở Niệm Tiên động phủ phía trước. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt nhưng là một cái đóng chặt nặng nề cửa đá. Hiển nhiên Sở Niệm Tiên giờ phút này ngay tại trong động phủ, hết sức chuyên chú bế quan tu hành. Liêu Vân Cực không chút do dự đi lên phía trước, xuề bàn tay ra, tại trên cửa đá liên tục đập mấy lần. Thanh thúy tiếng đập cửa tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng vang dội. Sau một lát, cửa đá chậm rãi mở ra, Sở Niệm Tiên tấm kia tuyệt mỹ mà mang theo mấy phần nghi ngờ khuôn mặt xuất hiện ở động phủ cửa ra vào. Nàng cặp kia sáng tỏ như sao đôi mắt chăm chú nhìn Liêu Vân Cực, nghi hoặc không hiểu nhẹ giọng hỏi, sư đệ, đều muộn như vậy, ngươi đột nhiên đến tìm sư tỷ, đến tột cùng vì chuyện gì nha? Liêu Vân Cực biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng đối Sở Niệm Tiên nói, sư tỷ không nên chống cự, ta hiện tại liền đem đến tiếp sau đao quyết hoàn chỉnh truyền cho ngài. A, sư đệ, ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ được toàn bộ đao quyết, cái này sao có thể? Sở Niệm Tiên đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn xem trước mắt sư đệ. Nhưng mà Liêu Vân Cực cũng không làm nhiều giải thích, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền tập trung tinh thần, đem thức hải bên trong lĩnh ngộ toàn bộ đao quyết, thông qua lực lượng thần thức liên tục không ngừng truyền vào Sở Niệm Tiên thức hải bên trong. Liên tại trong nháy mắt đó, Sở Niệm Tiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà mênh mông tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của mình, để nàng kích động đến khó mà tự tin. Loại này cảm giác huyền diệu, thực tế quá mức kỳ diệu cùng rung động, nàng biết rõ một khi nắm giữ bộ này đao quyết, nàng ở bên trong môn phái địa vị chắc chắn không thể dung chuyển. Qua một hồi lâu, Sở Niệm Tiên mới từ sự kích động kia cảm xúc bên trong thoáng bình phục lại. Nàng nhìn chăm chú hơi có vẻ nghiêm túc sư đệ, nghi hoặc mà hỏi thăm, sư đệ, ngươi vì sao muốn đem chân quý như thế đao quyết toàn bộ đều chuyển cho sư tỷ đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ bằng vào chính mình bộ này đao quyết trở thành đời tiếp theo môn chủ sao? Liêu Vân Cực khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt nhưng mười phần kiên định hồi đáp, không nghĩ. Tiểu đệ chí không ở chỗ này, đối với môn chủ vị trí cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nghe nói như thế, Sở Niệm Tiên không khỏi vì đó động dung, nàng cảm động cầm Liêu Vân Cực tay, chân thành nói, thật cảm tạ sư đệ. Như ngày sau sư tỷ may mắn có thể trở thành môn chủ, như vậy ngươi chính là cái này Thiên Đao môn vương, một cái áp đảo môn chủ bên trên, địa vị vô cùng tôn sùng, tuyệt thế đao vương. Dứt lời, Sở Niệm Tiên ánh mắt thay đổi đến đặc biệt kiên định, phảng phất đã thấy tương lai thịnh thế chi cảnh. Vào giờ phút này, trong lòng của nàng, Liêu Vân Cực đã giống như chính mình thân nhân đồng dạng trọng yếu. Liêu Vân Cực cảm nhận được Sở Niệm Tiên chân tình từ lòng, nhưng hắn ý nguyên mỉm cười xua tay. Sư tỷ, tiểu đệ thật không ham muốn những cái được gọi là hư danh. Tiểu đệ một lòng chỉ muốn tu luyện thành tiên, theo đuổi cao thâm hơn cảnh giới. Sở Niệm Tiên nghe vậy, không nhịn được cảm thán nói, sư đệ tâm cao chí viễn, phần này khí phách thật là khiến sư tỷ mặc cảm a. Liêu Vân Cực đống nhiên đối cái này thần bí đao vương sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Sư tỷ, chúng ta trong môn Đao Vương đến tột cùng là người thế nào?
Không rõ ràng.
Cha ta không cho ta hỏi,
liền sợ ta không cẩn thận nói lộ ra miệng, xem ra tu vi tại cha ta bên trên.
Sư tỷ, vậy ta đi về trước.
Ngươi yên tâm lĩnh ngộ đao quyết ta.
Ân.
Lần này so tài, sư tỷ nhất định muốn thi thố tài năng, mở ra thần uy.
Liêu Vân Cực mỉm cười, đối Sở Niệm Tiên tạm biệt phía sau, quay người bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Nhìn qua Liêu Vân Cực càng lúc càng xa bóng lưng, Sở Niệm Tiên trong mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng tự tin. Chờ Liêu Vân Cực hoàn toàn biến mất tại nàng ánh mắt bên trong, Sở Niệm Tiên cũng quay người đi vào động phủ của mình. Mà lúc này Liêu Vân Cực đã trở về đến gian phòng của mình, hắn nhẹ nhàng đi đến tấm kia hơi có vẻ cũ kỹ bản gỗ phía trước, từ thiên hữu chi giới bên trong lấy ra một khối trắng tinh như tuyết lụa mỏng, còn có một chi bạch ngọc bút, một khối đen nhánh nghiên mực. Mài mực xong nước phía sau, hắn cầm lấy bạch ngọc bút, hơi chút trầm tư, liền bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ trong chốc lát, màu trắng lụa mỏng bên trên liền đã rậm rạp chẳng chịt hiện đầy chữ viết. Nguyên lai, hắn là muốn đem một mực chôn giấu đáy lòng, khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng, toàn bộ viết xuống dưới. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn thực tế không đành lòng nhìn thấy, Sở Niệm Tiên bởi vì không rõ chân tướng mà sinh ra hiểu lầm, càng không muốn nhìn thấy, nàng vì chuyện này thương tâm khó chịu. Hoàn thành viết về sau, Liễu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí đem lụa mỏng đặt ở cái bàn dễ thấy chỗ, bảo đảm Sở Niệm Tiên có khả năng tùy tiện phát hiện nó. Làm xong tất cả những thứ này, Liễu Vân Cực ngẩng đầu nhìn một cái, ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm đi sát trời, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Ngay kế tiếp lúc tờ mờ sáng, làm tia nắng đầu tiên vừa vặn xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng đại địa thời điểm, Liễu Vân Cực đã thu thập thỏa đáng. Hắn người đeo chuôi này tản ra thần bí tia sáng khí trường đao, như mũi tên đồng dạng lao ra cửa phòng, hướng về dưới chân núi bay đi. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cuối chân trời. Một đường nhanh như chớp, Liêu Vân Cực thuận lợi rời đi Thiên Đao Môn, ngồi ở thốc cứu đại yêu phần lưng, tốc độ cao nhất hướng Thương Vân giới xuất phát. Liên tại phi hành trên đường, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt linh lực ba động từ phía dưới truyền đến. Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, nháy mắt để cao cảnh giác, tay phải hắn cấp tốc nắm chặt, phía sau trường đao chôi đao đột nhiên dùng sức vung lên. Kèm theo thanh thủy rút đao tiếng vang lên, chôi này hàn quang loẹt loẹt khí trường đao đã bị hắn nắm chặt tại tay. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm linh lực ba động đầu nguồn, hết sức chăm chú đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm tình huống. Ở phía dưới, một mảnh trống trải thổ địa bên trên, tầm mắt đi tới chỗ, một vị mặc vải thô váy trắng nữ tử, thân hình hơi có vẻ đơn bạc. Bên cạnh nàng là một cái niên kỷ tôn sung nhỏ, đồng dạng mặc một thân một mạc váy áo nữ hoa. Giờ phút này, các nàng chính bản thân hãm trùng vây bên trong, mà vây quanh các nàng người thì là một đám khuôn mặt lạ lẫm, lại thần sắc bất tiện tu sĩ. Từ trang diện bên trên nhìn, nữ tử cùng nữ hoa hiển nhiên đang đứng ở tuyệt đối thế yếu địa vị. Trên người của các nàng đã hiện đầy đến không hết vết thương, những vết thương này có còn tại rớm máu, có đã ngưng tụ thành màu đỏ sẫm vậy. Nhất là cái kia tuổi nhỏ nữ hoa, nguyên bản phấn nộn đáng yêu gương mặt, bây giờ lại bị một đạo sâu sắc vết cắt vô tình bạch qua, lưu lại một đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình giữ tợn vết sẹo. Nhưng mà cứ việc tình thế nguy cấp như vậy, hai mẫu nữ này ánh mắt nhưng thủy chung kiên định không thay đổi, để lộ ra một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục, quật cường cùng quyết tuyệt. Cho dù đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, các nàng vẫn không có lùi bước chút nào, chi ý phảng phất liền tính đem hết toàn lực cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, các nàng cũng sẽ không hướng địch nhân khuất phục. Đúng lúc này, nơi xa Liễu Vân Cực trùng hợp mắt thấy trước mắt một màn này thảm trạng, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một trận mãnh liệt đồng tình cũng phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi liền hướng về bên này rơi xuống, quyết tâm muốn xuất thủ cứu giúp hai vị này hãm sâu hoàn cảnh khó khăn đáng thương mẫu nữ. Chương 357, đứng ra, đao quyết lui địch. Chương 357, đứng ra, đao quyết lui địch. Đám kia các tu sĩ phát giác được có người tới gần, nhộn nhịp đem lực chú ý rời đi tới. Mắt của bọn hắn bên trong nháy mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, hung tợn căm tức nhìn Liêu Vân Cực. Trong đó một tên dáng người khôi ngô nam tử càng là đầy mặt tâm trầm, biểu lộ nghiêm túc lớn tiếng quát lớn: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái này mẫu nữ hai người có thể là giết người không chớp mắt hung tàn đạo phạm, người người có thể chu diệt." Đối mặt nam tử khiển trách, Liêu Vân Cực chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, căn bản là không hề bị lay động. Đối với loại này không có chút nào căn cứ trách mắng, hắn liền nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình hai mắt, nhìn thấy sự thật hai mẫu nữ này rõ ràng chính là vô tội gặp nạn người. Vì vậy, Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng đối phương, nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói: "Các ngươi luôn mồm nói mẫu nữ các nàng hai người là đạo phạm, nhưng có chứng cứ rõ ràng, như không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực đến, đừng trách ta không khách khí." "Chứng cứ? Hừ, ngươi không ngại đi cái kia Tật Phong Thành đi một lần nhìn xem. Cả tòa thành trì nhưng lại không có cái người sống giữ lại tại thế, đều bị hai cái này tâm như xà hạ người tàn nhẫn sát hại à?" Nam tử tức sủi bọt mép, đầy mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trợn lên trừng mắt nhìn trước mắt hai người, răng cắn đến khanh khách rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào tới đem hai người chém thành muôn mảnh đồng dạng. Phẫn hận trong lòng đã đến cực điểm, hận không thể lập tức liền đối hai người này làm cực hình, để các nàng máu tươi tại chỗ lấy an ủi vong hồn. "Chẳng lẽ ngươi chính là các nàng đồng đảng? Giờ phút này hiện thân hẳn làm mưu toàn nghị cách cứu viện các nàng tại thủy hỏa bên trong. Thức thời tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, như lại không nhanh chóng rời đi, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạng, đem ngươi cũng cùng nhau coi là các nàng đồng bọn ngay tại chỗ chu sát ở chỗ này." Một người trong đó cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà quát, trong tay nắm chắc trường kiếm cũng lóe ra từng đạo hàn quang, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ thế. Đối mặt hung ác như thế uy hiếp, Liễu Vân Cực nhưng là mặt không đổi sắc, không có chút nào e ngại bọn họ. Những tu sĩ này tu vi không phải rất cao, đại đa số cũng đều là luyện khí kỳ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hiên ngang lắm liền nói, ta bất quá là trên đường đi qua nơi đây, một lần tình cờ gặp được, như vậy bất công bất nghĩa sự tình, lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn ngồi yên không quan tâm. Hôm nay, cho dù đánh bạc tính mệnh không muốn, ta cũng muốn thay chuyện này đối với đáng thương mẫu nữ, đòi lại một cái công đạo. Dứt lời, hắn mặc dù thân hình không động, nhưng một cỗ vô hình khí thế cũng đã từ trên thân lan ra, khiến người không dám kinh thường. Cái kia vị diện cho tiểu thụy nữ tử, vội vàng lôi kéo tuổi nhỏ nữ nhi, bước nhanh chạy đến Liễu Vân Cực sau lưng trốn. Nàng đầy mắt ngậm lấy nước mắt, cảm kích mà mang theo sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Liễu Vân Cực một cái, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, "Van cầu vị này ân công, phát phát từ bi cứu lấy chúng ta, mẫu nữ hai người à. Dân chúng trong thành cái chết, thực cùng chúng ta không có chút nào quan hệ a. Chúng ta thật là bị người ta vu cáo, đây là thiên đại oan uổng a." Nghe thấy lời ấy, Liễu Vân Cực khẽ gật đầu, cho biết là hiểu việc này. Ngay sau đó, tay phải hắn cầm thật chặt, trong tay thanh kia vô cùng sắc bén khí trường đao, thân đao tỏa ra từng trận khí tức cường đại, khiến người không rét mà run. Chỉ thấy hắn bước vàng đứng ở tại chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, tựa như một tòa không thể dung chuyển như núi cao, ngăn tại đôi mẫu nữ kia trước người, đem các nàng bước vàng bảo hộ ở phía sau mình. Tại sự tình còn chưa tra ra manh mối chân tướng rõ ràng phía trước, bất luận kẻ nào mơ tưởng động, cái này hai mẫu nữ một quọn tóc gáy. Nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Liễu Vân Cực ánh mắt lạnh lẽo, giống như một tôn sát thần, thả ra không có gì sánh kịp bản mặt thế. Ở đây đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau, tựa hồ đạt tới ăn ý nào đó. Chỉ thấy một người cầm đầu, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, thứ không biết chết sống, dám tại cái này phát ngôn bừa bãi. Tất nhiên chính ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các huynh đệ, lên cho ta. Trước làm thịt người này, sau đó đem đôi mẫu nữ kia bắt về." Dứt lời, hắn vung tay lên, sau lưng một đám tu sĩ nhộn nhịp hưởng ứng, cùng kêu lên quát, "Tuân mệnh, quản sự đại nhân." Ngay sau đó, đám này tu sĩ tựa như cùng hổ đói vồ mồi đồng dạng, hướng về Liễu Vân Cực vọt mạnh đi qua. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo cùng pháp thuật phô thiên cái địa hướng Liễu Vân Cực của tới, thanh thế to lớn, khiến người trong lòng run sợ. Nhưng mà đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Liễu Vân Cực lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều động trong cơ thể linh lực, đồng thời hai tay nắm chặt chuôi đao. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, trường đao trong tay càng là tách ra, hào quang chói mắt. Thiên đao chấn sơn hải. Theo Liễu Vân Cực hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên vung ra một đạo to lớn vô cùng đao mang gạo thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa thế, phóng tới chạm mặt tới đám kia tu sĩ. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, đao mang chỗ đi qua, không khí phảng phất đều bị vỡ ra đến, phát ra trận trận chói hai tiếng rít. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng các tu sĩ, căn bản không kịp trốn tránh, nháy mắt liền bị cái này kinh khủng đao mang chìm ngập trong đó. Kèm theo từng tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, đao mang cũng biến mất không thấy. Lại nhìn mới vừa rồi còn sinh long hỏa hổ, đám kia các tu sĩ, giờ phút này từng cái toàn bộ đều ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Trên người bọn họ máu me đầm địa, miệng vết thương không ngừng có máu tươi quần quần vân ra, phảng phất suối phun đồng dạng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đứng ở phía sau nữ tử kia, nhìn thấy trước mắt một màn này, không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ nam tử, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, quả thực chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Ngay tại lúc này, Liễu Vân Cực tại cùng những tu sĩ này kịch liệt giao phong bên trong, đột nhiên phát giác được một tia khác thường. Hắn bén nhạy cảm giác được, đám này tu sĩ nhìn như hành động đều nhịp, nhưng trên thực tế bọn họ chiêu thức cùng phối hợp ở giữa, tồn tại một chút vi diệu không cân đối chỗ. Mà còn mỗi khi thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một loại như ẩn như hiện quỷ dị lực lượng trong bóng tối ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi. Trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ, Liễu Vân Cực trong lòng không khỏi trầm xuống, đám này tu sĩ phía sau chỉ sợ là có ma tộc thế lực trong bóng tối thao túng. Chỉ thấy những người kia công pháp bên trong lại mơ hồ để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tà ma chi khí. Không những như vậy, coi hắn nhìn chăm chú bọn họ hai mắt lúc, còn có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt quỷ dị hào quang màu đỏ như máu, phảng phất ẩn giấu đi vô tận tà ác cùng sát ý. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vân Cực ánh mắt bén nhạy bắt được, một cái chớp mắt là qua thời cơ. Thân hình hắn lóe lên, trường đao trong tay vung vẩy như gió, nháy mắt thi triển ra một chiêu uy lực kinh người cường lực đao pháp, đao ảnh chấn hồn phách. Chỉ thấy đao quang lập lòe, hàng khí bức người, cái kia lăng lệ thế công như cuồng phong như mưa rào, hướng mấy người còn lại càn quét mà đi. Kèm theo một tràng thốt lên cùng tiêu thảm, mấy người còn lại nhộn nhịp bị đánh lui mấy bước, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà những này ác đồ cũng không như vậy bỏ qua, một người trong đó cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, "Hừ, tiểu tử, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi cho chúng ta ghi nhớ, ngươi chắc chắn vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Đám này tu sĩ biết rõ, đã vô pháp từ Liễu Vân Cực trên thân chiếm được một điểm tiện nghi, đành phải không có cam lòng, vứt xuống câu này lời hung ác, như chó nhà có tang đồng dạng, xám xịt thoát đi hiện trường. Liễu Vân Cực đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, xác định đã rời xa về sau, cái này mới xoay người lại, nhìn hướng sau lưng mẫu nữ hai người. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra hai viên tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược. Hắn cất bước đi đến mẫu nữ trước mặt, mặt mỉm cười, ôn hòa đem đan dược đưa tới. Nữ tử kia nhìn thấy Liễu Vân Cực như vậy hào phóng tương trợ, trong lòng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nàng nước mắt rơi như mưa, âm thanh run rẩy nói, đa tạ ân công đại ân đại đức. Tiểu nữ tử cùng nữ nhi, đời này không thể báo đáp. Phần ân tình này, mẫu nữ chúng ta hai người định khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Lời còn chưa dứt, nàng liền lôi kéo nữ nhi, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, muốn cho Liễu Vân Cực đi cái này đại lễ, để bày tỏ đạt nội tâm sâu sắc lòng biết ơn. Liễu Vân Cực thấy thế, vội vàng đưa tay đem các nàng đỡ lên, nhẹ giọng an ủi, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Mau mau xin đứng lên, sao có thể để các ngươi như vậy đâu. Việc này đã đi qua, cũng không cần để ở trong lòng nữa, đổi lại người khác cũng sẽ đứng ra. Chỉ là không biết hai người các ngươi, đến tột cùng gặp phải loại nào biến cố, tại sao lại bị những cái kia ác nhân truy sát đến đây. Về lần công, chúng ta vốn là sở vũ thành bên trong, chiêm gia đích hệ huyết mạch. Chỉ vì bên trong gia tộc xuất hiện, cái kia âm hiểm xảo trá tâm thuật bất chính gian định tiểu nhân, thiết kế hãm hại chúng ta mẫu nữ hai người. Khiến chúng ta đi ném không đường, đành phải hoảng hốt trốn đi, để cầu bảo mệnh. Nữ tử ngữ khí bi thương, trong mắt tràn đầy căm hận cùng không cam lòng, thân thể cũng tại có chút run rẩy. Chương 358, đáng thương mẫu nữ, chân chính mỹ lệ. Chương 358, đáng thương mẫu nữ, chân chính mỹ lệ. Nữ tử thê lương lời nói, cùng với vẻ mặt thống khổ, để Liễu Vân Cực nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với cái này vô cùng không hiểu. Đã như vậy, vậy các ngươi nhưng còn có những thân nhân khác tại thế. Bọn họ vì sao chưa từng hiện thân tương trợ, giúp đỡ mẫu nữ các ngươi hai người, tổng độ cửa ải khó khăn đâu? Nghe lời ấy, nữ tử không khỏi lã chã rơi lệ, nước nở nói, những cái được gọi là thân nhân, từng cái đều là nhát như chuột thích kỷ tư lợi hạng người. Sợ chịu mẫu nữ chúng ta liên lụy, bị hai bay bạt gió, đối chúng ta tránh chỉ sợ không bằng, như thế nào lại có nửa phần lòng thương hại, chạy đến làm cứu trợ a? Như vậy, phu quân ngươi đâu? Thân là nhất gia chi chủ, tại cái này thời khắc nguy cấp, chẳng lẽ hắn cũng có thể quyết tâm tàn nhẫn, vứt bỏ mẫu nữ các ngươi tại không để ý sao? Liêu Vân Cực nhìn trước mắt, điềm đạm đáng yêu nữ tử, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia đồng tình. Làm câu nói này truyền vào nữ tử trong thái lúc, hai tròng mắt của nàng nháy mắt mất đi hào quang, phảng phất cả người đều bị rút đi linh hồn đồng dạng. Trầm mặc sau một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, đầy mặt đắng chát hồi đáp, ai? Đừng đề cập cái kia người bạc tình bạc nghĩa, đối mặt lần này kết nạn, hắn vậy mà nhìn như không thấy, thờ ơ. Trơ mắt nhìn, mẫu nữ chúng ta hai người bị đám này tu sĩ truy sát, lại không chút nào xuất thủ cứu giúp chi ý. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực trong lòng biết, chính mình trong lúc vô tình chạm tới nữ tử sâu trong nội tâm, đau xót nhất địa phương, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Những này vây bởi các ngươi tu sĩ, lại là thần thánh phương nào? Nữ tử nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nói, bọn họ chính là Tật Phong môn đệ tử, cái này Tật Phong thành chính là lệ thuộc vào Tật Phong môn quản hạt phía dưới. Đã là như vậy, vậy bọn hắn tại sao đối mẫu nữ các ngươi hai người theo đuổi không bỏ, nhưng cũng không đem đầu mâu chỉ hướng toàn bộ chiêm ra đâu? Bởi vì lúc ấy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mẫu nữ chúng ta hai người thân ở lớn như vậy thành trì bên trong, cái kia chiêm ra mọi người cũng chưa đi theo mà đến. Chiếu tình hình này đến xem, hai người các ngươi tránh không được, trận này sự kiện duy nhất người chứng kiến. Đến cùng là thần thánh phương nào, dám phạm phải như vậy tội lớn ngập trời. Bẩm đại nhân, chính là một vị mặc váy đỏ nữ tử thần bí. Chỉ vì nàng từ đầu đến cuối mang theo một tấm băng lãnh mặt nạ, cho nên chúng ta không cách nào nhìn thấy chân thật dung mạo. Bất quá, chúng ta ngược lại là rõ ràng nhìn thấy, trong tay nàng cầm kiện kia lợi hại pháp khí, đúng là một cái sặc sỡ lóa mắt thất thải la ô. Hảo hảo kỳ quái, nàng vì sao muốn quyết tâm tàn nhẫn, tổ thương những cái kia tay không tất sát, vô tội đến cực điểm bách tính đâu? Lại vì sao đơn độc chưa từng đối hai mẫu nữ các ngươi xuất thủ? Liêu Vân Cực có chút hoài nghi hai mẫu nữ này, cũng không có nói ra lời nói thật, còn có chuyện giấu giếm chính mình. Nữ tử nhìn thấy Liêu Vân Cực mặt lộ nghi hoặc, trong lòng căng thẳng, đầy mặt đắng chát nói, ai? Vị tiên nữ tử áo đỏ khẩu xuất của luôn, công bố những người dân này, toàn bộ đều tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải bọn họ, nàng cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Ân công, nhắc tới thật là khiến người xấu hổ không chịu nổi, nàng còn cười nhạo mẫu nữ chúng ta, tướng mạo xấu xí không chịu nổi. Lương trước nhất định là một đôi, nhận hết cực khổ tra tấn người đáng thương, cho nên mới lòng từ bi, thả chúng ta một ngựa. Nghe xong nữ tử lời nói, Liêu Vân Cực ngược lại đối vị này váy đỏ nữ tử có kiểu khác thái độ. Theo ta thời à, người này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi, không muốn người biết nỗi khổ tâm trong lòng, cùng với khó nói lên lời oán quất. Thế nhưng dù cho trong lòng có, lại hận thù sâu cùng oán nghiệm, cũng tuyệt không nên nên dùng tàn nhẫn như vậy máu tanh phương thức, đem cả tòa thành trì hóa thành nhân gian luyện ngục. Việc đã đến nước này, không biết tiếp xuống các ngươi tính toán đi hướng nơi nào sống yên phận. Nữ nhi của ngươi còn nhỏ, cũng không thể một mực dạng này, chẳng có mục đích khắp nơi phiêu bạt ta. Nữ tử nhìn thoáng qua lúc đến đường, trong lòng tràn đầy bất lực, trong mắt cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Ân công, chúng ta thực sự là cùng đường mặt lộ, đã không chỗ có thể đi. Bây giờ cũng chỉ có thể giống Lục Bình không dễ đồng dạng, ở trong nhân thế này, khắp nơi phiêu bạt sông sáo. Chỉ mong thượng thương Thủy Liên phù hộ chúng ta cũng không tiếp tục muốn cùng đám ác nhân kia ngõ hẹp gặp nhau. Nếu như các ngươi thật không chỗ có thể đi, vậy liền cùng ta cùng nhau tiến về Thương Long giới a. Nơi đó có thể sẽ trở thành các ngươi mới chỗ an thân. Hắn một mặt chân thành, nhìn xem trước mặt hai mẫu nữ này, trong mắt lộ ra nồng đậm ân cần. Đa tạ ân công. Nữ tử kia vội vàng lôi kéo nữ nhi, cùng một chỗ quỳ xuống đất khấu tạ, nàng thực sự là không thể báo đáp, chỉ có chân tâm thành ý quỳ lạy, mới có thể để cho nàng an lòng một chút. Mau dậy đi, không cần đa lễ như vậy. Liêu Vân Cực đội vàng đưa tay nâng lên hai mẫu nữ, tiếp lấy quay đầu nhìn hướng một bên hình thể to lớn Thốc Thiếu đại yêu. Thốc Thiếu tiền bối, phiền phức ngài mang lên mẫu nữ các nàng hai người. Tuân mệnh chủ thượng. Thốc Thiếu đại yêu cung kính lên tiếng phía sau, liền cúi người đến. Cái kia rộng lớn phần lưng đủ để tiếp nhận mấy người, nó ra hiệu mẫu nữ hai người ngồi lên. Mẫu nữ hai người cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Thốc Thiếu đại yêu phần lưng, tìm kỹ chỗ ngồi xuống. Đợi các nàng sau khi ngồi yên, Thấp Thiếu Đại Yêu hai cánh mở ra, mang theo một trận cuồng phong, gào thét lên phóng hướng thiên trống không, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Liêu Vân Cực nhìn phía sau, đáng thương mẫu nữ hai người, nhịn không được mở miệng hỏi, hai người các ngươi đều để tên là gì à? Nữ tử thói quen túi lầu xuống, cung cung kính kính đáp lại nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Lâm Mộ Vũ, đây là nữ nhi của ta Chiêm Tinh Nhi. Liêu Vân Cực quan sát tỉ mỉ, trước mắt mẫu nữ hai người, chỉ thấy các nàng khuôn mặt tiểu tụy thân hình gầy gò, đúng là một bộ chịu đủ tàn phá răng rớp. Vì vậy nếu như mày nghi hoặc mà hỏi thăm, nhìn các ngươi như vậy xanh sao vàng gọn, chẳng lẽ ở trong tộc thời gian trôi qua cũng rất khó khăn sao? Lâm Mộ Vũ trên mặt lại lần nữa hiện lên một tia nụ cười khổ sở, nàng ôm chặt trong ngực Chiêm Tinh Nhi, chậm rãi nói, ai, tiểu nhân vốn chỉ là trong tộc một cái bé nhỏ không đáng kể hạ nhân, thân phận hèn mọn, không có chút nào địa vị có thể nói. Có một lần không may bị tộc trưởng say rượu mất lý trí làm bẩn, về sau mới có Tinh Nhi. Nhưng mà tộc trưởng lại không chịu thừa nhận đoạn này chuyện xấu, lo lắng ảnh hưởng danh dự của mình cùng địa vị, lại nhẫn tâm đem chúng ta mẫu nữ hai người đuổi ra khỏi nhà, ngang nhau đuổi đến cái này xa xôi tật phong thành. Nói đến đây, Lâm Mộ Vũ đã là khóc không thành tiếng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Liêu Vân Cực nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động, đối cái này mẫu nữ gặp phải cảm giác sâu sắc đồng tình. Trầm mặc một lát phía sau, hắn tiếp tục truy vấn nói, đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không có thử nghiệm tiến vào những tu hành môn phái đâu? Nói không chừng còn có thể bởi vậy thay đổi các ngươi hiện tại vận mệnh a. Lâm Mộ Vũ xoa xoa nước mắt, cười khổ nói, đại nhân có chỗ không biết, mẫu nữ chúng ta tướng mạo xấu xí, mà còn cũng không có xuất chúng thiên phú và thể chất. Những danh môn chính phái kia, căn bản không nhìn chúng, giống chúng ta dạng này người, cho nên không có cái nào môn phái nguyện ý thu lưu chúng ta, hơn nữa còn sẽ đối chúng ta châm chọc khiêu khích. Nói xong, nàng lại lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nuốt ve Chiêm Tinh Nhi tóc, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Liêu Vân Cực chậm rãi xoay đầu lại, hắn gái kiết như ngôi sao hóng ánh đôi mắt, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Chiêm Tinh Nhi. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tấm áp nhân tâm mỉm cười, nhẹ nói, Tinh Nhi, tuyệt đối không cần bởi vì chính mình dung mạo mà cảm thấy tự ti cùng thất lạc. Nếu biết rõ, chân chính mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bên ngoài, mà là viên kia ôn nhu thiện lương, kiên định không thay đổi tâm. Chỉ cần nội tâm thiện lương chính trực, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, đều là thế gian này nhất làm cho người cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Nghe đến lời nói này, Chiêm Tinh Nhi cặp kia nguyên bản còn mang theo một ít mê man cùng nhát gan mắt to, giờ phút này giống như được thắp sáng ánh đến đồng dạng, nháy mắt sáng lên. Nàng ngẩng đầu lên, không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này tựa như tiên nhân nam tử. Chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, khí chất cao nhã, nhất là đôi mắt kia ôn nhu đến phảng phất có thể bao dung thế gian vạn vật, lại thâm thúy đến giống như tinh không vô tận, để người không khỏi say mê trong đó. Chiêm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, nàng dùng mang theo ngượng ngùng nhưng lại đầy cõi lòng mong đợi âm thanh nhút nhát hỏi, đại nhân, ngài nói đều là thật sao? Tinh Nhi, thật sự có thể thay đổi ta cùng mẫu thân vận mệnh bi thảm sao? Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Chiêm Tinh Nhi trên thân. Lần này hắn nhìn đến đặc biệt cẩn thận, thậm chí liền trên mặt của nàng đạo kia nhỏ xíu vết thương đều không có buông tha. Chương 359, thu đồ Chiêm Tinh Nhi, truyền thụ tiên pháp. Chương 359, thu đồ Chiêm Tinh Nhi, truyền thụ tiên pháp. Nhìn thấy cái này đáng thương nữ hải bị cực khổ, Liêu Vân Cực trong lòng không nhịn được nổi lên một trận thương hại chi tình. Đương nhiên có thể. Tinh Nhi, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm giác ngươi không giống bình thường. Như ngươi nguyện ý, ta nghĩ thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi độc môn công pháp, giúp ngươi bước lên con đường tu hành. Từ đây thay đổi mạng của các ngươi truyền. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Chiêm Tinh Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng cái kia trong suốt như nước đôi mắt thay đổi đến càng thêm sáng, cả người giống như là tắm rửa tại ngày xuân nắng ấm phía dưới, tách ra thiên trần vô tàn nụ cười. Nàng không chút do dự, hai đầu gối quỳ gối tại Thốc Thiếu Đại Yêu phần lưng, cung cung kính kính hướng về Liêu Vân Cực, dập đầu ba cái, giòn tan hô, đệ tử Chiêm Tinh Nhi, bái kiến sư phụ. Từ nay về sau, đồ nhi ổn thỏa cần tuân sư mệnh, khắc khổ tu luyện, tuyệt không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Gặp Chiêm Tinh Nhi khéo léo như thế hiểu chuyện, Liêu Vân Cực trong lòng thật là vui mừng. Hắn thoáng chần chờ một lát sau, cuối cùng làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn muốn đem chính mình lấy được cái kia bộ tuyệt thế tiên pháp, Đạp Tuyết Lăng Thiên Hạ Giới quyển sách, chuyển thụ cho trước mắt Chiêm Tinh Nhi. Đột nhiên, một đạo cường đại lực lượng thần thức từ hắn chỗ mi tâm phun ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Chiêm Tinh Nhi thức hải bên trong. Cùng lúc đó, Đạp Tuyết Lăng Thiên Hạ Giới quyển sách, tất cả pháp môn tu luyện cùng khẩu quyết cũng cùng nhau là cơn tại Chiêm Tinh Nhi thức hải bên trong. Liêu Vân Cực ánh mắt nhìn chăm chú Chiêm Tinh Nhi, đợi nàng nhìn xong công pháp về sau, cẩn thận nhắc nhở nói: "Tinh Nhi, thiện chí giúp người, thủ vững minh tâm, quyết chí thể không đổi, đại đạo có hy vọng. Chớ đoán trời trách đất, chớ thấy lợi quên nghĩa, cần lòng dạ bằng phẳng mới có thể không thẹn lương tâm. Mặt khác, bộ này công pháp tuyệt đối không thể chuyển thụ cho bất luận kẻ nào. Sư phụ sau đó sẽ những chọn lựa mặt khác thích hợp công pháp chuyển thụ cho mẫu thân ngươi." Chiêm Tinh Nhi khéo léo gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Đa tạ sư phụ dạy bảo." Đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Sau đó, Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem Thiên Khải Quyết đệ tử quyển sách thi triển lực lượng thần thức chuyển vào Lâm Mộ Vũ thức hải bên trong. Hoàn thành cái này một động tác phía sau, hắn lại lần nữa trịnh trọng hướng hai người dặn dò: "Ghi nhớ kỹ, việc này không được tiết lộ nửa câu cho người ngoài biết. Nếu không một khi bị có ý người phát giác, các ngươi tu tập chính là như thế công pháp, chắc chắn dẫn tới họa sát thân." Lâm Mộ Vũ đội vàng không mình hành lễ, một mặt kiên định ngồi đáp: "Mời công tử yên tâm. Ta mẫu nữ hai người, cho dù ném đi đầu này tính mệnh, cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Liêu Vân cực khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tính mệnh cuối cùng vẫn là so công pháp trọng yếu hơn. Nếu như gặp phải cùng hung cực các địch, đối phương một lòng muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, dù cho các ngươi toàn bộ đỡ ra tất cả bí mật, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên thời khắc tất yếu, còn cần linh hoạt tương đối, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Lâm Mộ Vũ liên tục xưng là, tỏ ra hiểu rõ thâm ý trong đó, đồng thời càng thêm tin tưởng Liêu Vân Cực. Lúc này, Liêu Vân Cực sắc mặt hơi trì hoãn, thầm tiếng nói, về sau cũng đừng lại lấy tiểu nhân tự xưng, bây giờ ngươi tất nhiên đã chính thức trở thành ta Thiên Cực môn đệ tử, liền không cần như vậy câu nệ, đều có thể buông tay buông chân đi sông sáo một phen. Lâm Mộ Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng sửa lời nói, là công tử. Liêu Vân Cực mặt trầm giống như nước, lấy ra hai viên hạ phẩm linh hạch, đưa tới trước mặt hai người này trong tay. Sau đó, hắn ánh mắt giống như tên bắn lén đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía sau cái kia mảnh tĩnh mịch hư không, phản phất muốn xuyên thấu trùng điệp mây mù, thấy rõ cất giấu trong đó bí mật. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, khó đạo chân như hắn, trong lòng đoán nghĩ như vậy, có người ở sau lưng trong bóng tối tương trợ. Như không người cứu trợ, chỉ dựa vào các nàng điểm này đạo hạnh tầm thường, theo lý thuyết đã sớm nên bị những truy binh kia nhẹ nhõm bắt. Sợ là liền Tật Phong Thành đều khó mà bước ra nửa bước, càng không nói đến có khả năng bình yên đến chỗ này. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực không do dự nữa, đóng chặt hai mắt, điều động trong cơ thể hùng hồn linh lực, đem hội tụ ở thức hải bên trong. Trong chốc lát, một cỗ vô hình không có chất, nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng thần thức, đột nhiên phun ra ngoài, giống như nước thủy triều, hướng về bốn phía mãnh liệt quyết tán mà đi. Không bao lâu, Liêu Vân Cực khẽ chau mày, bởi vì hắn quả nhiên phát giác được, tại cách bọn họ nơi không xa, lại có một đạo mặc diễm lệ váy đỏ thân ảnh, chính lén lén lút lút theo đuôi. Hừ, chắc hẳn nữ tử này chính là Lâm Mộ Vũ phía trước để cả qua, cái kia cái gọi là chân chính kẻ cầm đầu a. Liêu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, chỉ là không biết cái này váy đỏ nữ tử, như vậy hành vi đến cùng ý muốn như thế nào, không phải là xuất phát từ đối các nàng bảo vệ, hoặc là có khác mưu đồ. Liên tại hắn suy tư lúc, đột nhiên từ cái kia váy đỏ nữ tử trên thân, cảm nhận được một tia như có như không, nhưng lại băng lãnh sát ý thấu xương. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, lúc này quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm Mộ Vũ. Chỉ thấy lúc này Lâm Mộ Vũ, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, thần sắc cũng lộ ra có chút bức rứt bất an. Hắn chăm chú nhìn Lâm Mộ Vũ con mắt, sắc mặt ngưng trọng hỏi, các ngươi phải chăng còn có chuyện gì một mực đang gạt ta? Thành thật khai báo, đến tột cùng là vì sao duyên cớ vừa rồi tiến về Tật Phong Thành? Lâm Mộ Vũ có chút túi thấp đầu, ánh mắt lấp loe không yên, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo một bộ mê man vô tội thần sắc. Công tử, chúng ta thật không có lừa gạt ngài a. Chúng ta đúng là bị tộc trưởng vô tình trục xuất khỏi đến, một đường buôn ba đến cái này Tật Phong Thành. Ngồi tại bên cạnh nàng Chiêm Tinh Nhi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt để lộ ra rõ ràng vẻ do dự. Trải qua một phen nội tâm rẽ rủa phía sau, nàng cuối cùng lấy dũng khí, đầy mặt ấy náy mở miệng nói, mẫu thân, chúng ta có thể ngàn vạn không thể lại lừa gạt Tinh Nhi sư phụ nhà. Nếu để cho sư phụ biết chúng ta nói dối, hắn nhất định sẽ thương tâm khó chịu. Ngay sau đó, Chiêm Tinh Nhi nhìn về phía Liêu Vân Cực, tiếp tục nói, sư phụ, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này trước đến cái này Tật Phong Thành chính là vì thu hồi một kiện cực kỳ trọng yếu bảo bối. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới sẽ không xảo nộ bên trên vị kia mặc váy đỏ nữ tử thần bí. Ai có thể nghĩ cái kia váy đỏ nữ tử tâm ngoan thủ lạn, vậy mà đối trong thành này dân chúng vô tội thống hạ sát thủ. Nhắc tới đều là chúng ta không tốt, nếu như không phải chúng ta tùy tiện đến chỗ này, những này thiện lương bách tính cũng sẽ không bị kiếp nạn này vô duyên vô cớ mất mạng. Sư phụ, ngài có thể hay không bởi vì việc này mà chán ghét Tinh Nhi nha? Vừa dứt lời, chỉ thấy Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra êm ái vuốt ve Chiêm Tinh Nhi đỉnh đầu, cái kia hơi có vẻ xốp xếp sợi tóc, ngựa khi ôn hòa an ủi, đứa nhỏ ngốc, Tinh Nhi khéo léo như thế hiểu chuyện tâm địa thiện lương, sư phụ như thế nào lại nhẫn tâm không thích ngươi đây? Nói cho sư phụ, các ngươi là như thế nào thoát khỏi vị kia váy đỏ nữ tử truy sát, ngược lại bị đám người kia để mắt tới nhà? Sư phụ, thật chính là kiện kia thần kỳ bảo bối a, nó lại có thể mang theo chúng ta trong nháy mắt liền đến ngoài thành, thành công né tránh cái kia trên người mặc váy đỏ hung thần ác sát nữ tử. Nhưng ai có thể ngờ tới, vừa tới ngoài thành không ngờ bắt gặp một đám vừa vặn chạy tới khách không mời mà đến. Bọn họ nhìn lên gặp mẫu thân trong tay cầm kiện kia bảo bối, không nói hai lời liền một mực chắc chắn chúng ta là hung thủ giết người. Ngay sau đó liền không nói lời gì hướng chúng ta phát động hung manh thế công. Liêu Vân Cực một bên nghe lấy, một bên nhanh chóng xoay đầu lại, mắt sáng như đúc nhưng lại dị thường bình tĩnh, nhìn chăm chú Lâm Mộ Vũ, dùng nhu hòa đến cơ hồ chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh, do hỏi, chẳng lẽ đúng là một kiện hiếm thấy đến cực điểm không gian linh khí phải không? Lâm Mộ Vũ dương mắt nhìn hướng Liêu Vân Cực, gặp hắn trên mặt cũng không toát ra mảy may thần sắc khác thường, một viên nỗi lòng lo lắng cái này mới thoáng kết thúc xuống. Nàng âm thầm suy nghĩ một lát sau, cuối cùng quyết định không tại đối với chuyện này có chỗ che giấu. Công tử, mong rằng ngài chớ nên trách tội đệ tử phía trước chưa từng chi tiết báo cho tình hình thực tế. Đệ tử lúc ấy thực sự là trong lòng sợ hãi nha, sợ món bảo vật này một khi vô ý bại lộ tại bên ngoài, không những không thể bảo vệ chúng ta chu toàn, ngược lại sẽ làm chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh bên trong, từ đây lại không thoát thân cơ hội à. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, bày tỏ hoàn toàn có khả năng thông cảm Lâm Mộ Vũ nỗi khổ tâm trong lòng cùng lo lắng. Trên mặt của hắn cũng không hiện lộ ra nửa phần tức giận chi ý, thấm thía nói, ta tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, cái gọi là người vốn không tội, mang ngọc có tội nắm giữ như vậy hiếm thấy chất bảo, khó tránh khỏi nhận người ngấp nghé. Nghĩ đến hẳn là Tinh Nhi phụ thân bày mưu đặt kế các ngươi chưa đến thu hồi bảo vật này a.
Chương 360, linh khí tiên chi lệ, phẫn nộ váy đỏ nữ tử.
Chương 360, linh khí tiên chi lệ, phẫn nộ váy đỏ nữ tử. Lâm Mộ Vũ chậm rãi lắc đầu, hắn cái kia trong suốt như nước đôi mắt nhìn về phía Liêu Vân Cực, phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn thấy nội tâm chỗ sâu đồng dạng. Cuối cùng nàng giống như là tựa như hạ quyết tâm, sau khi hít sâu một hơi đối với Liêu Vân Cực triệt để mở rộng nội tâm, không giữ lại chút nào thẳng thắn nói, công tử, không phải như vậy, cái này hy hữu linh khí chính là ta Lâm gia tổ truyền đồ vật. Trước đây đệ tử xác thực không ngờ tới qua, bọn họ trong miệng nói tới kiện kia đến chân đến đắt bảo vật, vậy mà lại là nó nha. Liêu Vân Cực khe nhíu mày, ánh mắt tại Lâm Mộ Vũ cùng Chiêm Tinh Nhi trên thân vừa đi vừa về quét mắt, nhưng cũng không phát ra được mảy may linh khí vốn có khí tức ba động. Trong lòng nghi hoặc càng lớn, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, đã như vậy bảo vật này có hay không đã bị các ngươi nhận chủ nha? Lúc này chỉ thấy Chiêm Tinh Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem treo ở nàng cái kia trên cổ một đầu màu xanh đậm dây chuyền lấy xuống, để cạnh nhau tại bàn tay của mình bên trong. Sợi dây chuyền này tản ra một loại thần bí mà thâm thúy quang mang, nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên rậm rạp chẳng chị khắc đầy phù văn màu vàng. Những cái kia phù văn giống như từng đầu linh động con rắn nhỏ du tẩu cùng dây chuyền nội bộ. Tại dây chuyền phía dưới thì khảm nạm một viên giọt nước hình dạng màu xanh đậm đá quý, tựa như một giọt đến từ biển sâu nước mắt, trong suốt long lanh lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà thần kỳ hơn là, coi hắn nhìn chăm chú, viên kia màu xanh đậm đá quý lúc có thể loáng thoáng xem đến, cất dấu trong đó lóe lên một cái yêu đất kim quang, ngôi sao sáu cánh đồ án. Chiêm Tinh Nhi nháy lên, cặp kia ngập nước mắt to, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Vân Cực, một mặt chân thành nói, sư phụ, mẫu thân cũng sớm đã để Tinh Nhi hoàn thành đối thiên chi lệ nhận chủ rồi. Nếu như sư phụ ngài muốn lời nói, Tinh Nhi nguyện ý tặng nó cho ngài a. Dứt lời, nàng liền đem trong tay cầm đầu kia dây chuyển hướng phía trước chuyển tới, tựa hồ thật tính toán, cứ như vậy giao cho Liêu Vân Cực. Nhưng mà Liêu Vân Cực nhưng là khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, ngựa khí ôn nhu đối Chiêm Tinh Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở, sư phụ cũng không cần nó, Tinh Nhi ngoan, ngươi vẫn là mau mau đưa nó cất kỹ, chớ có làm mất mới lạ. Vật này tuyệt đối không cần lại gặp người, nếu biết rõ trên đời này nhân tâm khó dò, khó tránh khỏi sẽ có người bởi vì ngăn cản không nổi cái này linh khí to lớn dụ hoặc mà đối ngươi lòng sinh sát ý a. Liêu Vân Cực một mặt nghiêm túc dặn dò bên cạnh Chiêm Tinh Nhi. Ân, Tinh Nhi nhớ kỹ. Ngay tại lúc này, ngay tại nói chuyện Liêu Vân Cực đột nhiên trong lòng siết chặt, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Hắn bén nhạy phát ra được, cố kia một mực tiềm ẩn tại phía sau bọn họ sát khí, vậy mà thay đổi đến càng ngày càng đậm hơn. Liêu Vân Cực không dám phớt lờ, nháy mắt để cao tính cảnh giác, một đôi sắc bén con mắt chăm chú nhìn váy đỏ nữ tử vị trí. Sau đó, hắn sắc mặt lạnh như băng, hướng sau lưng hét lớn một tiếng, các hạ đã theo dõi chúng ta đã lâu, chẳng lẽ hiện tại cuối cùng tính toán hiện thân gặp mặt sao? Theo Liêu Vân Cực tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một cái thân mặc tươi đẹp váy đỏ nữ tử, thân ảnh giống như quỷ mị, chậm rãi từ chỗ tối hiện lộ ra. Nàng mặt như phủ băng, khoe môi nết lên một vệt nụ cười lạnh lùng, đối với Liêu Vân Cực khinh thường nói, thử, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại. Liêu Vân Cực không có chút nào bị đối phương khí thế hù dọa ngược lại cấp tốc rời bước tiến lên, vững vàng ngăn tại Chiêm Tinh Nhi trước người, băng lãnh đến cực điểm chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn tàn nhẫn huyết tẩy cả tòa thành trì? Nghe đến Liêu Vân Cực chất vấn, váy đỏ nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Nàng hung hăng cắn răng, ánh mắt như đao bắn về phía cách đó không xa Lâm Mộ Vũ mẫu nữ. Trong lòng đã minh bạch, nhất định là những người này đem chính mình huyết tẩy thành trì sự tình nói cho người trước mắt. Tòa thành trì kia người ở bên trong đều đáng chết. Bọn họ đã từng tàn nhẫn sát hại cả nhà của ta người, để ta cửa nát nhà tan trôi dạt khắp nơi. Bây giờ ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng, báo thủ rửa hận mà thôi. Váy đỏ nữ tử điên cuồng mà giận dữ hét, trong mắt tràn đầy phẫn hận tơ máu. Liêu Vân Cực nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đầy mặt không hiểu cùng tức giận, tiếp tục phẫn nộ quát, liền tính những người kia thật phàm bảo, không thể tha thứ tội ác, nhưng cũng có thể là oan có đầu nợ có chủ mới đối, ngươi cần gì phải liên lụy như vậy nhiều người vô tội đâu. Váy đỏ nữ tử bỗng nhiên chỉ hướng Lâm Mộ Vũ mẫu nữ hai người, biểu lộ phẫn nộ phi thường. Nếu không phải các nàng hai người đột nhiên xâm nhập bên trong, lén lút lấy đi bảo vật, xáo trộn kế hoạch của ta, ta vốn có thể nhẹ nhõm báo thù, không đến mức mất đi khống chế đại khai sát giới, thương tới vô tội bách tính. Lâm Mộ Vũ một mặt vẻ lo lắng, hắn cũng không nguyện ý trên lưng loại này để người phỉ nổ bị người nhục mạ tiếng xấu, vì vậy vội vàng mở miệng giải thích, vị cô nương này, chúng ta thật không biết ngài đang ở nơi đó báo thù à? Cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm, chúng ta vô ý liên lụy trong đó nha. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt cái này váy đỏ nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sâu sắc đồng tình. Dù sao nàng trải qua những cái kia bi thảm gặp phải, thực sự là khiến người vô cùng đau đớn. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực nguyên bản căng cứng thần sắc dần dần lỏng lẻo xuống dưới, liền giọng nói chuyện đều thay đổi đến ôn hòa rất nhiều. Cô nương, không quản như thế nào, ngài bây giờ đã phạm vào sai lầm ngất trời, nhất định không thể lại như vậy tùy ý làm vậy, lung tung hành hung đả thương người, thả xuống cừu hận a, cho chính mình một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Nhưng mà cái kia váy đỏ nữ tử không chút nào không hề bị lay động, đối với Liêu Vân Cực tận tình khuyên bảo cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, mặt lộ hung quang, hung tận hô, thử ai dám ngăn trở bản tiểu thư báo thù rửa hận, người nào chính là ta không đội trời chung địch, chịu chết đi, xem chiêu che khuất bầu trời. Lời còn chưa dứt, nàng liền vũ độc lên, trong tay thanh tia thất thải la ô như gió táp mưa rào, hướng về Liêu Vân Cực bổ nhào qua. Liêu Vân Cực thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, lúc này nhanh tay lẹ mắt, từ phần lưng rút ra một cái hàn quang loẹt loẹt khí trường đao. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn thay đổi đến giống như băng xương đồng dạng lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt. Thiên đao chấn sơn hải, kèm theo tiếng giống giận này, chỉ thấy chói mắt đao quang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Đao quang kia giống như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, mang theo bài sơn đảo hải thế, hướng về váy đỏ nữ tử càn quét mà đi. Nếu biết rõ, cái này váy đỏ nữ tử, bất quá mới chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi mà thôi. Lam nàng nhìn thấy Liêu Vân Cực thi triển ra như vậy uy mãnh bá đạo chiêu số lúc, không nhịn được hoa dung thất sắc, vạn phần hoảng sợ nghẹn ngào gào lên, cái gì? Vậy mà là thiên đao môn người. Mà một bên Chiêm Tinh Nhi thì là đầy mặt sầu lo cùng lo lắng, chăm chú nhìn sư phụ của mình, một trái tim sớm đã nâng lên cổ họng. Hắn rất sợ sư phụ sẽ tại trận này giao phong kịch liệt bên trong vô ý thụ thương. Vì vậy, nàng không chút do dự rút ra chính mình mang theo người đoản kiếm, làm ra một bộ kích động, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước, trợ chiến tư thế. Lâm Mộ Vũ xít sao giữ chặt, cảm xúc kích động Chiêm Tinh Nhi, sợ nàng xung động sẽ để cho Liêu Vân Cực phân tâm. Lâm Mộ Vũ một bên dùng sức kéo ở Tinh Nhi, một bên lo lắng khuyên bảo, "Tinh Nhi, ngàn bạn không thể hành sự lỗ mãng a. Công tử tu vi cao thâm khó dò, xa tại cái kia váy đỏ nữ tử bên trên, mà còn thế công của hắn cũng là lăng lệ vô cùng uy mãnh dị thường, chúng ta căn bản không cần vì thế lo lắng nha." Chiêm Tinh Nhi mở to hai mắt, đầy mặt đều là đối sư phụ lo lắng chi tình, nàng ngửa đầu nhìn xem Lâm Mộ Vũ, vội vàng hỏi, "Mẫu thân, Tinh Nhi sư phụ, thật có ngài nói lợi hại như vậy sao? Có thể là cái kia váy đỏ nữ tử, nhìn qua thật là hung ác a." Lâm Mộ Vũ nhìn xem sốt ruột vạn phần nữ nhi, bị vợ trấn an nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi lại nhìn bên kia, công tử giờ phút này đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, đem cái kia váy đỏ nữ tử vương vàng chế trụ." Nữ tử kia mắt thấy, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi, hiện ra dấu hiệu thất bại tới. Chiêm Tinh Nhi đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến cuộc bên trong, cẩn thận quan sát phía sau, phát hiện quả nhiên. Lúc này, cái kia váy đỏ nữ tử chỉ có sức lực chống đỡ, đã không còn sức đánh trả, căn bản không phải sư phụ đối thủ. Nàng lúc này mới yên lòng lại, nghiêm túc quan sát đến sư phụ chiêu thức, muốn từ đó học được một chút gia lông. Chương 361, nữ tử thỏa hiệp, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 361, nữ tử thỏa hiệp, hoàn toàn tỉnh ngộ. Trải qua mấy hiệp giao phong kịch liệt về sau, Liêu Vân Cực lại ngoài ý muốn phát giác được, cứ việc cái này váy đỏ nữ tử thi triển công pháp có chút tà ác quỷ dị, nhưng tựa hồ trong đó có ẩn tính khác, nàng cũng không đạt tới loại kia âm tàn độc ác, không từ thủ đoạn cực đoan trình độ. Vì vậy, Liêu Vân Cực đột nhiên mạnh mẽ phát công, một cỗ cường đại vô song kình khí ầm vang một phát, nháy mắt liền đem cái kia váy đỏ nữ tử đẩy lui mấy bước xa. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, mà thành khẩn đối với vị kia váy đỏ nữ tử khuyên bảo, "Cô nương, nếu như ngươi có khả năng thả xuống cừu hận trong lòng, không tại chấp nhất nơi này, như vậy ta nguyện ý mang theo ngươi, cùng nhau đi tìm chân chính cửu gia, giúp ngươi lấy lại công đạo." Nghe đến Liêu Vân Cực chân thành lời nói, nhìn thấy hắn thành khẩn biểu lộ, vị kia váy đỏ nữ tử không nhịn được hơi sững sờ. Trong tay nàng nguyên bản vùng vẫy như gió chiêu thức, cũng theo đó chậm rãi ngừng xuống dưới, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt Liêu Vân Cực, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vẻ vẻ do dự. Nhưng mà liền tại sau một khắc, cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên tiểu hừ một tiếng, cấp tốc thu hồi, trong tay thanh kia chói lọi chói mắt thất thải la ô, một mặt khinh thường đáp lại nói, "Hừ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi, cái này nhẹ nhàng một câu, liền có thể để bản cô nương tùy tiện tin tưởng cho người sao? Quả thực chính là người si nói mộng." Liêu Vân Cực sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú trước mắt váy đỏ nữ tử. Trong lòng hắn không có chút nào gợn sóng, chỉ là không muốn nhìn thấy vị nữ tử này bởi vì nhất thời xúc động mà đi vào lạc lối, hủy đi chính mình tiền trình thật tốt. "Cô nương, ngươi hiện nay đã trở thành mục tiêu công kích, ở vào gian nan như vậy hoàn cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào có khả năng trợ giúp cho ngươi. Chỉ có ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Còn nữa nói, lấy ta quan sát đến xem, ngươi công pháp tu luyện trên bản chất cũng không phải là thuần túy tà ác chi đạo. Chắc là bởi vì lòng tràn đầy cừu hận, che đậy ngươi nguyên bản thanh minh tâm trí, mới khiến ngươi bồi hồi tại tàu hỏa nhập ma nguy hiểm biên giới. Nếu như ngươi vẫn như cũ không biết hối cải chấp mê bất ngộ, như vậy chờ đợi ngươi kết quả chính là triệt để lưu lạc thành ma, trở thành một cái đánh mất lý trí, chỉ biết khát máu giết chóc của ma." Lời nói này giống như trọng truy đồng dạng, đập vào váy đỏ nữ tử trái tim, làm nàng lâm vào lâu dài trầm mặc. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt, nội tâm dãy rủa phía sau, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu. Thời khắc này nàng, trong lòng tràn đầy hối hận chi tình, đối với chính mình phạm vào sai lầm ngất trời, đã là hối tiếc không kịp. Nhưng việc đã đến nước này, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, nàng biết rõ chính mình, chỉ có thể tại sâu sắc tự trách cùng ấy nấy bên trong, dùng dài răng giặc quãng đời còn lại, đi đền bù đã từng sai lầm. Lúc này, Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, "Cô nương, ngươi cửu nhân ở nơi nào?" "Theo ta được biết, cái kia phía sau màn hắc thủ liền ẩn nấp tại phía trước Tử Dương cốc bên trong. Chỉ là chúng ta bên này nhân viên đơn bạc, lực lượng có hạn, sợ rằng khó mà cùng hắn chính diện chống lại a." Nữ tử trong lời nói toát ra đối với lần này hành động lo lắng, cùng với đối con đường phía trước gian nguy bất an. Liêu Vân Cực nghe vậy, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc, tỉnh táo phân tích nói, "Ở trong đó có thể là tồn tại cái nào đó môn phái sao?" Nữ tử nhẹ gật đầu, đối Liêu Vân Cực phán đoán cảm giác được vô cùng khiếp sợ. "Không sai, cốc này bên trong có một môn phái tên là Tử Dương phái, mà chúng ta muốn tìm người kia chính là Tử Dương phái bên trong một tên chấp sự." Hơi ngưng lại phía sau, Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết nói, "Đã ở đây bước, nhiều lời vô ích, vẫn là phía trước dẫn đường a. Váy đỏ nữ tử trong lòng giống như suy đoán một cái mai con bị hoảng sợ, lo lắng bất an dẫn lĩnh Liêu Vân Cực mấy người hướng về Tử Dương Quốc bay đi. Trên con đường này, Liêu Vân Cực từ đầu đến cuối đều chưa từng đình chỉ đối váy đỏ nữ tử kiên nhẫn khuyên bảo. Hắn lấy giọng ôn hòa trấn an nhân tâm nữ tử, tính toán xua tan quanh quẩn tại váy đỏ nữ tử trong lòng mù mịt. Cùng lúc đó, Chiêm Tinh Nhi cái này thiên chân vô tà tiểu cô nương cũng thỉnh thoảng cắm vào mấy câu, dung nàng cái kia tràn đầy ngây thơ chất phát lời nói như ngày xuân ấm dương nhất, sưởi ấm váy đỏ nữ tử, viên kia sớm đã thay đổi đến băng lãnh đến cực điểm tâm, để tâm cảnh của nàng dần dần phát sinh thay đổi. Trải qua một phen lặn lội đường xa về sau, mọi người thành công đến Tử Dương Cốc bên ngoài. Vừa vào lối vào thung lũng, Liêu Vân Cực liền cấp tốc làm ra an bài, hắn để đầu kia vô cùng uy manh thốc thiếu đại yêu mang theo Lâm Mộ Vũ mẫu nữ hai người lặng lẽ ẩn nấp tại sơn cốc phụ cận một cái tương đối bí mật chỗ, yên tĩnh chờ đợi bọn họ trở về. Tất cả sắp xếp thỏa đáng về sau, Liêu Vân Cực cùng váy đỏ nữ tử sóng vai mà đi, trực tiếp hướng về trong cốc thủ vệ đi đến. Chờ đi tới thủ vệ trước người lúc, chỉ thấy váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy rút khí, mở miệng hướng thủ vệ nói: "Vị đạo hữu này, ta muốn bái kiến phản chấp sự, làm phiền ngài thông báo một chút." Thủ vệ nghe vậy khẽ gật đầu, không nói hai lời liền mang hai người cất bước đi vào trong cốc, đồng thời một đường dẫn bọn họ đi tới một tòa khí thế to lớn cung điện phía trước. Nơi này chính là phản chấp sự, hàng ngày vị trí ngoại môn chấp sự đường, hai vị chính mình đi vào đi. Đa tạ đạo hữu. Liêu Vân Cực lấy ra hai viên linh hạch, đưa cho vị này đệ tử, vì bọn họ rời đi chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, lớn như vậy ngoại môn chấp sự đường bên trong, lộ ra đặc biệt tinh mịch, chỉ có vị kia phản chấp sự, một mình ngồi ngay ngắn ở công văn phía trước. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang đắm chìm tại một loại nào đó sâu sắc suy tư bên trong. Thế cho nên liền Liêu Vân Cực, cùng với váy đỏ nữ tử đến, đều không thể phát giác. Nguyên lai, vị này phản chấp sự vào giờ phút này, còn tại vì lúc trước phát sinh sự tình, hối tiếc không thôi đâu. Nhớ ngày đó, hắn không những không thể được như nguyện thu hoạch kiện kia chân quý đến cực điểm bảo vật, ngược lại còn thiếu một chút liền bị vị kia váy đỏ nữ tử đâm thương. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Chỉ thấy hắn lặng yên lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, hướng về kia vị không có chút nào phòng bị phản chấp sự, đột nhiên càn quét mà đi. Trong nháy mắt, phản chấp sự liền đã bị Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại, vững vàng trói buộc chặt, thậm chí liền một tiếng động nhỏ đều không thể phát ra. Cái kia váy đỏ nữ tử như bóng với hình theo sát ở phía sau, trong tay nàng cầm một cái thất thải la ô, ô đứng đầu duệ bộ phận lóe ra một chút hàn quang. Liên tại trong chốc lát, căn này gai nhọn hối hạ đầm ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vị kia phản chấp sự chỗ yếu hại. Kèm theo một tiếng ngột ngạt kêu thảm, phản chấp sự nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Váy đỏ nữ tử không chút do dự đi tiến lên, thuần thục mà nhanh chóng đem phản chấp sự thi thể thu vào. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, nàng xoay người lại, đối mặt với Liêu Bất Cực, thật sâu bái một cái, biểu đạt chính mình từ đáy lòng cảm kích. Đa tạ ân công xuất thủ tương trợ, nếu như không phải ngài, tiểu nữ tử sợ rằng khó mà báo cái này huyết hải thâm cứu. Tiểu nữ tử tên là Tình Văn, cam nguyện tiếp thu bất kỳ trường phạt nào, lấy cảm thấy an ủi những cái kia qua đời vong hồn. Váy đỏ nữ tử âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập nước mắt cùng ấy nấy. Liêu Vân Cực đội vàng xua tay, lắc đầu nói, mau mau rời đi thôi. Người này hồn phách đã vỡ vụn, việc này tất nhiên sẽ gây nên Tử Dương Cốc cao độ coi trọng. Nếu là lại trì hoãn một lát, sợ là chúng ta đều khó mà thoát thân. Nghe đến Liêu Vân Cực nhắc nhở, váy đỏ nữ tử biến sắc, đội vàng nhẹ gật đầu. Tại quay người rời đi phía trước, nàng lại lần nữa hướng Liêu Vân Cực bảo đảm nói, ân công yên tâm, tiểu nữ tử tất nhiên đã hoàn toàn tỉnh ngộ, từ nay về sau chắc chắn nhiều làm việc thiện tích đức, sẽ không còn làm ra như vậy thương thiên hại lý, táng tận thiên lương sự tình. Tốt, chỉ mong ngươi có thể nói là làm. Ghi nhớ, ngày đi một thiện, yên trì bền bỉ, mãi đến trăm năm về sau, kể từ đó cũng có thể an ủi những cái kia vô tội mất mạng dân chúng. Đồng thời, ngươi muốn sống tốt đem bọn họ ổn thỏa tốt đẹp an táng, đồng thời thành kính cung phụng. Liêu Vân Cực một mặt nghiêm túc dặn dò, hy vọng nữ tử có khả năng triệt để tẩy thoát lần này xử phạt, thành tâm ăn năn. Tình Văn cần tuân ân công dạy bảo, ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, không dám có chút lười biếng. Váy đỏ nữ tử trịnh trọng đáp ứng, biết rõ xử phạt khó tha thứ, nhất định phải nhanh làm ra đền bù. Nhìn trước mắt, cái này đã từng phạm phải sai lầm lớn, bây giờ lại quyết tâm hối cải nữ tử, Liêu Vân Cực không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, ngươi phạm vào tội nghiệt, thực sự là sâu nặng đến cực điểm, thiên lý nan dung a. Chỉ hy vọng ngươi có khả năng chân tâm thành ý hối lỗi sửa sai, hoàn toàn thay đổi chính mình, một lần nữa là người. Tình Văn biết rõ chính mình đã đúc xuống không cách nào khoan dung sai lầm lớn, đời này tất nhiên sẽ dốc hết tất cả để đền bù sai lầm, an năn chịu tội. Dứt lời, váy đỏ nữ tử cuối cùng nhìn thoáng qua Liêu Vân Cực, sau đó ánh mắt kiên định xoay người sang chỗ khác, cùng Liêu Vân Cực tách ra. Nàng la đường cũ trở về, để chính mình ổn định lại tâm thần, mở ra bản thân cứu rỗi con đường. Chương 362, thủ hộ giả, nghe tin bất ngờ phản đồ. Chương 362, thủ hộ giả, nghe tin bất ngờ phản đồ. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí che chở, Lâm Mộ Vũ mẫu nữ hai người tiếp tục bước lên, tiến về Thương Long giới dài đằng đẵng lưu trình. Làm bọn họ đi tới kết giới phụ cận lúc, Liêu Vân Cực đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, vậy mà tụ tập một đám vẻ mặt nghiêm túc tu sĩ. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị nam tử, chính biểu lộ nghiêm túc đứng tại trước mặt mọi người. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, để lộ ra một cố kiên quyết chi ý, phản phất đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ nghe vị nam tử này, ngựa khi âm u mà kiên định nói, bây giờ tình thế nguy cấp, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có trở lại Thương Long giới. Lạc Tùng Sơn đã không an toàn nữa, hành tung của chúng ta đã bại lộ tại địch nhân tầm mắt phía dưới. Vào giờ phút này, thiếu chủ còn chưa hiện thân, liền chủ thượng cũng là bật vô âm tín. Thế nhưng, chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, bị động chờ đợi đi xuống. Đầu tiên, chúng ta muốn đi tới Sở gia, tìm kiếm tương quan manh mối cùng trợ giúp. Thứ nhì, đại gia phân tán ra đến, khắp nơi tra tìm tất cả có thể, cùng chủ thượng có liên quan dấu vết để lại. Ta tin tưởng vững chắc, chủ thượng nhất định không có vấn lạc, bởi vì một khi chủ thượng gặp bất trắc, thủ hộ chi quang tất nhiên sẽ tùy theo dập tắt. Đúng lúc này, trong đám người đi ra, một vị thân thể gầy yếu, đầy mặt sầu lo láo giả, run rẩy mở miệng nói ra, "Thủ hộ giả đại nhân, nghe hiện nay thương long giới, có thể nói là nguy cơ từ phía, khắp nơi đều tràn ngập, hung tàn thành tính ma tộc nhân. Sợ rằng nơi đó đã không có, chúng ta dung thân chỗ nhà." Đối với lão giả nói tới sự tình, vị nam tử kia kỳ thật sớm đã có nghe thấy, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra quá nhiều vẻ sầu lo, ngược lại tỉnh táo phân tích nói, chư vị chớ có quá mức lo lắng. Theo ta quan sát, những này ma tộc nhân, mặc dù khí thế hung hùng, nhưng tựa hồ đối với một số sự tình vẫn trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho nên, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận, tận lực tránh đi bọn họ phạm vi hoạt động, hẳn là có thể tránh cho gặp phải bọn họ tập kích. Dứt lời, nam tử nhìn khắp bốn phía, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mỗi người gương mặt, phảng phất muốn từ mắt của bọn hắn thần bên trong thu hoạch càng nhiều dũng khí cùng lòng tin. Thủ hộ giả, chúng ta rốt cuộc muốn tiến về nơi nào a? Một vị thiếu niên hơi có vẻ thanh âm non nớt tại đám người bên trong vang lên, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Ẩn Long Phong, thiếu chủ như bị tìm tới, chắc chắn lựa chọn tiến vào Ẩn Long Phong bên trong, dốc lòng tu luyện. Thủ hộ giả ngữ khí kiên định hồi đáp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên quyết cùng quả cảm. Đứng tại cách đó không xa Liễu Vân Cực, trong lúc vô tình nghe đến đoạn đối thoại này, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn âm thầm suy đoán, hai người này trong miệng chỗ đề cập thiếu chủ, chẳng lẽ đúng là mình? Ý nghĩ này một khi hiện lên, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng, tại trong lòng hắn điên cuồng lớn lên. Đang lúc đám người này chuẩn bị bước vào cái kia thần bí kết giới lúc, đột nhiên, một đám mặc màu đen trang phục cường tu sĩ, như quỷ mị hiện thân, cấp tốc đem bọn họ xít sao bao vây lại. Cầm đầu một tên người áo đen sắc mặt âm trầm, hung tợn quát, "Thất thời, liền mau đem kiện kia chí bảo giao ra. Nếu không hôm nay chính là các ngươi tự kỷ." Vị kia thủ hộ giả nhìn thẳng vào người áo đen, không sợ hãi chút nào chi sắc, hai mắt bên trong lóe ra kiên nghị qua mang, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, "Si tâm vọng tưởng. Các ngươi những này ám điện đồ vô sĩ, đến tột cùng là thông qua loại thủ đoạn nào, biết được kiện kia chí bảo rơi vào trong tay của ta?" Đối mặt thủ hộ giả chất vấn, tên kia người áo đen khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ chẳng thèm ngó tới cười lạnh, sau đó bên báo tự đã nói, "Hừ, chúng ta điện chủ anh minh thần võ, đối các ngươi nhất cử nhất động, có thể nói là như lòng bàn tay. Các ngươi còn mưu toan trốn hướng Ẩn Long Phong, tìm kiếm che chở sao? Không ngại nói cho ngươi một cái tin tức xấu, bây giờ nơi đó đã biến thành Ma Hoàng Điện lãnh địa. Các ngươi đã là chắp cánh khó thoát, tuyệt không xoay người cơ hội." Thủ hộ giả nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin thần sắc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lập tức liền tức sủi bọt mép, lôi kéo cuống họng lớn tiếng gầm thét lên, đáng ghét đến cực điểm. "Các ngươi đám này phát rồ ra hỏa, cũng dám như vậy tùy tiện. Vậy chúng ta thiếu chủ đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào?" "Hừ, hắn sớm đã nhập ma. Các ngươi làm tất cả đều đem hóa thành hư không." Người áo đen lời nói, vang lãnh mà quyết tuyệt, phản phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. "Thiếu chủ nhập ma? Không có khả năng." Thủ hộ giả mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn chăm chú nhìn trước mặt người áo đen, bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Vị này thủ hộ giả, lặng lẽ đối với lão giả bên cạnh, hạ giọng nhanh chóng truyền âm nói, "Tình huống nguy cấp, các ngươi đi mau. Nhanh đi đem Ẩn Long Phong bên trong tất cả chân quý tài nguyên toàn bộ lấy ra, sau đó lập tức tiến về Bắc Huyền Sơn chờ ta. Ghi nhớ, nhất định muốn nhanh, tuyệt đối không cần bị ma tộc nhân phát hiện." Vị lão giả kia nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức dẫn theo mặt khác đồng bạn, như tật phong đồng dạng xông về tầng kia thần bí kết giới. Trong nháy mắt, bọn họ liền xông vào trong đó, thân ảnh nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Biến cố bất thình lình, để một bên Liễu Vân Cực cảm thấy mười phần kinh ngạc cũng không hiểu. Theo lẽ thường đến nói, đám này người áo đen hẳn là sẽ lập tức truy kích những cái kia chạy trốn người, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Những người áo đen này, vậy mà đối với bọn họ rời đi nhìn như không thấy, hoàn toàn không có chút nào muốn đuổi theo ý tứ. Liêu Vân Cực nguyên bản cho rằng vị kia thủ hộ giả sẽ không tối lui chút nào cùng người áo đen mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh, mà hắn cũng đã làm tốt, tùy thời xuất thủ tương trợ, đem từ trong lúc nguy nan giải cứu ra chuẩn bị. Nhưng lại tại hắn sắp có hành động thời điểm, một cái làm hắn chố mắt đứng nhìn, gần như không cách nào tưởng tượng tình cảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vừa rồi còn khí thế hùng hổ không ai bị nổi đám người áo đen kia, giờ phút này lại giống như là đổi một bộ gương mặt giống như, đột nhiên thay đổi đến tất cung tất kính. Bọn họ đều nhịp đối với vị kia thủ hộ giả thật sâu không người thi lễ, đồng thời cùng kêu lên cao giọng nói, "Bái kiến thất trưởng lão." Lúc này thủ hộ giả sắc mặt nghiêm trọng, thả ra khí thế cường đại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt trước mặt người áo đen, không nhanh không chậm mở miệng hỏi, "Nhưng có liên lạc lên nhị trưởng lão?" "Về thất trưởng lão, nhị trưởng lão bây giờ thân ở Thiên Cực môn bên trong, chúng ta căn bản là không có cách tới bắt được liên lạc, liền sợ hơi không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận chân thật của hắn." Thủ hộ giả nghe vậy sầm mặt lại, trầm mặc một lát phía sau, lại lạnh giọng hỏi, "Cái kia Sở Vân đâu? Có phát hiện hay không tung tích của hắn?" "Thất trưởng lão, hiện nay còn chưa nhìn thấy Sở Vân hiện thân, theo trinh thám báo đáp, hắn tựa hồ ngay tại vội vàng chuyện gì, đã rời đi thiên cực môn. Nghe đến tin tức này, thủ hộ giả trong mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định muốn mau chóng tra ra Sở Vân chân thực thân phận. Như hắn thật là chúng ta suy đoán người kia, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, nhất định phải lập tức đem xóa bỏ. Tuân mệnh, thất trưởng lão. Thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Lúc này, thủ hộ giả quay đầu nhìn hướng nơi xa một ngọn núi, tự lẩm bẩm, nghe nói kiện kia chí bảo liền tại ẩn long phong bên trong, ta muốn đích thân đi qua, đem nó lấy ra. Thất trưởng lão, chúng ta trước khi đi, điện chủ để chúng ta đợi hắn, cho ngài truyền một lời. Một khi tìm tới cái kia mảnh trang sách bằng nóng, cần phải đưa nó lập tức mang về. Còn nói chuyện này liên quan đến toàn cục, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ suất. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, cho biết là hiểu, tiếp lấy hỏi tới, điện chủ có thể từng đề cập, nếu là ta lấy được kiện kia chí bảo, cuối cùng thuộc về người nào? Chưa từng, điện chủ chỉ là cường điệu, cái kia mảnh trang sách vàng nóng tầm quan trọng, nói là vô luận như thế nào đều không thể sai sót. Nếu là làm hư hại việc này, sợ rằng. Nói đến chỗ này, người kia không khỏi dùng mình một cái, không dám tiếp tục nói. Thất trưởng lão tự nhiên minh bạch, trong đó lợi hại quan hệ, sắc mặt ngưng trọng gật đầu đáp, ta hiểu được, yên tâm đi, ta định sẽ không cô phụ điện chủ kỳ vọng. Nói xong, hắn liền thân hình lóe lên, tiến vào trước mặt kết giới bên trong. Mà những hắc y nhân kia, nhìn thấy thất trưởng lão rời đi, cũng nhộn nhịp khởi hành, hướng về cùng hắn phương hướng ngược nhau thần tốc bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lúc trong bóng tối, mắt thấy tất cả những thứ này liêu bất cực, trong lòng sớm đã là không khỏi kinh hãi sóng lớn mãnh liệt, thật lâu khó mà bình phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà trong lúc vô tình phá vỡ, kinh người như thế bí mật. Mà những người này đối thoại, càng là làm hắn ý thức được, một cơn báo táp to lớn sắp có tới. Hắn không nghĩ tới, vị này thủ hộ giả lại là phản đồ, hơn nữa còn là ám điện một vị trưởng lão. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, còn có một vị nhị trưởng lão cũng tiềm phục tại thiên cực môn bên trong. Nhất làm cho hắn nghi hoặc không hiểu là, màu vàng tiến mỏng sự tình, chỉ có hắn cùng Khương Thiên Viện, cùng với vị kia thiên giáp biết, vị kia ám điện chi chủ lại là làm sao biết được. Hắn hiện tại đối cái này ám điện mục đích, sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, cảm giác bọn họ chính là tại nhắm vào mình, nhưng lại không biết bọn họ vì sao như vậy. Chương 363, tiến vào ẩn long phòng, kinh hiện ma hoàng. Chương 363, tiến vào ẩn long phòng, kinh hiện ma hoàng. Liêu Vân cực cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nấp thân hình của mình, lặng lẽ đi theo phía trước vị kia thần bí thủ hộ giả. Vị kia thủ hộ giả toàn thân tỏa ra chói mắt linh quang, tia sáng lấp loe không yên, mà tốc độ di chuyển càng là nhanh vô cùng, giống như một đạo thiểm điện bạch qua chân trời. Cứ như vậy đi qua mấy canh giờ, Liêu Vân cực từ đầu đến cuối không dám có chút buông lỏng, nhìn chằm chằm thủ hộ giả thân ảnh. Cuối cùng, cái kia thủ hộ giả đi tới một tòa cao vút trong mây khí thế bảng bạc ngọn núi dưới chân, nơi này chính là trong truyền thuyết ẩn long phong, không phải có thủ hộ giả dẫn dắt, bọn họ căn bản không phát hiện được nơi đây còn có một ngọn núi. Bởi vì cả ngọn núi đều bị một tầng màu bạc kết giới bao phủ, chỉ có thâm nhập trong đó mới có thể thấy rõ ràng ngọn núi này. Thủ hộ giả từ trong ngực lấy ra một kiện lóng lánh thần bí tia sáng tín vật, tại kết giới bên trên nhẹ nhàng bung lên. Cái kia nguyên bản bao phủ tại ngọn núi bên ngoài cường đại kết giới, vậy mà giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó, thủ hộ giả không chút do dự, cất bước đi vào, kết giới cũng theo đó chậm rãi khép lại. Liêu Vân cực lòng hiếu kỳ trong lòng, lúc này đã bị triệt để đốt, thúc giục dưới thân thấp thiếu đại yêu. Liên tại kết giới sắp hoàn toàn đóng lại một sát na, thấp thiếu đại yêu thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, hóa thành một đạo hắc ảnh, phi thân lách vào kết giới bên trong. Vừa tiến vào ẩn long phong nội bộ, Liêu Vân cực lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy phong bên trong mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh đồng dạng, cho toàn bộ ngọn núi tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mà tại những này mây mù ở giữa, còn sinh trưởng rất nhiều kỳ dị tiên thảo. Bọn họ có tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như chấm chấm đầy sao, tô điểm tại bụi cỏ bên trong. Có thì tỏa ra mùi thơm nồng nặc, để người nghe ngóng tâm thần thanh hẳn, lưu luyến quên bể. Ngoài ra, còn có một đạo trong suốt thấy đáy róc rách nước suối, ở trong núi chảy xuôi, dòng nước đụng vào nham thạch bên trên, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Vị kia thủ hộ giả, dọc theo một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ, một đường tiến lên, cuối cùng đi tới ẩn lòng phong hậu sơn. Tại hậu sơn một nơi, có một đạo cửa đá khổng lồ, đứng sừng sững ở đó. Thủ hộ giả đi đến trước cửa đá, dừng bước, hắn đầu tiên là cảnh giác ngắm nhìn một phía, tra xét rõ ràng, có hay không có những người khác theo dõi mà đến. Xác nhận an toàn về sau, hắn mới thả xuống cảnh giác, đem trong tay kiện kia tín vật, nhẹ nhàng để tại bên cạnh trên thạch bích. Trong chốc lát, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận một ngạt, tiếng nổ vang lên, cái kia quạt phủ đuổi đã lâu cửa đá bắt đầu chậm rãi phía bên trái hoạt động, một chút xíu mở ra. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, đột nhiên xung quanh hiện ra một đám mặc trưởng bào màu đen, khuôn mặt dữ tợn ma tộc người. Bọn họ cầm trong tay các loại binh khí, nháy mắt liền đem không có chút nào phòng bị thủ hộ giả bao quanh vây khốn tại trước cửa đá. Thủ hộ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, biết chính mình trúng kế, cắn răng một cái tiến vào cửa đá bên trong. Trong đó một vị ma tộc nam tử nhìn thấy hắn tiến vào cửa đá bên trong, lớn tiếng phẫn nộ quát, mau đuổi theo, không thể để hắn được đến hiện kia chính đạo chí bảo, nếu không chúng ta ma hoàng điện sẽ có đại nạn. Nam tử có chút nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, duyên dáng yêu kiều nữ tử, hạ giọng nhẹ giọng dặn dò, nhanh đi báo cho ta hoàng tỷ, nói cho nàng cái này quạt thần bí cửa đá đã mở ra. Nàng tâm tâm niệm niệm, muốn có được kiện kia bảo vật, tỷ lệ lớn liền giấu kín trong đó, để nàng hỏa tốc chạy đến nơi đây. Nữ tử cung kính không người thi lễ, nhẹ giọng đáp lại nói, cần tuân ma hoàng đại nhân chi mệnh. Nói xong, nữ tử xoay người sang chỗ khác, giống như là một tia chớp vội bay đi. Trốn ở cách đó không xa Liễu Vân Cực, Nghe đến hai người đối thoại phía sau, trong lòng không khỏi run lên bần bật, âm thầm suy nghĩ nói, thậm chí ngay cả ma hoàng đều đích thân tới nơi đây. Hơn nữa thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Kèm theo một trận ồn ào tiếng bước chân, cùng với trầm thấp tiếng hò hét, một đám mặc màu đen giáp trụ, khuôn mặt dữ tợn ma tộc nhân, cấp tốc tràn vào cửa đá bên trong. Sau đó, hai tên dáng người khôi ngô ma tộc đệ tử, giống như hai tòa môn thần đồng dạng, vững vàng đứng ở trước cửa đá, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn lặng yên lấy ra Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ thả ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng về kia hai tên ma tộc đệ tử càn quét mà đi. Hai tên ma tộc đệ tử chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, nháy mắt liền bị Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ một mực trói buộc chặt, thu vào bên trong không gian. Liêu Vân Cực thừa cơ thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua cửa đá, một thân một mình xâm nhập mảnh này không biết lĩnh vực. Thấp thiếu đại yêu mang theo Lâm Mộ Vũ mẫu nữ bay đến một khỏa cổ thụ bên trên, chờ đợi Liêu Vân Cực. Vừa tiến vào cửa đá không lâu, phía trước chỗ sâu liền truyền đến từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau vang, cùng với pháp bảo va chạm lúc phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, tăng nhanh tốc độ của mình, hướng về âm thanh nguồn gốc chỗ chạy như bay. Chuyển qua một cái khúc quanh, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật nảy cả mình. Cái kia thủ hộ giả chính bản thân hãm trùng đây, bị mấy tên thực lực mạnh mẽ ma tộc cao thủ bao quanh vây quanh tại một cái trước vách đá, tiến hành liều mạng tranh đấu. Cứ việc tình cảnh cực kỳ hung hiểm, nhưng vị này thủ hộ giả lại không sợ hãi chút nào, quanh thân linh quang lấp lánh chói mắt, tựa như một vòng nóng ánh nắng gắt. Trong tay hắn nắm chặt một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, mỗi lần huy kiếm mà ra đều mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, cứ thế mà đem tới gần trước người địch nhân, lại bước lui trở về. Nhưng mà ma tộc cường giả nhân số thực tế quá nhiều, lại từng cái thân thủ bất phàm, mấy lần kịch chiến xuống, thủ hộ giả thể lực dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, động tác cũng biến thành chậm chạp. Liêu Vân Cực biết rõ, nếu để cho chính đạo chí bảo rơi vào ma tộc nhân chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn một vòng, chuẩn bị phóng tới vị kia thủ hộ giả, đồng thời cho viện trợ. Lại kinh ngạc phát hiện, vị kia khiến người e ngại ma hoàng, vậy mà không hề tại cái này đám người bên trong. Trong chốc lát, trong lòng hắn hiểu rõ vị này xảo trá lại thực lực kinh khủng ma hoàng, tất nhiên đã liều lĩnh vọt vào nội bộ khu vực. Nghĩ tới đây, hắn biết rõ chính mình không thể lại có mảy may trì hoãn, nhất định phải đi ngăn cản ma hoàng. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, sử dụng thiên khải thủ hộ lực lượng, đem thân hình của mình ẩn nấp đi. Sau đó, hắn lấy cực kỳ tốc độ kinh người, hướng về phía trước bay đi. Dọc theo con đường này có thể nói nguy cơ tứ phía, đông đảo từ ma tộc cường giả bố trí tỉ mỉ âm hiểm cả bẫy, trải rộng tại thông đạo bốn phía. Vậy do mượn cảm giác bén nhạy, cùng với cao siêu năng lực ứng biến, hắn luôn có thể xảo diệu tránh đi những này uy hiếp chí mạng. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa lấp lánh lên một mảnh rực rỡ hào quang chói mắt, giống như óng ánh tinh thần truy lạc nhân gian. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, hắn nháy mắt ý thức được, mảnh này tia sáng chỗ có lõi, nhất định chính là mọi người liều chết tranh đoạt chính đạo chí bảo nơi ở quả nhiên. Coi hắn chăm chú nhìn lại lúc, chỉ thấy vị kia ma hoàng chính sừng sững mà đứng ở cái kia mảnh chói lọi tia sáng phía trước, trên mặt không che giấu chút nào, toát ra cực độ thần sắc tham lam. Giờ phút này, ma hoàng chậm rãi đưa tay phải ra, mắt thấy là phải chạm tới đạo kia tản ra mê người sắc thái quan mang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vân Cực không chút do dự vi động lên trong tay cái kia cán uy danh hiển hách Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ, cờ xí bay phất phới, mang theo lăng lệ vô song khí thế, hướng về ma hoàng phần lưng hung hăng đánh tới. Ma hoàng không hổ là thân kinh bách chiến cường giả, liền tại Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ sắp đánh trúng hắn một sát na, hắn đột nhiên phát giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức tới gần. Chỉ thấy thân hình hắn cấp tốc một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, cái này lôi đỉnh vạn quân một kích. Sau đó, ma hoàng đầy mặt vẻ giận dữ, quay đầu nhìn về Liêu Vân Cực, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, phảng phất có thể đem người trước mắt đốt thành cho bụi, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, một cái nho nhỏ tu sĩ, thế mà cũng dám can đảm phá hư bản hoàng chuyện tốt. Chịu chết đi. Ma ảnh tiên trọng chú huyết hải. Theo ma hoàng một tiếng gầm thét, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra sôi trào mãnh liệt cường đại ma khí. Những này ma khí giống như là có sinh mệnh, cấp tốc tập hợp huyễn hóa thành làm một đạo nói, âm trầm đáng sợ hắc sắc ma ảnh. Những này ma ảnh dương nhanh múa đuốt, trong miệng phát ra trận trận âm u, mà khiến người dùng mình tiếng gầm gừ, phô thiên cái địa, hướng về Liêu Vân Cực bổ nhào mà đến. Đao ảnh chấn hồn phách, kèm theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy vô số đạo lăng lệ vô cùng đao ảnh, như gió táp mưa rào gào thét mà ra, mang theo vô tận uy thế cùng sát ý, nên hướng cái kia phô thiên cái địa mà đến ma ảnh. Chương 364, cường đại ma tộc nữ tử, kích hoạt thiên hữu chỉ giới. Chương 364, cường đại ma tộc nữ tử, kích hoạt thiên hữu chỉ giới. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị cường đại đao quang cùng với cuồng bạo ma ảnh chỗ tràn ngập, cả hai hung hăng đánh vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tia sáng bắn ra bốn phía, sóng khí cuồn cuộn, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Nhưng mà ma ảnh kia cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc, ẩn chứa khủng bố ma lực, dễ dàng liền đánh tan đông đảo đao ảnh, đồng thời thế như trẻ tre, tiếp tục hướng về Liêu Vân Cực bổ nhào qua. Đối mặt cường địch như thế, Liêu Vân Cực mặc dù tự thân pháp lực hơi có kém, nhưng hắn cũng không có chút lùi bước chi ý, chỉ thấy tay hắn cầm trường đao, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người đạo quyết. Thân hình hắn giống như ma quỷ đồng dạng lơ lửng không cố định, xảo diệu tránh né lấy từng đạo ma ảnh công kích. Cùng lúc đó, hắn còn không ngừng vung ra trường đao trong tay, cùng những cái kia tới gần trước người ma ảnh kịch liệt triển khai đối kháng. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại dị thường ma khí đang từ phía sau mình mãnh liệt đánh tới. Trong lòng hắn giật mình, không dám có nửa phần do dự, lập tức toàn lực đánh lui chính diện đột kích ma ảnh. Sau đó, hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía trước cách đó không xa, đạo kia màu tia sáng vội vã đi, mà đổi thành một bên, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ma hoàng, cũng cuối cùng hiện thân. Hắn cùng vừa vặn chạy tới, vị nữ tử thần bí kia liếc nhau phía sau, hai người vậy mà thần giao cách cảm, đồng thời phát động lên riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, cùng nhau hướng về đang liều mạng chạy trốn Liêu Vân Cực hung hăng công tới. Nháy mắt, hai đạo dọa người ma khí dòng lũ, giống như hai cái màu đen cự long đồng dạng, gầm thét cuốn tới, khí thế bảng bạc đến khiến người sợ hãi. Ở vào cái này hai cố lực lượng kinh khủng, giáp công phía dưới Liêu Vân Cực, nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Dần dần, hắn bắt đầu có chút khó mà chống đỡ, trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương, tình thế thay đổi đến càng ngày càng nguy cấp. Mắt thấy tình huống không ổn, Liêu Vân Cực cắn răng một cái, không chút do dự, đem trong tay Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ bỗng nhiên hướng về kia hai tên địch nhân ném tới. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ tại trên không đón gió mở ra, cấp tốc hóa thành một mặt to lớn cơ sĩ, bên trên lóe ra quỷ dị quang mang, vững vàng ngăn tại Liêu Vân Cực cùng cái kia hai tên cường địch ở giữa. Thừa cơ hội này, Liêu Vân Cực thành công đột phá, đối phương phong tỏa, đi tới đạo kia màu tia sáng phụ cận. Ngay sau đó, hắn không tốn sức chút nào, liền đem đạo này màu tia sáng thu vào đến trên ngón tay của mình, mang theo thiên hữu chỉ giới bên trong. Sau đó, hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, quay người thi triển ra thân pháp, giống như là một tia chớp, phi tốc hướng về bảo khố chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Vị kia dáng người huyền chuyển, mặc một bộ màu đen váy dài ma tộc nữ tử, trơ mắt nhìn cái kia vô cùng chân quý bảo vật, bị Liêu Vân Cực như tật phong địa mang đi, lập tức tức giận đến giận sôi lên, đôi mắt đẹp bên trong phun ra hừng hực lửa giận. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền muốn lập tức đứng dậy đuổi theo, thế phải từ Liêu Vân Cực trong tay đoạt lại bảo vật. Nhưng mà, liền tại nàng vừa vặn có hành động thời điểm, bốn phía bỗng nhiên dâng lên một đạo sôi trào mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn đồng dạng, cường đại linh lực. Cỗ này linh lực, giống như thiên la địa vong đồng dạng, cấp tốc đem nàng xít sao vây cuốn trong đó, để nàng khó mà động đậy mảy may. Ma tộc nữ tử sắc mặt nghiêm trọng, giọng dịu dàng hô lớn, không tốt, nơi đây thế mà sắp đặt trận pháp. Hoàng đệ, chúng ta nhanh hợp lực phá trận. Là, hoàng tỷ. Một bên ma hoàng ứng thanh đáp, trong giọng nói tràn đầy lòng kính sợ. Nếu là giờ phút này, Liêu Vân Cực còn tại nơi này, nhìn thấy trước mắt một màn này, tất nhiên sẽ trố mắt đứng nhìn, ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì ai có thể nghĩ tới, vị yêu cao cao tại thượng không ai bị nổi ma hoàng, đối mặt chính mình tỷ tỷ lúc, vậy mà lại biểu hiện cung kính như thế lễ độ. Toàn này bảo khố chỗ sâu, ẩn giấu đi trùng điệp cơ quan, cùng với nghiêm mật phòng ngự biện pháp. Phía trước, bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến cướp đoạt bảo vật, căn bản chưa từng lưu ý đến những này tiềm ẩn nguy hiểm. Mà Liêu Vân Cực thì bằng vào thần bí khó lường thiên khải thủ hộ thành công tránh đi, nơi đây trận pháp gò bó, có thể tạm thời chạy trốn, hai cái này ma tộc cường giả theo đuổi không bỏ. Bất quá, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tình trạng như vậy chẳng qua là nhất thời, kế tạm thời mà thôi. Cho nên, hắn không dám có chút ngừng, một đường bay về phía bảo khố chỗ xấu nhất. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể mau chóng đem kiện kia khiến vô số người thèm nhỏ dãi chính đạo chí bảo nhận chủ. Liên tại hắn vùi đầu lao nhanh lúc, một kiện không tưởng tượng được sự tình ngay tại lặng yên phát sinh. Hắn bất ngờ phát hiện, kiện kia nguyên bản tia sáng bắn ra bốn phía chí bảo, chẳng biết lúc nào lại cùng thiên hữu chi giới bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hai kiện bảo vật ở giữa phản phát sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, bắn ra một cỗ khiến người sợ hãi thán phục không thôi thần kỳ lực lượng. Đúng vào lúc này, ma hoàng cùng nữ tử lợi dụng chính mình ma bảo xông phá trận pháp đuổi đi theo. Liêu Vân Cực nắm chặt trong tay khí trường đao, nghĩ thầm nơi này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hắn điều động trong cơ thể toàn bộ linh lực tại trường đao bên trong, chuẩn bị nên đón hai người công kích. Ma hoàng hai tay kết ấn, từng đoàn ma khí hội tụ thành một cái to lớn ma trường, chụp tới Liêu Vân Cực. Ma trường nhật nguyệt định sinh tử. Đồng thời, vị yêu ma tộc nữ tử cũng lắc tay bên trong màu đen trường tiên, hướng Liêu Vân Cực công tới. Ma dục tiêu hồn tiên, thiên đao chấn yêu ma. Liêu Vân Cực thi triển tất cả vũ liếng, ngăn cản hai người công kích, mắt thấy là phải không chịu nổi. Thời khắc mấu chốt, dung hợp trí bảo thiên hữu chi giới thả ra mãnh liệt hào quang màu bích lục. Đạo này cường đại ánh sáng xanh lục, hóa thành một tầng hộ thuẫn bao lại Liêu Vân Cực, đồng thời bắn ngược về bộ phận ma lực, xông về ma hoàng hai người. Ma hoàng cùng vị kia ma tộc nữ tử đều bị chấn động đến lui lại mấy bước, một mặt vẻ kinh ngạc, không thể tin được Liêu Vân Cực còn có bực này trí bảo. Đồng thời Liêu Vân Cực thức hải bên trong, nhiều một đạo có quan hệ với thiên hữu chi giới tin tức. Thiên hữu chi giới đã kích hoạt hạ phẩm chí tôn bảo khí, trưởng thành loại hình bảo khí, có thể nuốt vệ dung hợp những pháp khí mạnh mẽ, tăng lên tự thân phẩm giai, đồng thời thu mạch trong đó năng lực. Hiện giai đoạn có khả năng thả ra cường đại trời phù hộ thủ hộ chi quang, bảo vệ ký chủ, đồng thời còn có thể bắn ngược công kích của địch nhân. Tại ký chủ bị tập kích lúc, có thể thả ra trời phù hộ công kích chi quang, trọng thương công kích ký chủ địch. Mỗi tháng chỉ có thể phóng thích một lần, ký chủ cẩn thận sử dụng, tránh cho nguy hiểm tính mệnh. Liêu Vân Cực căn bản hoàn mỹ suy nghĩ quá nhiều, liền tại cái này chớp mắt là qua khe hở ở giữa, thân hình giống như quỷ mị cấp tốc tiềm di. Trong chớp mắt, hắn liền đi đến một tòa to lớn mà cổ lao trước cửa đá. Tòa này cửa đá đóng chặt lại, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng, nhưng tại mặt ngoài bên trên lại có một cái cùng thiên khải thủ hộ hoàn toàn giống nhau thần bí lỗ khảm. Không chút do dự, Liêu Vân Cực quả quyết mà đưa tay bên trong, nắm chắc thiên khải thủ hộ nhẹ nhàng để tại trung ương trong rãnh. Trong chốc lát, phản phất xúc động một loại nào đó cơ quan, chỉ nghe thấy một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, cái kia quạt nguyên bản nặng nề vô cùng cửa đá ngay tại chậm rãi mở ra. Theo cửa đá dần dần mở rộng, một cỗ cũ kỹ mục nát khí tức đập vào mặt. Nhưng mà Liêu Vân Cực cũng không bởi vậy lùi bước, hắn không chút do dự cất bước vào trong đó. Liên tại hắn mới vừa tiến vào cửa đá về sau, chuyện thần kỳ phát sinh, thiên khải thủ hộ nhưng vẫn đi từ lỗ khảm bên trong bay trở về, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc chui vào bên trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, cái kia quạt nặng nề cửa đá cũng bằng tốc độ kinh người ầm vang khép kín. Gần như liền tại cửa đá sắp khép lại cuối cùng một sát na, một bóng người xinh đẹp tựa như tia chớp phi nhanh mà tới. Chính là vị kia ma tộc nữ tử, chỉ thấy tay nàng cầm một đầu lóe ra, vị dị tia sáng màu đen trường tiên, tại xông vào cửa đá nháy mắt, đột nhiên lại lần nữa huy động lên đến. Liêu Vân cực phản ứng mau lẹ dị thường, nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, cái này lăng lệ một kích. Nhưng cái kia trường tiên rút đánh, sinh ra lực lượng cường đại, vẫn là làm cho một bên vách đá cứng rắn không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt nước toát ra, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bao phủ. Biết rõ thời gian cấp bách, dung không được nửa điểm trì hoãn, Liêu Vân cực trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong cơ thể, bởi vì liên tục kịch chiến mà tiêu hao hầu như không còn thể lực, dốc hết toàn lực điều động lên, còn sót lại một tia dư lực. Đồng thời đem liên tục không ngừng rót vào, trên ngón tay đeo thiên hữu chi giới bên trong. Được đến linh lực tẩm bổ, thiên hữu chi giới lập tức tỏa ra, chói lóa mắt quang mang. Bóng ánh hào quang bắn ra bốn phía mà ra, ở xung quanh tạo thành từng tầng tựa như ảo mộng màn sáng. Những này màn sáng giống như thực chất đồng dạng, mỗi một tầng đều tỏa ra, làm người sợ hãi lạnh thấu xương hàn ý. Xa xa nhìn lại, liền tựa như vô số thanh sắc bén vô song lưới đao đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Chương 365, mảnh thứ 4 trang sách, lực lượng thần bí. Chương 365, mảnh thứ 4 trang sách, lực lượng thần bí. Ma tộc nữ tử mắt thấy cảnh này, trong lòng biết không thể ngồi mà chờ chết, lúc này gầm thét một tiếng, còn muốn ngăn cản bản cung. Tại bản cung trước mặt, ngươi chính là một con kiến hôi. Ma lực cuồng bạo, ta là tôn. Kèm theo tiếng giống giận dữ của nàng băng lên, quanh thân quần quận ma khí sôi trào mãnh liệt, giống như một cỗ màu đen dòng lũ điên cuồng tăng vọt. Sắc mặt nàng uy nghiêm, muốn mau chóng xông phá, đạo này từ màn sáng tạo thành kiên cố chướng ngại, để có khả năng tiếp cận gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến Liêu Vân Cực. Chỉ thấy vị kia ma tộc nữ tử nhẹ nhàng bước liên tục, tay ngọc linh hoạt vũ động trường tiên tại trên không xoay tròn cấp tốc, giống như một đầu cuồng bạo giao long, dương nhanh múa vút tìm kiếm màn sáng nhược điểm vị trí. Nàng mỗi một lần vung đẩy đều mang theo một trận tiếng gió bé nhọn, cùng với cường đại tà ma chi khí. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh màn sáng đột nhiên quang mang đại thịnh, mấy đạo xanh biếc như phỉ thúy tia sáng đột nhiên bắn ra, lao thẳng tới ma tộc nữ tử mà đi. Nữ tử kia mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, tránh né đã là không bằng. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, trong đó một tia sáng chuẩn xác không sai lầm đánh trúng ma tộc nữ tử bay. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi ra, cấp tốc nhuộm đỏ nàng kiện kia màu đen váy dài, tựa như một đóa nở rộ trong đêm tối, khiến người nhìn mà phát khiếp huyết sắc ma hoa. Ma tộc nữ tử tại bị đau, đôi mắt đẹp trợn lên, giận không nhịn nổi chừng, phía trước Liêu Vân Cực lại lần nữa khét kêu một tiếng, hướng về màn sáng phóng đi. Hừ, bản cung là không chết chi thể, còn e ngại một cái thấp tu sĩ sao? Ma Lâm Thiên Hạ bất tử bất diệt. Nhưng mà, làm nàng gọn tới màn sáng trước mặt lúc, lại giống như là đủ phải, một bức vô hình bọt khí đồng dạng, cả người bị hung hăng bắn ngược trở về, nặng nề mà té ngã trên đất. Cùng lúc đó, bảo khố chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp tiếng nổ, ngay sau đó một cỗ thần bí khó lường lực lượng cường đại, giống như thủy triều phun ra ngoài, nháy mắt đem Liêu Vân Cực xít sao bao vây lại. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế, không tự chủ được, bị cỗ lực lượng này lôi kéo, hướng về bảo khố chỗ sâu phi tốc di động. Ma tộc nữ tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng đứng lên muốn đuổi kịp đi. Có thể là mỗi khi nàng tới gần, cỗ kia lực lượng thần bí thời điểm, đều sẽ bị vô tình bắn ra, phản phất có một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, ngăn trở đường đi của nàng. Mặc dù như thế, ma tộc nữ tử y nguyên không chịu bỏ qua, nàng cắn chặt răng, vung hai nắm đấm liều mạng đánh, tầng kia nhìn không thấy bình chướng, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bản cung là tôn, các ngươi đều đem trở thành bản cung người hầu. Trước mặt nàng bình chướng cũng bởi vì nàng nổi giận mà xuất hiện một tia vết rách, mà đổi thành một bên, Liêu Vân Cực thì bị cố kia lực lượng thần bí một đường đưa đến một cái tĩnh mịch vô cùng địa phương. Nơi này bốn phía một mảnh u ám, chỉ có ngay phía trước có một đoàn nu hòa kim quang lấp loé không yên. Đến gần xem xét, nguyên lai là một tấm lơ lửng giữa không trung trang sách vàng nóng. Tấm kia trang sách vàng nóng toàn thân tản ra hào quang chói sáng, phía trên chỗ khắc văn tự càng là chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tận chứa vô cùng vô tận huyền bí. Liêu Vân Cực trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí đi chạm đến tấm kia trang sách vàng nóng. Coi hắn đầu ngón tay vừa vặn tiếp xúc đến trang sách vàng nóng một sát na, một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng đột nhiên từ trang sách bên trong tuôn trào ra, theo ngón tay của hắn cấp tốc chuyển khắp đến toàn thân. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch căng đau một nước, trước mắt sao vàng bay loạn, suýt nữa bất tỉnh đi. Mà liền tại lúc này, cái kia mảnh tản ra chói mắt kim quang trang sách lại giống như nắm giữ ý thức tự chủ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng về thức hải của hắn bay đi. Trong nháy mắt, trang sách vàng nóng liền không trở ngại chút nào chui vào Liêu Vân Cực thức hải bên trong, đồng thời như kỳ tích đem những vài miếng trang sách vàng nóng hội tụ đến trước người chính mình, tới trùng điệp ở cùng nhau. Tình hình như vậy đối với Liêu Vân Cực đến nói, có thể nói là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Trước đó hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, mà càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là mảnh này trang sách vàng nóng hoàn thành dung hợp về sau, một cỗ bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát ra. Cỗ lực lượng này cường đại để thức hải của hắn suýt nữa nổ tung, tốt tại trong nháy mắt cỗ lực lượng này hóa thành thần hồn lực lượng dung nhập vào thức hải bên trong. Đối mặt bất thình lình lực lượng thần bí, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Hắn căn bản là không có cách xác định, cố lực lượng này đến tuột cùng đối với chính mình, có hay không có mang ác ý. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Thiên Khải thủ hộ cũng không có chỗ dị động, phản phất cố lực lượng này, căn bản liền sẽ không tổn thương Liễu Vân Cực. Có lẽ chính là bởi vì nó yên tĩnh, mới làm cho Liễu Vân Cực hơi yên lòng một chút. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, cố này lực lượng thần bí, ở trong cơ thể mình chậm rãi lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vân Cực ngạc nhiên phát hiện, mảnh này trang sách và nóng, vậy mà là Thiên Khải Quy Hư Quyết Trúc Cơ Thiên. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn cuối cùng có khả năng tiếp tục tu tập bộ này thần kỳ công pháp. Từ đó bước lên cảnh giới càng cao hơn, hiểu rõ càng có nhiều liên quan tới Thiên Khải Quy Hư Quyết huyền bí. Đúng lúc này, Liễu Vân Cực ánh mắt bị trang sách phía dưới cái kia hai dạng đồ vật hấp dẫn lấy. Chỉ thấy nơi đó trưng bày một cái khéo léo đẹp đẽ màu vàng túi chứa vật, cùng với một khối to lớn vô cùng, màu xanh sẫm hình người cự thạch. Khối này hình người cự thạch cao tới 3 trượng có dư, độ rộng cũng chừng khoảng 1 trượng, mà còn theo bên ngoài hình tượng đến xem, rõ ràng chính là một vị dáng người thức tha nữ tử rằng dốc. Xuất phát từ hiếu kỳ, Liễu Vân Cực quyết định thử một chút, có thể hay không đem khối này cự thạch thu vào trong túi chứa vật. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, khối cự thạch này từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể. Thấy tình cảnh này, Liễu Vân Cực cũng không nhục trí, mà là tâm niệm vừa động, đem cự thạch tính cả túi chứa vật cùng một chỗ thu vào đeo trên ngón tay, thiên hữu chi giới bên trong. Khiến người ngoài ý muốn chính là, lần này cự thạch thế mà không có chút nào ý phản kháng, 10 phần thuận theo, liền tiến vào chiếc nhận bên trong. Liễu Vân Cực nhìn chăm chú, trước mắt khối này to lớn tảng đá, trong lòng âm thầm suy đoán, khổng lồ như thế lại tính chất đặc thù cự thạch, tuyệt không phải vật tầm thường, đồng dạng phẩm cấp thấp pháp bảo, sợ rằng đều khó mà đem thu nạp trong đó. Nghĩ đến đây chính là nó, một mực bị để tại bên ngoài nguyên nhân vị trí, mà chính là bởi vì cái này chỗ đặc biệt, làm cho Liễu Vân Cực sâu trong nội tâm, đối với khối này cự thạch hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay đụng vào cự thạch lúc, một loại kỳ diệu cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Toa này cự thạch mặt ngoài, vậy mà mềm dẻo đến, giống như nữ tử mềm mại da thịt đồng dạng. Không những như vậy, nó còn tản ra từng trận khiến người say mê nhàn nhạt mùi thơm ngát, đồng thời có cùng nhân thể gần ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cái này một kinh người phát hiện, khiến Liễu Vân Cực giật nảy cả mình, trong đầu không khỏi hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, khối này nhìn như bình thường cự thạch, trên thực tế đúng là một tên bị lực lượng thần bí phong ấn ở đây nữ tử. Kèm theo ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cự thạch tựa hồ cảm nhận được ngoại giới xúc động, nhiệt độ dần dần lên cao. Nguyên bản bình thản không có gì lạ mặt ngoài, lại mơ hồ nổi lên một vệt nhàn nhạt màu hồng phấn, tựa như thiếu nữ ngượng ngùng đỏ ửng. Trời ạ, chẳng lẽ đây quả thật là một vị nữ tử sao? Nếu thật sự là như thế, vậy ta vừa rồi cử động chẳng phải là quá mức mạo phạm, có thất lễ tiết. Liễu Vân Cực cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh lại nghĩ lại, thế gian vì sao lại có người có thể lớn thành như vậy cao lớn dáng rất đâu? Chắc hẳn chính mình là quá lo lắng, nó cuối cùng chỉ là một khối tràn đầy kỳ dị sắc thái cự thạch mà thôi. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Cực lá gan dần dần lớn lên, hai tay bắt đầu tại trên tảng đá lớn vừa đi vừa về tìm tòi tìm kiếm, tính toán tìm ra có thể ẩn tàng bên trên cơ quan hoặc là tới tương quan dấu vết để lại. Nhưng mà cứ việc hắn phí hết tâm tư, nhưng thủy chung chưa thể có thu hoạch. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua cự thạch phía bên phải lúc, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, tại cái kia giống như lỗ hai bộ vị ẩn giấu đi một cái cực kỳ nhỏ lỗ tròn. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, từ cái này lỗ nhỏ bên trong còn phiêu tán ra một cỗ như có như không thanh nhã hợp lòng người mùi thơm ngát khí tức. Bởi vì lỗ tròn thực tế quá mức nhỏ hẹp, căn bản không có khả năng tiếp nhận hắn thân thể cao lớn thông qua. Vì vậy, trải qua một phen suy tư phía sau, hắn quyết định thi triển ra tự thân cường đại sức mạnh thần thức, để giống như linh xà đồng dạng chui vào cái kia thần bí lỗ tròn bên trong. Cứ như vậy, kèm theo thần thức không ngừng thâm nhập, hắn trải qua con đường, thay đổi đến càng thêm bốn lượn quanh co. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, nơi đây không có chút nào nguy hiểm, hắn cũng cuối cùng đến một cái không giống bình thường không gian kỳ dị bên trong. Chương 366, cự thạch biến hóa, chiêm tinh nhi kiên cường. Chương 366, cự thạch biến hóa, chiêm tinh nhi kiên cường. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh nồng nặc gần như biến thành màu đen, màu xanh sẫm không gian. Mà liên tại mảnh không gian này, chính giữa vị trí, trưng bày một tấm tinh điêu tế chắc màu xanh sẫm giường đá. Khiến người sợ hãi thán phục không thôi chính là, giờ phút này đang có một tên mặc màu xanh sẫm váy dài tuyệt mỹ nữ tử, yên tĩnh nằm tại tấm kia trên giường đá. Nữ tử này khuôn mặt tươi mát thoát tục, có thể nói khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, cho người một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm chặt, hai đạo dài nhỏ lông mày hơi nhíu lên, phấn nộn khuôn mặt để lộ ra một loại mê người màu sắc, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn tại nơi đây đồng dạng. Liễu Vân Cực rón rén, cẩn thận từng ly từng tí hướng về nữ tử, chậm rãi đi tới. Chờ đi tới gần, hắn bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét lên nữ tử thân thể đến. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao quan sát, đều không thể phát giác được bất luận cái gì có quan hệ phong ấn tồn tại dấu vết để lại. Chẳng lẽ nói, vị nữ tử này chính là trong truyền thuyết ẩn thân tại cự thạch nội bộ thạch tinh? Nếu như ta có thể thành công nhận chủ cái này thạch tinh, chẳng phải là mang ý nghĩa từ đây liền có thể được đến nó che chở cùng bảo vệ sao? Nghĩ tới đây, Liễu Vân Cực trong lòng không khỏi trở nên kích động. Hắn không chút do dự, đem thần thức của mình ngạc ấn, đánh vào đến nữ tử mi tâm bên trong. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, đối mặt cử động như vậy, nữ tử lại vẫn không có phản ứng chút nào. Vì vậy, hắn lợi dụng lực lượng thần thức, đem tinh huyết của mình cũng đưa vào, tích nhập nữ tử trong mi tâm. Kết quả vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng, Liễu Vân Cực đội vàng tối lui ra khỏi mảnh không gian này, lại tại cự thạch mi tâm, làm đồng dạng cử động. Lần này cự thạch có phản ứng, tinh huyết cùng lạc ấn đều chui vào trong đó, mà còn nó còn tại từ từ thu nhỏ. Mà nó mặt ngoài màu xanh sẫm, cũng tại từ từ biến mất, thay vào đó là mê người trắng non làn da. Liêu Vân Cực nhìn thoáng qua, liền lập tức thối lui ra khỏi Thiên Hưu chi giới, không dám nhìn tiếp khối này cự thạch, quả thực chính là một cái chân chính nữ tử. Đang lúc Liêu Vân Cực nội tâm vẫn đắm chìm ở vừa rồi, cái kia kinh tâm động phách một màn, mà thật lâu không cách nào bình tĩnh lúc, chỉ thấy vị kia ma tộc nữ tử, giống như một đạo kia chớp màu đen, thế không thể đỡ xông phá trùng điệp chướng ngại, giết tới hắn trước mặt. Liêu Vân Cực thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tính toán thả ra, Thiên Hữu chi giới ẩn chứa cường đại thủ hộ chi quang, dùng cái này để chống đỡ, bất thình lình một kích chí mạng. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện, Thiên Hữu chi giới lực lượng thần bí, mỗi tháng thế mà chỉ có thể sử dụng một lần. Mắt thấy tình thế nguy cấp và phần, Liêu Vân Cực không chút do dự tế lên, trong tay Hôn Nguyên Tiên Sắc Kỳ. Trong chốc lát, cờ sĩ đón gió phấp phới, tỏa ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, cứ thế mà chặn lại, ma tộc nữ tử cái kia như mưa to gió lớn, mãnh liệt thế công. Thừa cơ hội này, Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, hướng về chỗ sâu bên kia, lối ra duy nhất chạy như điên. Cuối cùng, hắn thở hồng hộc đi tới lối đi ra, một cái cửa đá khổng lồ phía trước. Chỉ thấy hắn cấp tốc lấy ra Thiên Khải thủ hộ đem vững vàng bỏ vào, trên cửa đá lô khảm bên trong. Theo một trận nhẹ nhàng rung động tiếng vang lên, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra. Mắt thấy hy vọng chạy trốn gần trong gang tấc, Liêu Vân Cực mừng rỡ trong lòng quá sức, đang muốn nhấc chân phóng ra cửa đá, trùng xuất sinh thiên thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một trận kình phong tiếng hét. Nhìn lại, nguyên lai là vị kia ma tộc nữ tử, chẳng biết lúc nào đã đột phá, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ ương ngạnh ngăn cản, lặng yên im lặng xuất hiện ở phía sau hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ma tộc nữ tử đột nhiên vùng ra một trường, hung hăng đập vào Liêu Vân Cực trên lưng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Liêu Vân Cực giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay ra ngoài. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, giờ phút này Thiên Khải thủ hộ còn chưa có khả năng kịp thời trở về trong cơ thể của hắn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, viên địa thần bí viên cầu đột nhiên thoáng hiện, đồng thời xít sao che lại trái tim của hắn bộ vị, sợ rằng Liêu Vân Cực lần này liền muốn mệnh mất hoàng tuyển hồn quy cửu u. Liêu Vân Cực lên cơn giận dữ, hắn cái kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đã băng lãnh đến cực điểm. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt vị này ma tộc nữ tử. Hôn Nguyên nhanh chóng đem nữ tử này thu vào bên trong, lưu nàng một hơi liền có thể. Liêu Vân Cực lạnh giọng phẫn nộ quát, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng sát ý, nhưng mà là ma tộc nữ tử. Nghe đến Liêu Vân Cực trong miệng hô lên Hôn Nguyên hai chữ này thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỉ nghe kêu đau một tiếng vang lên, nguyên lai ma tộc nữ tử vậy mà lách mình đi tới Liêu Vân Cực sau lưng, đồng thời một cái gắt gao bóp lấy hắn cái cổ. Ngươi vậy mà có thể để cho Hôn Nguyên kỳ nhận chủ, thiên phú như vậy dị bằng người, hôm nay nếu không trừ bỏ, ngày sau tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Chịu chết đi, cựu truyền ma diễm phần thiên tẫn. Ma tộc nữ tử gầm thét một tiếng, đồng thời một cỗ cường đại đến cực điểm hắc sắc ma khí từ lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài, trực tiếp hướng về Liêu Vân Cực ngực phóng đi. Liêu Vân Cực đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, giống như một tòa đại sơn áp đỉnh làm hắn ngạt thở. Bất quá, cỗ này khí tức kinh khủng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai là Thiên Khải thủ hộ phát giác, Liêu Vân Cực tình cảnh nguy hiểm, kịp thời hiện thân xuất thủ tương trợ. Chỉ thấy chói mắt quang mang hiện lên, Thiên Khải thủ hộ tựa như chiến thần giáng lâm đồng dạng, xuất hiện ở Liêu Vân Cực sau lưng, khí thế cường đại nháy mắt chấn nhiếp vị kia ma tộc nữ tử. Cùng lúc đó, một tầng kiên cố vô cùng hộ thuẫn chống rông xuất hiện, đem Liêu Vân Cực xít sao bảo hộ ở trong đó. Thừa cơ hội này, một mực ở phía xa ngắm nhìn Thốc Thiếu Đại Yêu cũng cấp tốc bay tới. Nó hai cánh mở ra, cuốn lên một trận cuồng phong, đem thụ thương Liêu Vân Cực đặt ở phần lưng của mình. Sau đó, hắn mang theo bọn họ bay đi, trong nháy mắt liền biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Mà lúc này, xâm nhập Liêu Vân Cực trong cơ thể, những cái kia hắc sắc ma khí cũng không có như vậy bỏ qua, bọn họ vẫn còn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, như toàn phá hủy Liêu Vân Cực thân thể cùng linh hồn. Nhưng ngay tại những ngày ma khí sắp đạt được thời điểm, cái kia thần bí viên cầu đột nhiên xuất hiện tại Liêu Vân Cực trong cơ thể. Cái này viên cầu tản ra hào quang nhỏ yếu, nhìn như không đáng chú ý, nhưng có được thần kỳ lực lượng. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đem tất cả xâm lấn ma khí, tất cả hút vào trong đó. Trong chớp mắt, những này tàn phá bừa bãi ma khí liền bị cắn nuốt sạch sẽ, làm cho Liêu Vân Cực miễn nhận ma khí tiến một bước xâm hại. Bên kia, Chiêm Tinh Nhi thấy được sư phụ bản thân bị trọng thương, tim như bị đao cắt, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Nàng cực kỳ bi thương nức nở, thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới cái kia đang ghét ma tộc nữ tử, sư phụ báo thù rửa hận. Sư phụ, ngươi không thể chết ta. Tinh Nhi không thể không có sư phụ. Chiêm Tinh Nhi khóc đến tan nát cõi lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng xít sao bắt lấy Liêu Vân Cực, cái kia trắng xám vô lực tay, phảng phất chỉ cần vừa buông lỏng, sư phụ liền sẽ vĩnh viễn cách nàng mà đi. Liêu Vân Cực vô lực nằm tại Thốc Thiếu Đại Yêu phần lưng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hơi thở mong manh. Thế nhưng hắn vẫn chật vật mở to mắt, dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt, an ủi hai mắt đẫm lệ Chiêm Tinh Nhi, "Tinh Nhi, sư phụ sẽ không vẫn lạc." Khu khu cụ, "Ngươi không muốn thương tâm. Mấy ngày nữa, sư phụ liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cũng không thể để chúng ta Tinh Nhi bi thương quá độ khóc hỏng thân thể." Hắn môi nói một cái chữ, đều giống như đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực. Nghe đến Liêu Vân Cực âm thanh, liền tại một sát na này ở giữa, Chiêm Tinh Nhi tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Nàng cặp kia nguyên bản linh động mà chất phát đôi mắt, lúc này thay đổi đến vô cùng kiên định, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, phảng phất muốn nhìn thấu hắn sâu trong linh hồn. Sư phụ, Tinh Nhi nhất định sẽ cố gắng tu hành, về sau muốn thường xuyên bảo vệ sư phụ, cũng không tiếp tục để bất luận kẻ nào tổn thương đến sư phụ mảy may. Vừa dứt lời, nàng liền không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Chiêm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia căng thẳng, thần sắc vô cùng chuyên chú, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tùy theo quần quần mà xuống. Có thể nàng lại không hề hay biết, giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có một cái tín niệm mạnh lên, cường đại đến đủ để thủ hộ chính mình kính yêu sư phụ. Chương 367, đưa tặng nhất hồn trầm, công pháp năng lực đặc thù. Chương 367, đưa tặng nhất hồn trầm, công pháp năng lực đặc thù. Nhìn qua trước mắt cái này thân ảnh nhỏ yếu, Liễu Vân cực nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn đã là Chiêm Tinh Nhi, hiểu chuyện cùng kiên cường cảm động, lại đối nàng như vậy tuổi nhỏ, liền muốn tiếp nhận như vậy áp lực nặng nề, cảm thấy vô cùng đau lòng. Liễu Vân cực hy vọng cỡ nào, Chiêm Tinh Nhi có khả năng giống những hài tử khác đồng dạng, vô ưu không có gì lo lắng vượt qua, vui vẻ tuổi thơ thời gian, mà không phải quá sớm mang trên lưng những này vốn không thuộc về trách nhiệm của nàng cùng gánh nặng. Hắn tay run run, lấy ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc, đổ ra mấy viên tản ra kỳ dị mùi hương đan dược. Cái này mấy viên đan dược vừa xuất hiện, không khí xung quanh phảng phất đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn không chút do dự, đem những này đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó khó khăn nuốt xuống. Nhưng mà hắn cắn thật chặt hàm răng, cố nén thân thể đau đớn, từng chút di chuyển thân thể, cuối cùng dựa vào ý chí kiên cường, kiên định ngồi dậy. Hắn có chút thở hổn hển, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trước mặt nhắm mắt tu hành Chiêm Tinh Nhi. Tinh Nhi, đừng sợ, liền tính ngày này thật sụp đổ xuống, cũng có sư phụ thay ngươi đỉnh lấy. Ngươi không cần có quá nhiều lo lắng cùng ý nghĩ, tất cả mọi chuyện đều giao cho sư phụ đến xử lý. Ngươi chỉ cần thật vui vẻ, vô ưu không có gì lo lắng sinh hoạt liền tốt. Đúng lúc này, ngay tại tu hành Chiêm Tinh Nhi nghe đến hắn lời nói, chậm rãi mở mắt. Nhưng làm nàng nhìn thấy trước mắt tấm kia ảm đạm, lại tràn đầy vẻ ân cần gương mặt lúc, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ hai mắt. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Liễu Vân Cực, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, nước nở nói: "Sư phụ, có thể là Tinh Nhi thật tốt nghĩ, nhanh một chút lớn lên, trở thành có khả năng một mình đảm đương một phía cường giả. Chỉ có như thế, Tinh Nhi mới có thể càng tốt chiếu cố sư phụ, bảo vệ sư phụ nha." Câu nói này nháy mắt tấm áp, Liễu Vân Cực nội tâm, để hốc mắt của hắn không tự chủ được ở bước. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu đồ đệ, vậy mà như thế trọng tình trọng nghĩa. Không đợi hắn mở miệng đáp lại, Chiêm Tinh Nhi lại nói tiếp: "Sư phụ, những cái kia tổn thương qua người của ngài, Tinh Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc dù bây giờ Tinh Nhi có thể còn không phải đối thủ của các nàng, nhưng chỉ cần cho Tinh Nhi đầy đủ thời gian, luôn có một ngày, Tinh Nhi nhất định sẽ tự tay đánh bại các nàng, vì sư phụ báo thù rửa hận. Liên tính vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, Tinh Nhi cũng ở đây không tiếc. Nếu như Tinh Nhi không may chết trận, cái kia Tinh Nhi cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, tiếp tục quấn lấy các nàng, mãi đến đại thù được báo, Tinh Nhi hoàn toàn biến mất mới thôi." Liêu Vân Cực nghe đến Chiêm Tinh Nhi cái kia chân thành tha thiết mà thâm tình lời nói, hắn tâm không khỏi run lên bần bật, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Hắn nhìn chăm chú trước mắt, cái này nhìn như yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn đệ tử, sâu trong nội tâm dâng lên một trận sâu sắc cảm động cùng chịu mến chi tình. Chỉ thấy Liêu Vân Cực chậm rãi lấy ra một cái tinh xảo túi chứa vật, đưa tới Chiêm Tinh Nhi trước mặt. "Tinh Nhi, đây là sư phụ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ghi nhớ tuyệt đối không cần tùy tiện lấy ra gặp người. Trong này chứa, sư phụ đối ngươi tràn đầy tâm ý, hy vọng có thể giúp ngươi tại con đường tu hành bên trên cước đạp thực địa, càng chạy càng xa." Nói xong, Liễu Vân Cực đem gần nhất đạt được các loại chân quý tài nguyên từng cái bỏ vào. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cái kia tản ra khí tức thần bí nhất hồn châm. Hắn hơi chút do dự phía sau, vẫn là quyết định đem căn này hiếm thấy bảo vật cũng cùng nhau đưa tặng cho Chiêm Tinh Nhi. Chiêm Tinh Nhi lòng tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận túi chứa vật, không kịp chờ đợi cắn phá đầu ngón tay, một giọt đỏ tươi tinh huyết nháy mắt nhỏ xuống vào trong túi. Trong chốc lát, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, nàng cùng túi chứa vật ở giữa liền thành lập nên liên hệ chặt chẽ, hoàn thành nhận chủ. Làm Chiêm Tinh Nhi đầy cõi lòng mong đợi, hướng túi chứa vật bên trong nhìn lúc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là chồng chất như núi các loại chân quý tài nguyên, mỗi một dạng đều lóng lánh mê người hào quang. Hấp dẫn nhất nàng ánh mắt, nhưng là yên tĩnh đặt ở vai diễn trên bàn đá, cái kia nhiếp hồn châm. Nó toàn thân ngân quang lóng lánh, cây kim chỗ mơ hồ lộ ra một tia hàn quang, khiến người không rét mà run. Chiêm Tinh Nhi nhìn qua căn này thần kỳ châm, viên mắt dần dần ướt át, có ánh nước mắt tại trong mắt càng không ngừng đảo quanh. Nàng ngẩng đầu, run cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt, nhìn về phía sư phụ Liêu Vân Cực. "Tạ ơn sư phụ." Tinh Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, tuyệt không phụ lòng sư phụ đối Tinh Nhi kỳ vọng. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, mỉm cười khích lệ nói: "Đồ nhi ngoan, con đường tu hành tràn đầy bất ngờ, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, nhất định có thể có thành tựu. Ghi nhớ, tất cả tùy tâm mà làm, nhất định không thể quá mức chấp nhất cùng miễn cưỡng. Sư phụ tin tưởng, lấy tư chất của ngươi cùng nghị lực, tương lai nhất định bất khả hạn lượng." Chiêm Tinh Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, trịnh trọng đáp lại nói: "Ân." Tinh Nhi chắc chắn ghi nhớ sư phụ dạy bảo, không dám có chút lười biếng. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực chợt nhớ tới khối kia một mực chân tàng tại thiên hữu chi giới bên trong màu xám tảng đá. Tảng đá kia lai lịch bất phàm, có được năng lượng kỳ dị, có lẽ đối với Chiêm Tinh Nhi sẽ rất có ích lợi. Nhưng nghĩ lại, hắn lại lo lắng quá sớm cho nàng, quý giá như thế đồ vật có thể cũng không phải là chuyện tốt. Mà còn, hắn còn nghĩ tới Băng Thanh, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, Liễu Vân Cực vẫn là bỏ đi, đem màu xám tảng đá đưa cho Chiêm Tinh Nhi suy nghĩ. Dù sao Chiêm Tinh Nhi tuổi còn nhỏ, ngày sau tất nhiên còn có rất nhiều cơ duyên, có khả năng thu hoạch được cùng loại bảo vật, đến thay đổi tự thân thể chất. Nhưng mà băng thanh cùng người khác hoàn toàn khác biệt, đối với khối này thần bí tảng đá nhu cầu, có thể nói lửa xém lông mày. Bởi vì chỉ có mượn nhờ nó cái kia thần kỳ lực lượng, băng thanh mới có hy vọng bước vào cường giả chân chính hàng ngũ, thực hiện trong lòng mình cái kia xa không thể chạm mộng tưởng. Kể từ đó, không những băng thanh cá nhân thực lực sẽ được đến tăng lên cực lớn, liền toàn bộ thiên cực môn cũng sẽ bởi vậy được ích lợi vô cùng. Theo thời gian trôi qua, thiên cực môn chắc chắn ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành khiến người chú mục đỉnh giai cấp tột cùng một phái. Bất quá, cứ việc tiền cảnh nhìn như một mảnh quang minh, nhưng Liễu Vân cực sâu trong nội tâm vẫn còn có một tia lo âu. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng băng thanh chân thực thân phận một ngày kia sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nếu biết rõ, tại cái kia khổng lồ thiên khải môn bên trong vẫn có một số người đã từng mắt thấy qua băng thanh thân ảnh. Một khi thân phận của nàng lộ ra ngoài, chắc chắn dẫn tới vô số phiền phức cùng nguy cơ. Nếu như băng thanh có khả năng bởi vậy thành công thay đổi tự thân thể chất, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho nàng mang đến lại một đạo cường có lực thủ đoạn bảo vệ, khiến cho tại đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở lúc không đến mức kể đầu gối gặp khuỷu tay. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cũng không dừng bước lại, hắn biết rõ như muốn để Thiên Khải Quy Hư Quyết phát huy ra uy lực lớn hơn, liền nhất định phải tìm kiếm được còn lại màu vàng công pháp trang sách, đồng thời đem bọn họ hoàn mỹ dính liền, từ đó lĩnh ngộ ra cao thâm hơn khó lường công pháp. Tại thốc thiếu đại yêu phi hành trên đường, hắn vẫn không quên lợi dụng thời gian nhàn rỗi, lĩnh ngộ Thiên Khải Quy Hư Quyết trúc cơ thiên. Bộ này cổ lão mà thần bí công pháp, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng huyền bí, khiến Liêu Vân Cực như si như say hoàn toàn đắm chìm trong đó. Xuyên qua kinh mạch, thông đồng kiếu huyệt, cửu cửu vận hành, thiên cơ dấu linh, khí nguồn gốc một đạo, mánh khóe thông tâm, khống vật nạp thần, thế tại một cái trước mắt. Yếu ớt thân nửa ẩn, khí tức bộ nhớ, không có xem xét không phát hiện, thiên địa vô hình. Năm hơi lại xuất hiện, thân yếu nửa yếu ớt, cửu chuyển một nhóm, bản nguyên lại tụ họp. Bởi vì hắn trong cơ thể tất cả khiếu huyệt đều đã hoàn toàn nối liền, bởi vậy cùng mặt khác người tu hành so sánh, hắn giảm bất đại lượng đả thông khiếu huyệt, cần thiết hao phí dài dằng dặc thời gian. Hắn giờ phút này chỉ cần dựa theo đặc biệt công pháp lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển linh lực, trải qua dòng dã 9981 cái chu thiên về sau, liền có thể hoàn thành một lần tu luyện tuần hoàn. Tiếp xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, cố kia sôi trào mãnh liệt linh lực, đem đều phân phối đồng thời chứa được đến trong thân thể mỗi một cái khiếu huyệt bên trong. Thông qua phương thức như vậy, có thể hữu hiệu kích phát ra khiếu huyệt bản thân ẩn chứa lực lượng thần bí, đồng thời mượn nhờ những này khiếu huyệt lực lượng, không ngừng cường hóa chính mình thể phách cùng thực lực. Khiến người vui mừng chính là, loại này đặc biệt phương pháp tu luyện, không vẹn vẹn làm cho trong cơ thể hắn linh lực có rõ rệt tăng lên, đồng thời còn làm hắn luyện thể cảnh giới lấy được to lớn tinh tiến. Nhưng mà, nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi chính là, tại trước mắt giai đoạn này, hắn vậy mà nắm giữ có khả năng ngắn ngủi ẩn thân năng lực thần kỳ. Mặc dù mỗi lần ẩn thân chỉ có thể duy trì liên tục ngắn ngủi năm hơi thời gian, nhưng đây đối với chiến đấu bên trong xuất kỳ bất ý, hoặc là tránh né cường địch truy sát đến nói, không thể nghi ngờ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Đương nhiên, mọi thứ đều có đại giới, muốn thi triển vừa biến mất thân kỹ năng, cũng không phải là không có chút nào chi phí, ngược lại cần thiết trả ra đại giới khá cao ngẩng. Nguyên nhân chính là như vậy, trừ phi gặp phải thời khắc sống còn, bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng cái này năng lực đặc thù. Hắn đem ánh mắt lại đặt ở Quy Hư Cửu Kiếm bên trên, thức thứ hai, Quy Hư Thông Vân Kiếm. Cấp tốc điều động tồn chữ tại, khiếu huyệt bên trong linh lực, nháy mắt dẫn phát lên, toàn thân khiếu huyệt cộng minh. Theo khiếu huyệt lực lượng, giống như thủy triều hội tụ đến, tay phải của hắn bên trên, một khí thế bàng bạc rót vào trong kiếm. Không có thế vô hình, thả ra một đạo chớp mắt chi quang, hóa thành thông mây kiếm, đem địch nhân diện sát ở không sẵn sàng ở giữa. Chương 368, luyện ngục ma điện, linh lực bị cấm. Chương 368, luyện ngục ma điện, linh lực bị cấm. Liêu Vân Cực đóng chặt hai mắt, hết sức chăm chú, đem lĩnh ngộ công pháp chiêu thức, tại trong thức hải từng lần một phá giải gây dựng lại, gắng đạt tới làm đến dung hội quán thông. Trải qua vô số lần, tại thức hải bên trong lặp đi lặp lại diễn luyện, hắn cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, chói mắt tinh mang từ đôi mắt của hắn chỗ sâu chợt lóe lên. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, Liêu Vân Cực mừng rỡ như điên, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được chính mình thực lực lại có rõ rệt tăng lên. Cùng lúc đó, cố kia một mực tiềm phục tại trong cơ thể hắn lực lượng thần bí, y nguyên liên tục không ngừng lưu chuyển lên, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Nó tựa như một đầu lao nhanh không ngừng giang hà, tại Liễu Vân Cực trong kinh mạch tùy ý chảy xuôi, mang đến từng trận ấm áp cảm giác. Nó không có phá hư thân thể của mình, bên trên một mặt lưu động, Liễu Vân Cực cũng liền không thèm để ý lần này, bọn họ muốn tiến về chỗ cần đến, không tại giống phía trước như vậy bí ẩn khó tìm, mà là một tòa nhìn như không chút nào thu hút sườn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này sườn núi bình thản không có gì lạ, cùng xung quanh dãy núi so sánh, lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, làm Liễu Vân Cực tiếp cận nơi đó lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nơi đây, vậy mà đã bị một cái ma tộc môn phái hoàn toàn chiếm lĩnh. Theo Liễu Vân Cực biết, bảo khố vị trí cụ thể liền tại ngọn núi nhỏ này sườn núi dưới đỉnh núi phương. Muốn thuận lợi tiến vào bảo khố, thu hoạch bên trong bảo vật, nhân thể cần phải xuyên qua trước mắt cái này ma tộc môn phái sở thiết đưa trùng điệp cửa ải. Có thể là hắn giờ phút này thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, nếu như cưỡng ép vượt quan, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Càng nghĩ, Liễu Vân Cực quyết định mượn nhờ pháp bảo Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ lực lượng để mang theo chính mình bay về phía ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện môn phái này cũng không có bố trí hộ tông đại trận, cường đại như vậy phòng ngự thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ có hai tên đệ tử canh giữ ở sơn môn khẩu. Đối với bây giờ, thực lực tăng nhiều Liễu Vân Cực đến nói, muốn tránh đi cái này hai tên đệ tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Vì vậy, hắn lặng yên không một tiếng động vòng qua hai người, dễ như trở bàn tay liền đến bảo khố vị trí. Có thể khiến Liêu Vân Cực cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nguyên bản trong trí nhớ bảo khố vị trí, chẳng biết lúc nào không ngờ biến thành một tòa to lớn hùng vĩ cung điện màu đen. Tòa đại điện này khí thế to lớn, trang nghiêm túc mục, tỏa ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Phía trên cung điện, cái kia bốn cái màu đỏ máu chữ lớn luyện ngục ma điện phảng phất là từ vô số oan hồn máu tươi ngưng tụ mà thành. Phía trên tản ra, để người dùng mình khí tức, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, đều có thể cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lưng bên trong dâng lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Liêu Vân Cực trong lòng run lên bần bật, trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới bốn chữ này, phía sau đại biểu kinh khủng tồn tại. Hắn biết rõ, tiền nhiệm ma hoàng chi nữ chính là tòa này luyện ngục ma điện địa chủ, mà nơi này tập hợp đều là ma tộc bên trong nhất là khát máu bạo ngược, cùng với điên cuồng sát nhân của ma. Đối mặt hiểm ác như vậy của diện, Liêu Vân Cực không chút do dự, quyết định thật nhanh lựa chọn từ bỏ. Hắn xoay người sang chỗ khác, mệnh lệnh khí linh cấp tốc rút lui, chỉ muốn mau chóng rời xa cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người, liền tại hắn vừa vặn quay đầu lại một sát na, một đạo kinh người cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy vị kia đầy người máu tươi ma tộc nữ tử ngồi ngay ngắn ở một đầu khí thế hung hăng hắc long trên lưng, nàng cặp kia tràn đầy lửa giận đôi mắt nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực. Hừ, vốn cho rằng lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, liền không khả năng lại gặp phải, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết sống chết, đưa mình tới cửa. Hôm nay sẽ làm cho ngươi chắp cánh khó thoát. Hắc long, đem hắn đánh giết, tuyệt không thể lại để cho hắn thoát đi. Nữ tử cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, dưới thân đầu kia hắc long phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Liêu Vân Cực bổ nhào mà đến. Liêu Vân Cực trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng trước mắt cái này một người một rồng chống lại. Thời khắc nguy cấp, hắn kêu gọi Hôn Nguyên Thiên Sát Kỷ đến giúp đỡ chính mình chống cự trước mặt nguy cơ. Hôn Nguyên Thiên Sát Kỷ tại trên không đón gió pháp phối, hóa thành một đoàn to lớn trùng sáng, trực tiếp hướng Hắc Long đụng tới. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trong lúc nhất thời tia sáng bắn ra bốn phía, ma sát chi khí bốn phía. Thừa cơ hội này, Liêu Vân Cực mệnh lệnh Hôn Nguyên Thiên Sát Kỷ tính toán đem Hắc Long thu vào bên trong. Tên kia ma tộc nữ tử hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, nàng đã sớm ngờ tới Liêu Vân Cực sẽ có một chiêu này. Một tay che trời cấm bản linh, chỉ thấy nữ tử tay ngọc vung lên, khẽ kêu một tiếng, lấy ra một khối màu đen tơ lụa. Khối kia tơ lụa tại trên không cấp tốc mở rộng, phía trên bất ngờ theo lên một cái to lớn vô cùng bàn tay màu đỏ, tỏa ra từng trận quỷ dị hồng quang. Cái kia bàn tay màu đỏ như cùng sống vật đồng dạng, mang theo bài sơn đảo hải thế, hướng về Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ phóng đi. Cái kia thần bí mà cường đại Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ tại cùng màu đen tơ lụa chạm nhau trong chốc lát, phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng áp chế, nó nháy mắt mất đi đối tự thân lực không chế, giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới. Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, vững vàng tiếp nhận, ngay tại hạ lạc Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Hắn đột nhiên quay người, muốn thoát đi nơi đây, nhưng kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, trong cơ thể mình linh lực lại bị hoàn toàn phong cấm, cũng không còn cách nào thi triển ngự không phi hành chi thuật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại Liêu Vân Cực thất kinh thời điểm, đầu kia Hắc Long đã phát động, lăng lệ vô cùng công kích. Nó to lớn đuôi rồng, hướng Liêu Vân Cực gào thét mà đến, hung hăng quất vào trên người hắn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Liêu Vân Cực liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào nơi xa to lớn hùng vĩ đại điện cửa điện bên trên. Nhận đến như vậy mãnh liệt trọng kích, Liêu Vân Cực nơi nào còn có sức hoàn thủ. Hắn lúc này phun ra một miệng lớn đỏ thắm tinh huyết, cả người giống như một bãi bùn não, sủi lơ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà vị kia cầm trong tay màu đen tơ lụa nữ tử thì mặt không thay đổi, chậm rãi đi lên phía trước. Nàng ánh mắt lạnh như băng, rơi vào hôn mê bất tỉnh Liêu Vân Cực trên thân, không có chút nào thương hại chi ý. Ngay sau đó, nàng không chút do dự giơ lên cao cao bàn tay, mắt thấy liền muốn một trường vô đi xuống, triệt để kết thúc Liêu Vân Cực tính mệnh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc và mang đột nhiên thoáng hiện mà ra, bằng tốc độ kinh người chui vào nữ tử sâu trong thức hải. Sau một khắc, khiến người chố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, một đầu khéo léo đẹp đẽ nhưng tản ra uy nghiêm khí tức màu vàng con rắn nhỏ lại bất ngờ xuất hiện ở nữ tử thức hải bên trong. Đầu này màu vàng con rắn nhỏ vừa hiện thân liền cho thấy cực kỳ khủng bố năng lực, trong nháy mắt liền thành công khống chế được nữ tử thần hồn. Theo thần hồn bị chế, nữ tử nguyên bản lạnh lùng vô tình ánh mắt lập tức thay đổi đến ngốc trệ vô thần. Liền cái kia sắp đập xuống chí mạng bàn tay cũng giống là bị làm định thân chú đồng dạng, cứ thế mà lưu lại ở giữa không trung bên trong, không thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, đầu kia màu vàng con rắn nhỏ thông qua đặc biệt ý thức truyền lại phương thức hướng nữ tử truyền đạt một cái rõ ràng không sai chỉ lệnh, buông tha Liêu Vân Cực. Nữ tử ngơ ngác gật đầu, sau đó mệnh lệnh Hắc Long mang theo Liêu Vân Cực tiến vào luyện ngục ma điện bên trong. Liêu Vân Cực thông thả tỉnh lại, lại không biết phát sinh chuyện gì, chính mình mới có thể bảo mệnh. Hắn che ngực, dãy rủa lấy đứng dậy, lòng tràn đầy nghi hoặc đánh giá bốn phía. Lúc này, màu vàng con rắn nhỏ từ nữ tử trong thức hải truyền âm cho Liêu Vân Cực: "Chủ nhân, ta là Kim Dực, cảm giác ngươi có nguy hiểm, chuyên tới để tương trợ. Vừa rồi nữ tử kia bị ta tạm thời khống chế, sẽ lại không tổn thương ngài. Thế nhưng nàng thức hải bên trong còn có ma bảo tồn tại, sau đó không lâu nàng liền sẽ khôi phục. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi muốn làm gì, liền tận lực nhanh lên hoàn thành a." Liêu Vân Cực mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng minh bạch lập tức tình thế nguy cấp, dù không được hắn quá nhiều phỏng đoán. "Ta muốn tìm tới phía sau cửa đá, tiến vào bên trong bảo khố." "Chủ nhân, tòa kia cửa đá liền tại đại điện phía sau, có hai tên hộ vệ trông coi, ta để nàng mang ngài đi qua. Đã biến thành kim dược phệ linh xà của vương, khống chế ma tộc nữ tử, mang theo Liễu Bất Cực, xuyên qua hai tên thủ vệ, đi tới tòa kia trước cửa đá. Chương 369, mảnh thứ 5 trang sách, bình thường như hạ. Chương 369, mảnh thứ 5 trang sách, bình thường như hạ. Liễu Bất Cực bước trầm ổn mà kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng đi, cái kia quạt đóng chặt cửa đá. Coi hắn cuối cùng đến trước cửa đá lúc, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem thiên khải thủ hộ bỏ vào trên cửa đá lỗ khảm bên trong. Chỉ nghe thấy một trận nhẹ nhàng, cơ quan chuyển động tiếng vang lên, cái kia quạt nặng nghề cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một cỗ cũ kỹ mà khí tức thần bí đập vào mặt, Liễu Vân Cực thân hình lóe lên, liền cấp tốc tiến vào cửa đá nội bộ. Một bước vào thạch thất, Liễu Vân Cực ánh mắt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy chính giữa trưng bày một mảnh màu vàng trang sách, tản ra hào quang chói sáng. Ở bên cạnh còn để một cái không chút nào thu hút túi chứa vật, nhưng trực giác nói cho hắn, trong này có lẽ ẩn giấu đi không ít chân quý đồ vật. Nhưng mà trừ cái đó ra, toàn bộ thạch thất lại không những bất luận cái gì dễ thấy vật phẩm. Đang lúc Liễu Vân Cực chuẩn bị tiến lên, cẩn thận xem xét cái kia hai kiện bảo bối lúc, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, ngọc thạch trên đài có một nhóm chữ. Hắn bước nhanh đến gần ngọc thạch đài, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên rõ ràng khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, bản cung chính là thủy tổ Khương Thiên Viện, đến bảo vật này kho bảo vật người, cần đến Vân Long Thành bên trong, tìm tới một vị tiêu như hạ nữ tử, đem mang về trong môn toàn lực bồi dưỡng. Mặt khác, đem cái này ngọc thạch đài cùng nhau mang đi đưa cho nàng, đừng để bất kỳ người nào biết việc này. Cần tuân bản cung chi mệnh, chờ bản cung lúc trở lại, chắc chắn những ban cho phong phú ban thưởng. Bản cung sẽ ở sau đó, hiện thân tại thế, các ngươi không cần phái người tìm xung quanh. Nhìn xong đoạn chữ viết này, Liễu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn thực tế không nghĩ ra, vị này tên là Khương Thiên Viện thủy tổ, tại sao lại coi trọng như thế, vị kia tên là Như Hạ nữ tử. Chẳng lẽ trong đó có cái gì bí mật không muốn người biết, hoặc là trọng yếu liên quan sao? Cứ việc trong lòng điểm khả nghi bộc phát, nhưng Liễu Vân Cực biết rõ, giờ phút này không phải truy đến cùng thời điểm, vì vậy hắn quyết định trước dựa theo thủy tổ, lưu lại chỉ thị đi làm. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực không chút do dự, đem ba loại vật phẩm thu vào thiên hữu chi giới bên trong. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy một ít hệ bại chính là trước mắt tấm này tản ra kim quang óng ánh trang sách, cũng không như đồng kỳ nhìn như vậy, cùng lúc trước giao diện lẫn nhau dính liền, cũng không phải là hắn khát cầu trang thứ ba công pháp. Hắn không khỏi khe nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay trang sách mà nóng, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc chi tình. Ánh mắt thoáng nhất chuyển, hắn nhìn hướng vẫn ở vào chịu khống trạng thái ma tộc nữ tử, trầm giọng nói, Kim Dực, chúng ta vẫn là rời đi trước à? Nói xong, hắn không chút do dự bước chân hướng về cửa đá đi đến. Liên tại bọn hắn mới vừa bước ra cửa đá nháy mắt, tên kia ma tộc nữ tử lại như kỳ tích vừa tỉnh lại. Nàng cặp kia mỹ lệ mà lăng lệ đôi mắt ngay lập tức bắt được, đang muốn quay người rời đi Liễu Vân Cực, chỉ thấy nàng bất động thanh sắc, âm thầm ngưng tụ ma lực, chuẩn bị lần thứ hai đối Liễu Vân Cực phát động tập kích. Một mực cảnh giác nữ tử kim dược phệ linh xà phát giác nữ tử dị động, nó không chút do dự mở to miệng, thả ra lực lượng cường đại, như đồ đem nữ tử một lần nữa chấn áp xuống dưới. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên mở rộng một tràng kinh tâm động phách đọ sức. Liễu Vân Cực thì thừa dịp thời cơ này chạy như bay, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thoát đi tòa này tràn đầy hiểm ác cùng thần bí luyện ngục ma điện. Cùng lúc đó, trải qua một phen kịch liệt vật lộn phía sau, kim dược phệ linh xà mặc dù thành công ngăn cản nữ tử công kích, nhưng tự thân cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà thay đổi đến tia sáng ảm đạm. Nó bất lực lại tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể hóa thành một đạo hào quang nhỏ yếu, lặng yên bay trở về Liễu Vân Cực trong cơ thể, đồng thời rơi vào sâu sắc ngủ say bên trong. Thoát khỏi nguy hiểm phía sau, Liễu Vân Cực không dám có chút lười biếng, hắn một đường ngựa không dừng vó lao nhanh, cuối cùng đến phụ cận một tòa tên là Vân Long Thành địa phương. Hắn lúc này lòng tràn đầy hiếu kỳ, cấp thiết muốn biết rõ ràng vị này như hạ đến cùng có như thế nào không giống bình thường chỗ đặc biệt. Trải qua nhiều phiên hỏi thăm cùng tìm kiếm, Liễu Vân Cực trải qua trùng điệp khó khăn chắc trở, ở trong thành một chỗ góc hẻo lánh nhìn thấy vị kia như hạ. Lúc này nàng ngay tại một gian cũ nát nhà tranh phía trước thu thập trong viện đồ vật. Như hạ nhìn qua bình thường không có gì lạ, không có xuất chúng dung mạo, càng không có xuất thân hiền hách. Trên người nàng mặc một bộ đánh lấy vô số miếng vá vải đay thô quần áo, lộ ra có chút keo kiệt nghèo túng. Liễu Vân Cực hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt như hạ, đem nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một phen. Tính toán từ thể chất của nàng bên trong, phát hiện cho dù một chút điểm chỗ khác thường, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cái này để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ đến, bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên, Khương Thiên Viện cử động lần này đến tuột cùng có gì thâm ý. Nếu biết rõ, trải qua hắn như vậy tỉ mỉ quan sát, có thể xác định như hạng, bất quá chỉ là một cái lại bình thường bất quá nữ tử mà thôi. Trên người nàng mảy may nhìn không ra có bất kỳ tu hành phương diện tiên phú có thể nói, như thế đại phí khổ tâm, đem chính mình dẫn tới nơi này, thực tế có chút vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì có khả năng thuận lợi dẫn ra Khương Thiên Viện, hắn vẫn như cũ không chút do dự, cất bước hướng về kia tên nữ tử đi đến. Chờ đi tới gần về sau, Liễu Vân Cực tao nhã lễ phép, hướng như hạ biểu lộ chính mình, lần này trước đến mục đích cùng ý đồ. Cùng lúc đó, Liễu Vân Cực còn đặc biệt để ý, cũng không có vội vã, đem cái kia thần bí ngọc thạch đài lấy ra. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn có một loại trực giác, cái này nhìn như bình thường đến cực điểm ngọc thạch đài, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi, không muốn người biết nguyên cơ. Nghe đến Liễu Vân Cực nói rõ ý đồ đến phía sau, như hạ cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong, nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Nàng thực tế không nghĩ ra, như chính mình dạng này một cái bình thường, lại không có chút nào chỗ đặc biệt nữ tử, làm sao sẽ không giải thích được bị thiên cực môn người nhìn chúng đâu. Nếu biết rõ, bây giờ tại toàn bộ Thương Long quốc cảnh nội, chỉ có cái kia thiên cực môn mới xưng được là thần thánh nhất, lại khiến lòng người phi hướng về vị trí. Đang lúc Liêu Vân Cực chuẩn bị mang theo Như Hạ quay người rời đi thời điểm, từ bọn họ vị trí trong gian phòng này truyền ra một đạo thanh thủy hêm thai phụ nhân thanh âm, chư vị chậm đã. Hiện nay ma tộc môn phái săn sát, ngư long hỗn tạp, ai có thể cam đoan các ngươi thật chính là đến từ thiên cực môn người đâu? Không biết vị công tử này có thể đưa ra một chút tín vật loại hình đồ vật, cũng tốt để chúng ta tin tưởng các ngươi lời nói không ngoa nha. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một tên phong thái yểu điệu phụ nhân chậm rãi từ trong nhà đi ra. Vị này phụ nhân sinh đến một bộ hoa nhường người thẹn, trong lúc phất tay càng là toát ra một loại cùng dân chúng tầm thường hoàn toàn khác biệt cao nhã khí chất, hiển nhiên cũng không phải là xuất từ người bình thường. Liêu Vân Cực nghe thấy lời ấy phía sau, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt tia sáng, điêu khắc tinh xảo lệnh bài. Khối này lệnh bài chính là thân phận tượng trưng, phía trên có khắc đặc biệt đường vân cùng ký hiệu, hiện lộ rõ ràng hắn không giống bình thường địa vị. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem lệnh bài đưa về phía ra khỏi phòng vị kia phụ nhân. Phụ nhân bước chân nhẹ nhàng đi tới Liêu Vân Cực trước mặt, có chút cúi đầu, ánh mắt rơi vào tấm lệnh bài kia bên trên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, nàng liền đã ngầm hiểu, trên mặt toát ra một vệt nụ cười hài lòng. Tiếp lấy, nàng vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài, lại lần nữa tưởng tận xem xét sau một lát, lại động tác êm ái, đem lệnh bài giao về đến Liêu Vân Cực trong tay. Lúc này, phụ nhân ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng, ôn nhu nói, không biết có thể hay không làm phiền công tử, mang lên thiếp thân cùng nhau tiến lên đâu. Thiếp thân đối với tu hành một chuyện, có thể nói là lòng mang hướng về đã lâu a. Vẫn luôn mong mỏi, có thể có như thế một ngày, có thể tự mình bước lên đầu này con đường tu hành. Liêu Vân Cực nghe đến phụ nhân lời nói này, đầu tiên là lễ phép tính gật gật đầu, cũng không có quá để ý phụ nhân lời nói. Nhưng làm hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng, đảo qua phụ nhân lúc, đột nhiên giống như là phát giác, phát hiện kinh người gì đồng dạng, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vị này phụ nhân, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Bởi vì ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn rõ ràng từ phụ nhân trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lại khí tức quen thuộc. Đó chính là trong truyền thuyết thánh thể, độc hữu khí tức, thế mà lại tại một vị phụ nhân trên thân xuất hiện. Hơi chút chấn định về sau, Liêu Vân Cực nhịn không được mở miệng hỏi, vị đại thẩm này, tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một chút, ngài lúc trước có hay không đã từng tu luyện qua những công pháp khác đâu? Phụ nhân đón Liêu Vân Cực ánh mắt nghi hoặc, không hiểu lắc đầu, khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười thân thiện. Chưa từng. Thiếp thân đối với công pháp loại hình đồ vật, thực sự là hoàn toàn không biết gì cả, như công tử nguyện ý chỉ điểm một hai, thiếp thân vô cùng cảm kích.